Chương 504, người ta yến lao bản người lại không ngốc. Chương 504, người ta yến lao bản người lại không ngốc. Nữ nhân không có cách nào cứng ngắc lấy ra đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, ta có thể hay không lại mua một túi? Yến Thanh Chu hừ cười một tiếng nói, không bán, ta cái này vốn là không đủ số. Nói xong đem xe đẩy liền đi xuống một toa xe. Nữ nhân quay đầu thì đối con của mình cái mông đập lên, ta để ngươi khóc, ta để ngươi không hiểu chuyện, khóc khóc khóc, ta đánh chết ngươi. Nam Hải bị đánh hoa hoa khóc lớn. Hành khách bị mẹ con bọn hắn hai cái nhao nhao nhịn không nổi, gọi tới nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ cảnh cáo bọn hắn nhỏ hơn điểm âm thanh, công cộng trường hợp không thể luôn luôn là to. Nếu không, mời bọn họ đi nơi khác viên nào đi. Nữ nhân xám xịt lôi kéo Hải Tử đi toa xe chỗ nối tiếp bên ấy, tiếp tục giáo huấn. Tiếp sau toa xe, hành khách cũng vô cùng yên tĩnh, đại bộ phận cũng đang ngủ nhìn. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ lướt qua bọn hắn, dự định đi hướng xuống một tiết. Lúc này, một thanh niên nhỏ giọng hô hào rồi hắn, này bán là cái gì a? Nghe thơm quá a. Lương diện, có cần phải tới một phần? Được, cho ta một phần. Thanh niên quét mã trả tiền. Yến Thanh Chu rất nhanh liền đã làm xong một phần, đem lương diện đưa cho hắn, sau đó lại cho hắn một túi toan mai chấp. Đây là miễn phí tạo. Thanh niên vui vẻ nói lời cảm tạ, cảm ơn. Yến Thanh Chu đem xe đẩy tiếp tục kế tiếp toa xe, bên này thanh niên túi đầu bắt đầu ăn. Một bên ăn một bên than thở, ăn ngon thật. Ê, thật hay. Và, này toan mai chấp sao tốt như vậy uống. Hắn bên trong ngủ trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn một chút hắn, ngươi ăn cái gì? Lương diện, vừa mới mua, còn miễn phí tiễn một túi toan mai chấp. Cái này mặt, không cách nào hình dung, ăn quá ngon rồi. Trung niên nam nhân nuốt một ngụm nước bọt, xem ta cũng thèm rồi. Cái nào bán? Ta cũng đi mua một phần. Đi rồi, ngươi nhanh đi truy, nên ngay ở phía trước toa xe. Được, ta nhìn ngươi ăn, bụng cũng kêu rột rột. Trung niên nam nhân vội vàng hướng mặt trước toa xe đuổi theo. Mấy cái hành khách đều bị lương diện mùi thèm tỉnh rồi, mọi người không nói hai lời đi theo trước mặt toa xe. Yến Thanh Chu trước đây dự định trở về tới phòng ăn kia khoang xe đi, liền bị mấy cái hành khách ngăn chặn. Cho ta đến một phần lương diện. Ta muốn hai phần. Ta. Đến cái ba phần. Từng bước đến, không đổi, mọi người khác chặn ở này trước về vị trí bên trên. Các hành khách đội vàng về tới chỗ ngồi của mình, Yến Thanh Chu rất nhanh liền đem những này lương diện làm ra đây. Mọi người cầm tới chính mình phần này lương diện, vui vẻ bắt đầu ăn. Yến Thanh Chu về đến phòng ăn bên này, gần 8 giờ, hắn thì sắp tan việc. Tiểu Yến lão bản, ngươi nhanh lên, còn có mấy phần lương diện chờ ngươi đấy. Tiểu Đoạn gấp xoay quanh, cuối cùng trông thấy Yến Thanh Chu quay về rồi. Yến Thanh Chu buồn cười nhìn hắn hỏi, lại tiếp bao nhiêu a? 55 phần, 10 phần không thêm tay, còn lại muốn hết tay. Bên này đóng gói hộp không đủ, ngươi đi cầm một ít đến. Tiểu Đoạn liền vội vàng xoay người đi lấy. Được rồi. Yến Thanh Chu đem lương diện cái nắp mở ra, xối tại trên mặt, sau đó thêm phối thái. 50 phần làm xong đã là 8 giờ 10 phần rồi. Lúc này hành khách không có rời khỏi. Yên tâm, bọn hắn đều chờ đợi đâu, tiền ta chuyển ngươi a, ta đem những này dẫn đi. Tiểu Đoạn đem những này lương diện toàn bộ đặt ở chính mình xe đẩy bên trên, sau đó đem xe đẩy đi rồi. Yến lao bản muốn tan sở chưa? Mấy cái nhân viên bảo vệ cùng nhân viên tàu đi tới. Đúng, bên này thu thập một chút liền xuống ban rồi. Ngươi đừng nói, cái đó béo nam nhân quả nhiên có vấn đề, nhân viên bảo vệ số 2 nói. Hắn là chuyên môn trộm đồ kẻ tái phạm, chúng ta lửa này trên xe trước đó luôn luôn có hành khách ném đồ vật, lớn đến điện thoại, nhỏ đến một ít người vận dụng. Hôm nay ngươi nhắc nhở chúng ta vài câu, chúng ta luôn luôn chú ý đến hắn ấy. Bắt đầu, hắn chứa đau bụng, ngồi ở người khác vị trí bên trên, cứ như vậy trộm đi bên cạnh hành khách một cứng nhắc cùng dao cạo râu. Ta đều không còn gì để nói rồi, dao cạo râu hắn thì trộm. Hơn nữa còn mang theo vợ con cùng nhau trộm, bọn hắn mỗi ngày đổi lấy xe lửa ngồi, ta suy đoán nên trộm không ít. Tiến Thanh Chu gật đầu một cái, mới đầu ta cũng là có chút điểm hoài nghi, hắn chiếm một đại gia tọa, nhìn xem như vậy không giống như là đi tân thị hắn mua là vé đứng. Nếu như là một nhà ba người ngồi xe lửa không thể nào cũng mua vé đứng đi. Ta cũng liền đoán xem, hắn có thể có chút vấn đề. Chủ yếu là hắn thấy ngứa mắt, chứa đau bụng chiếm lấy một lão nhân vị trí. Người mắt thật độc. Mấy cái nhân viên bảo vệ sôi nổi tán dương. Tiến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, các ngươi không xuống ban sao? Tan tầm, đợi lát nữa liền xuống ban. Tiến lao bản chúng ta đi, chúng ta tối hôm nay thấy. Mấy cái nhân viên bảo vệ vẫy tay rời đi này khoang xe. Lúc này, Sài sư phụ vội vã chạy tới, thấy Yến Thanh Chu còn chưa đi, vội vàng mở miệng nói, "Tiểu Yến lao bản thật tốt quá, ngươi còn chưa đi?" Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta liền định đi đấy." "Tiểu Yến lao bản, ta có việc a." "Đúng, ta hôm qua nhớ ngươi lương diện tương liệu cùng liều chấp, thì thử làm. Thế nhưng rõ ràng giống nhau như lúc cách điều chế, chính là làm ra không giống nhau. Không có ngươi điều chế tương liệu nồng vị độ cao, ăn lấy chính là không nói được cảm giác." Sài sư phụ nói xong vẻ mặt tiếc hận nhìn về phía Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái, sau đó nói, không có cuối cùng một vị đồ vật, hương vị làm sao có khả năng giống nhau. Kia, với lại kia cuối cùng một vị ta không cho được. Yến Thanh Chu ngắt lời Sài sư phụ, còn có việc sao? Không sao, ta liền xuống ban về nhà. Không có. Rồi, đi thong thả. Yến Thanh Chu quay người xuống xe lửa, lúc này Tiểu Đoạn ý cười đẩy mặt đi tới. Hắn thấy Sài sư phụ vẻ mặt biểu tình thất vọng đứng không nhúc nhích, rất hiếu kỳ hướng phía trước đụng đụng. Thế nào? Nhìn xem cái gì đâu? Sài sư phụ lắc đầu, giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Tiểu Yến lao bản không muốn đem lương diện đơn thuốc cho ta. Ngươi nói có phải không hắn cảm thấy ta cho không nhiều. Tiểu Đoạn từ trong túi lấy ra một cái hạt dưa gặm nhìn, ta nghĩ đi, người ta Yến lao bản không cho rất bình thường à. Là ta thì không cho. Vì sao à? Ta cũng không phải không trả tiền. ta kiếm tiền tay nghề vì sao phải cho ngươi a, giữ lại trong tay chậm rãi kiếm không tốt sao? Người ta tiểu Yến lao bản lại không đốc. Sài sư phụ ngươi hay là đừng nghĩ nhìn tiểu Yến lao bản thứ gì đó rồi. Tiểu Đoạn ngẩng đầu đỡ ngực theo Sài sư phụ trước mặt quá khứ, Sài sư phụ thở dài, được rồi, hắn vẫn là không đi tiêu nghĩ thứ không thuộc về mình rồi. Yến Thanh Chu người này nhìn tính tình rất tốt, kỳ thực rất không nể mặt mũi. Yến Thanh Chu rời khỏi Hỏa Xa trạm trực tiếp chạy về nhà, đi ngang qua thị trung tâm một nhà treo lấy cửa hàng bán da rán nói với lúc, nhìn nhiều mấy lần. Đây là một nhà trên dưới 2 tầng thuốc đông y quán, hơn nữa nhìn bên trong bố cục thật lớn. Yến Thanh Chu ở bên ngoài nhìn một hồi, nhấc chân đi vào. Chương 505, ta tượng đùa với ngươi sao? Chương 505, ta tượng đùa với ngươi sao? Trong quán bố cục thông thấu, thang lầu là chất gỗ chất liệu sau lưng cả mặt tường đều là ngăn kéo thức tủ thuốc. Hai bên cũng có một cái vòng tròn bàn cùng ghế gỗ thuận tiện đợi khám bệnh, góc tường bày biện cổ trên kệ để đó sứ men xanh bình thuốc. Trong không khí còn tung bay thảo dược hương cùng nhàn nhạt mùi hương. Lúc này, trong quầy đứng một hơn 40 tuổi nam nhân, hắn nhìn từ trên xuống dưới Yến Thanh Chu. Tiên sinh, xin hỏi là nhìn xem bệnh sao? Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không phải. Các ngươi này thu dược tại sao? Trung niên nam nhân ngượng ngùng tiêu tiếu, ta này tạm thời không thu. Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn xem các ngươi trên dán cái đó. Nơi này là yếu xuất thụ sao? Hạt dự, đúng, ta này tiệm thuốc đông ra. Không làm nổi, không phải sao, cả nhà muốn rời xa Giang Thành. Cho nên nắm ta đem nhà này thuốc đông y quán cho bán đi. Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn trung niên nam nhân hỏi, vậy là ngươi nhà này thuốc đông y quán quản sự đúng không? Ta tại đây làm đã 5 năm. Nó không thể tiếp tục nữa. Ta vẫn rất đáng tiếc. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một vòng, gật đầu một cái tán dương, nhà này tiệm thuốc không tệ. Bên trong quy mô thì đại, thích hợp tất đặt dữ liệu. Trung niên nam nhân cười khổ một tiếng nói, vậy cũng tránh không được bị bán. Ngươi cái này tiệm thuốc bao nhiêu tiền bán ra? A. Trung niên nam nhân sửng sốt. Ta hỏi cái này tiệm thuốc bao nhiêu tiền bán ra? Yến Thanh Chu lại lặp lại rồi một lần. 80 vạn. Bên trong dược liệu cùng tất cả mọi thứ cũng giữ lại, không mang đi một mảnh dược liệu. Yến Thanh Chu ừ một tiếng, ngươi cho nhà ngươi đông ra gọi điện thoại hỏi một chút, xác định bán không? Nếu xác định hiện tại là có thể ký hợp đồng. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ngươi làm thật mua sao? Ta tượng đùa với ngươi sao? Không như không như, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Trung niên nam nhân lập tức gọi đông ra dãy số quá khứ. Không có nửa giờ, nhà này tiệm thuốc đông ra thì vội vã chạy tới. Nhà này tiệm thuốc đông ra hơn 50 tuổi, người cao gầy, cười lên trên mặt đều là nếp may. Vị tiên sinh này là nghĩ mua thuốc phô sao? Ta nhà này tiệm thuốc địa chỉ vị trí đặc biệt tốt, với lại có thể tùy tiện cải biến, mặc kệ về sau ngươi là nghĩ thoáng tiệm cơm hay là cờ tờ vờ đều được. Lầu trên lấy ánh sáng càng tốt hơn. Còn có phòng cao thượng đấy. Yến Thanh Chu vẻ mặt lạnh nhạt ngồi ở một bên, có thể, hiện tại thì ký hợp đồng đi. Người cao gầy đông ra cao hứng xuất ra sớm chuẩn bị hợp đồng, nhường Yến Thanh Chu nhìn xem. Yến Thanh Chu không có gì ý kiến khác, hai người thì vui sướng ký hợp đồng. Cái đó đông ra thu tiền, hào hứng cùng Yến Thanh Chu đánh xong chào hỏi, lại để cho trông tiệm trung niên nam nhân trở về sau không cần tới rồi. Trung niên nam nhân cổ một gương mặt gật đầu, hạch dự, tốt. Yến Thanh Chu nhìn về phía trung niên nam nhân hỏi, người tên gì? Ta gọi Tào Phong. Ta nhìn xem ngươi đang cái này tiệm thuốc làm thời gian thị trường, vừa vặn ta mới tiếp nhận tiệm thuốc, ngươi lưu lại tiếp tục đi làm, tiền lương cùng trước đó giống nhau. Muốn hay không lưu lại? Tào Phong kích động thẳng xoa tay, vui lòng, vui lòng. Ta vui lòng. Đông gia họ gì a? Ta gọi Yến Thanh Chu. Yến Đông gia, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo làm. Yến Thanh Chu cười cười hài lòng, được. Sau đó lại hỏi, này chỉ một mình ngươi, không có ngồi công đường xử án sư phó? Tào Phong lắc đầu, trước đó có, cũng nghe nói trước Đông gia muốn bán thuốc quán thì cũng không làm, khác tìm công việc đi. Yến Thanh Chu hiểu rõ gật đầu, cái này rất bình thường. Ngươi đi viết một chiêu công, lại lần nữa chiêu hai cái ngồi công đường xử án sư phó cùng một làm việc vật còn có thể chiêu học trò. Tào Phong lập tức đi xuống, sau đó lo lắng hỏi, chúng ta tiệm thuốc dược liệu không nhiều lắm. Đông gia ngươi nhìn xem. Không sao, ngày mai buổi sáng hay là cái giờ này, ta đưa tài đến, Yến Thanh Chu giao phó. Hắn định đem trong không gian dược liệu cũng cầm tới nơi này bán. Trong không gian công hiệu có thể so sánh quý báo dược liệu còn muốn xuất sắc, hiệu quả càng tốt hơn. Đúng, ta nhớ kỹ, Tào Phong không dám có một chút thờ ơ. Yến Thanh Chu giao phó xong, thì không có tiếp tục cùng Tào Phong trò chuyện, mà là ra tiệm thuốc rời đi. Tào Phong nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu bóng lưng nhìn xem, người này thật là người tốt, đã không phải hắn mua xuống tiệm thuốc, chỉ sợ hắn cũng muốn lại lần nữa tìm việc làm rồi. Hiện nay, phương diện này công tác là thật khó tìm. Hiện tại tốt, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Yến Thanh Chu trở về biệt thự, đã qua rồi thời gian cơm trưa rồi. Thẩm Nguyên Toàn gặp hắn quay về rồi, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, ăn cơm trưa. Sao muộn như vậy? Có chút việc làm trễ nải thời gian. Ta trên đường trở về đã ăn rồi. Thẩm Nguyên Toàn tiện tay rót một chén nước đưa cho hắn, mụ nàng nhóm ở trên lầu kiểm tra căn phòng đấy. Lầu trên, kiểm tra một thư căn phòng sao? Ừm, đem ga giường đệm chăn lại lần nữa đổi một lần, sau đó lại mua một ít bùn hoa phóng ở trên bàn sách. Sao đột nhiên mua những thứ này? Ôn Nam muốn tới. Hôm qua Tam Thúc Công gọi điện thoại cho cha ta, nói hắn muốn tới Giang Thành tìm việc làm, tạm thời không có chỗ đi, trước hết ở chúng ta này. Yến Thanh Chu trong đầu xuất hiện một tấm gương mặt non nớt. Ôn Nam là thôn bọn họ cũng là Tam Thúc Công cháu trai, trước đó một mực đi học. Do đó, hắn trở về luôn luôn không có tình cờ gặp. Cha bọn hắn muốn đi tiếp người đi. Thẩm Nguyên Toàn gật đầu, cười lấy trả lời, sáng sớm hôm qua xe lửa, sáng hôm nay đến, cha bọn hắn đi chạm xe lửa tiếp người đi rồi. Lúc này, Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu ôm chăn mền từ trên lầu đi xuống. trước hết để cho Ôn Nam ở một thư căn phòng, đồ vật bên trong cũng lại lần nữa quét sạch sạch sẽ. Kia hài tử chúng ta thì có 2 năm không gặp a. Ai nói không phải đâu, trước đó hắn một mực huyện thành đọc sách, ở hắn nhà cô, không làm sao trở về. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu nói xong, chỉ nghe thấy giọng Thẩm Đại Thuận từ bên ngoài truyền vào tới. Đi vào a, Khắc Câu thúc nhìn. Yến Thanh Chu ngẩng đầu đã nhìn thấy một mang theo khẩn trương thanh niên đi theo Thẩm Đại Thuận cùng Yến phụ sau lưng đi đến. Hắn mặc một thân màu đen ngắn tay, làn da rất trắng, tuổi không lớn lắm, nhìn 18-19 tuổi dáng vẻ. Trong tay xách hai cái phân đũa dê cái túi, sau lưng còn đeo một rất lớn ba lô. Ngay cả Yến phụ cùng Thẩm Đại Thuận trong tay thì xách mấy bao đồ vật. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, sao mang nhiều đồ như vậy? Ôn Nam vội vàng hồi đáp, đây đều là chúng ta trên núi đặc sản. Gia gia của ta nói các ngươi ở cách xa, liền để ta mang nhiều điểm đến. Yến Mẫu cười lấy mặt mũi tràn đầy nếp may, gia gia ngươi quá khách khí. Ngươi đứa nhỏ này mang nhiều đồ như vậy, trên đường không mệt à? Không mệt, không mệt. Ôn Nam không dám nhìn loạn, theo Thẩm Đại Thuận dẫn hắn đi vào trong lòng của hắn thì rất khiếp sợ. Gia gia nói rõ thuyền ca ở bên ngoài lẫn vào rất tốt, nhưng hắn không ngờ rằng lẫn vào tốt như vậy. Chỗ ở cũng quá lớn. Nơi này hắn cũng chỉ có thể tại trên TV nhìn thấy qua. Yến Mẫu gặp hắn khẩn trương như vậy cùng câu thúc nở nụ cười, ngươi liền đem này trở thành nhà mình. Ta nhớ được ngươi hồi nhỏ có thể luôn luôn đi theo ngươi thanh thuyền ca phía sau cái mông chạy đấy. Đuổi cũng đuổi không đi, hắn mắng ngươi hướng ngươi ngày thứ hai còn ba đến tìm hắn. Hiện tại lớn sao như thế ngại ngùng a. Chương 506, ngươi tiệm này không phải ra không thể sao? Chương 506, ngươi tiệm này không phải ra không thể sao? Ôn Nam ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn tất nhiên còn nhớ. Hồi nhỏ hắn sùng bái nhất học giỏi Yến Thanh Chu rồi, thì thích nhất đi tìm hắn chơi, suốt ngày đi theo sau hắn. Có lần, còn bị hắn chặn ở rồi ruộng lúa trong đất hung hăng đánh cho một trận. Từ đó về sau, hắn cũng không dám lại đi rồi. Vì hắn ra tay quá độc ác, đem hắn răng cửa cũng ngắt lời rồi, trở về ra ra hỏi thế nào hắn cũng không nói. Hiện tại tái kiến Yến Thanh Chu hắn hay là sẽ phạm sợ hãi, sẽ biết sợ. Thẩm Nguyệt Đoạn trên dưới nhìn một chút hắn, giọng nói thân hòa nói, còn chưa ăn cơm đi. Ôn Nam gật đầu một cái, đội văn nói, tẩu tử, ta mang có mì tôm, đợi lát nữa chính ta theo đuổi một hộp là được rồi. Sao có thể ăn mì tôm đâu, tới nhà rồi nào có không chiêu đãi. Phòng bếp cho ngươi lưu có cơm. Ôn Nam đặc biệt cảm tạ hướng phía bọn họ nói tạ, cảm ơn tẩu tử, cảm ơn thúc thẩm, thanh truyền ca. Thẩm Mâu Ý cười đầy mặt nhìn hắn, ngươi khách khí cái gì, đem này làm nhà của mình. Đừng quá khách khí. A, tốt tốt. Ôn Nam hay là đứng thẳng tắp, hắn đi học luôn luôn ở nhà cô, lúc bắt đầu còn tốt, quá hai ngày thì thay đổi. Ăn chính là bọn hắn còn lại đồ ăn, ngủ là nhà nàng phòng khách dựng giường nhỏ. Mỗi ngày cô phụ nói gần nói xa cũng âm dương hắn, Yến Thúc bọn hắn chỉ là cùng thôn nhân mà thôi, càng không nghĩa vụ quản hắn rồi. Gia Gia luôn luôn cho Yến Thúc gọi điện thoại, nhường hắn đi tìm bọn hắn. Yến Thanh Chu đi lên trước vô vô Ôn Nam, đi, đi phòng bếp ăn cơm. Ôn Nam lập tức đem trong tay thứ gì đó phóng, đi theo hắn đi phòng bếp. Yến Thanh Chu đem trong nồi cơm, còn có một bản thịt kho tàu, cùng mấy thứ thanh thái rau xào thịt bưng đến trước mặt hắn. Ngay tại này ăn đi, ra ngoài ăn ngươi lại không quen. Ôn Nam nhìn trước mặt thái nuốt một ngụm nước bọt, thịnh soạn như vậy a, phong phú. Buổi tối lại nhiều làm tốt chút ăn hiện tại thì hiện đối phó hai cái. Không 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 cần, này đã rất khá, thật. Ôn Nam bưng lên bắt thì miệng lớn bắt đầu ăn ngon ngoằm. Lúc trước hắn tại nhà cô chỉ có thể nhìn bọn hắn ăn thịt, hắn cũng liền qua xem qua nghiện. Cha mẹ hắn qua đời sớm, hắn là gia gia nuôi lớn, từ nhỏ đã ăn nhờ ở đậu. Nơi này thật tốt quá, hắn ở này không thích hợp, cho dù bọn hắn không nói, hắn cũng không thể luôn luôn ở hay là vội vàng tìm việc làm, dọn ra ngoài. Thời gian dài, lại muốn làm cho người ta tâm phiền rồi. Yến Thanh Chu gặp hắn đang ăn cơm con người, cười ra tiếng, nghĩ gì thế? Ôn Nam lắc đầu, cười ngây ngô vài tiếng, cơm này thái ăn quá ngon rồi. Cơm nước xong xuôi, Yến Thanh Chu lại dẫn hắn trở về phòng, nhường hắn trước tắm rửa. Ôn Nam tắm rửa xong, đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi xuống lầu. Yến Thanh Chu bọn hắn cũng ở phòng khách ngồi, Ôn Nam tay chân cũng không biết để chỗ nào rồi. Nơi này thật tốt quá, hắn từ trước đến giờ chưa từng thấy như thế mềm giường. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Yến Thanh Chu hỏi. 20 rồi. Sao không đi học tiếp tục? Không đọc tiếp cho nổi rồi, Ôn Nam nói xong từ miệng túi xuất ra một tiểu tiền bao. Hắn đem túi tiền đưa cho Yến Mẫu, Yến Thẩm, đây là ta ở cái này tiền ăn. Không nhiều, ngài khác ghét bỏ. Hắn thì không ngờ rằng thanh thuyền ca ở như thế xa hoa. Yến Mẫu tiếp nhận mở ra nhìn một chút, bên trong có 3 tấm 100, 2 tấm 50 cùng 4 tờ 20. Ôn Nam, về sau thì an tâm ở lại, tiền chúng ta sẽ không cần. Đều là một thôn trong nhà còn tìm ngươi cầm tiền ăn, chúng ta thành người nào? Ta bảo ngươi ra ra một tiếng tam thúc, vậy chúng ta chính là của ngươi thân nhân, ngươi đứa nhỏ này thế nào khách khí như vậy đấy? Yến phụ nói theo, chính là, khoái thu lại, về sau đừng nói cái gì tiền ăn không tiền ăn rồi. Ôn Nam chụp lấy tay, vẻ mặt câu thúc nói, ta sẽ mau chóng tìm được việc làm. Sẽ không ở này ở quá lâu, làm phiền mọi người. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, cái này không đổi, công tác phải từ từ tìm. Thẩm Nguyên Toàn đem đĩa trái cây hướng trước mặt hắn đẩy, ăn chút trái cây. Ôn Nam vội vàng cầm một tương đối nhỏ quýt, cảm ơn tẩu tử. Yến Thanh Chu vuốt vuốt cái chán, ta trở về phòng ngủ một lát. Ngươi nhanh đi ngủ đủ đi, hôm qua đều không có ngủ. Thẩm Nguyên Toàn thúc giục hắn. Yến Thanh Chu hướng phía Ôn Nam nói, ngươi không sao đi vườn hoa đi dạo, mệt rồi à thì trở về phòng nghỉ ngơi, ta đi lên trước. Ôn Nam lập tức đứng lên. Tốt. Và Yến Thanh Chu trở về lầu, hắn mới mở miệng nói, thanh thuyền ca làm việc gì a? Yến phụ vừa cười vừa nói, lúc không có chuyện gì làm thì xuất một chút quán, bán một ít ăn uống. Làm ăn vẫn được. Ôn Nam, thanh thuyền ca lợi hại a, dựa vào ra quẩy thì mua lấy như thế xa hoa nhà. Đợi đến Yến Thanh Chu tỉnh ngủ trời đã tối, hắn rửa mặt liền hạ xuống lầu. Thẩm Mẫu cùng Bạch Tường ở phòng khách nói chuyện, Thẩm Nguyệt Toản ở một bên nghe, thỉnh thoảng đi theo nói hai câu. A Thuyền tỉnh rồi, ta nghe Toản Toản nói ngươi mấy ngày nay luôn luôn dạng sáng ra ngoài ra quầy, thì quá cực khổ. Ngươi tiệm này không phải giá không thể sao? Bạch Tường nghĩ mãi mà không rõ, Yến Thanh Chu có tiền như vậy, làm sao còn đi ra quầy bán ăn uống, đem chính mình làm khổ cực như vậy? Yến Thanh Chu giọng nói nhẹ nhàng trả lời, không quên sơ tâm, không thể quên cội nguồn, ta tương đối lớn cừu. Hắn chính là làm nhiệm vụ ra quầy kiếm ban thưởng, thống tử cho nhiệm vụ hắn có thể quá tình nguyện làm. Bạch Thương ý cười đầy mặt nhìn hắn, Yến Thanh Chu trên người có một cố kỉnh, nàng thích vô cùng. Nhà nàng hoàn toàn có thể tìm tới dạng này người kết hôn, nàng rất hài lòng. Như thế có nghị lực người trẻ tuổi cũng không nhiều. Thẩm Nguyệt Toản nhìn một chút bên ngoài, vẻ mặt ý cười, thì bảo ở bên ngoài cùng với Ôn Nam chơi đấy. Tốt, ta đi xem xét. Bạch Thương gặp hắn đi ra ngoài, quay đầu hướng Thẩm Mẫu nhỏ giọng nói, A Thuyền coi như không tệ. Thẩm Mẫu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cười lên, đúng thế, trước đó hắn chính là chúng ta thôn tốt nhất thanh niên đâu, vẫn là thứ nhất đi ra chúng ta Đại Sơn Hải tử. Từ nhỏ học tập ưu tú, rất thông minh. Thẩm Nguyệt Toản nghe Thẩm Mẫu tán dương nhìn Yến Thanh Chu, khóe miệng luôn luôn treo lấy cười. Bạch Thường đi theo gật đầu, xác thực vô cùng thông minh. Yến Thanh Chu ra phòng khách, chỉ nghe thấy Hỉ Bảo cùng Ôn Nam đối thoại. Ôn thúc thúc, ta sao chưa từng thấy ngươi a? Ngươi lúc nhỏ ta đều không tại gia. Vậy ngươi sẽ luôn luôn ở nhà ta sao? Không thể nào. Ta đang tìm việc làm, chờ ta tìm được rồi công tác, phát tiền lương rồi mua cho ngươi ăn ngon. Cảm ơn Ôn thúc thúc. Bất quá, ngươi có thể luôn luôn ở nhà ta cũng lớn. Ôn Nam nhìn Hỉ Bảo cười ôn hòa cười, ta không thể luôn luôn ở nhà ngươi. Vì sao a? Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Hắn ở thời gian dài, mọi người sẽ chê hắn phiền. Dường như cô phụ bọn hắn giống nhau, nhìn xem ánh mắt của hắn đặc biệt chán ghét. Cho dù cho bọn hắn tiền ăn, cô phụ cùng cô vẫn là ngại hắn là phiền phức. Yến Thanh Chu đi tới, thì bảo cùng Ôn thúc thúc trò chuyện cái gì đâu. Thì bảo vui vẻ chạy đến bên cạnh hắn, điếu môi nói, ta muốn cho Ôn Nam thúc thúc luôn luôn trong nhà. Chương 507, mẹ cực khổ nhất rồi chương 507, mẹ cực khổ nhất rồi. Ôn Nam sắc mặt biến khẩn trương lên, sợ Yến Thanh Chu hiểu lầm vội vàng giải thích, ta cùng Hỉ Bảo tùy tiện tâm sự, ta không có. Không có. Dạy nàng nói những thứ này. Ngươi khác quá khẩn trương, ta không nói gì. Ngươi vừa tới, khác nghĩ lung tung, thì ở này. Đừng nghĩ một ít út út mở mở. Yến Thanh Chu giọng nói không tính vô cùng ôn hòa, nhưng mà Ôn Nam nghe bất ngờ an lòng xuống dưới. Hắn từ nhỏ đã bội phục Yến Thanh Chu, hắn thông minh, hiếu học, EQ cao. Ăn cơm đi. Yến Mộ âm thanh ở phòng khách vang lên. Đi thôi, đi ăn cơm. Yến Thanh Chu nắm Hỉ Bảo đi lên phía trước. Ôn Nam đuổi đi theo sát. Khi thấy một bàn lớn phong phú cơm tối lúc, hắn có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Thanh Tuyền ca, các ngươi ăn trước, các ngươi ăn xong ta đang ăn. Yến Giao buồn cười nhìn hắn hỏi, sao? Ngươi coi mình là nhà ta người làm trong nhà a? Để cho chúng ta ăn xong ngươi lại ăn. Yến Mẫu nhẹ nhàng gõ nàng một chút, chớ nói nhảm. Ôn Nam ngươi ngồi a, đều là biết nhau khác câu nhìn rồi. Đây là ngươi trắng thẩm, cũng là bản đoạn thân sinh mẫu thân, thời gian dài ngươi sẽ biết. Yến Mẫu nói xong, Ôn Nam kinh ngạc nhìn một chút Bạch Tường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tới đây cái thẩm tử thân phận cao quý, cử chỉ vô cùng ưu nhã, quen biết hắn thẩm tử không giống nhau. Sao thành trầm tẩu tử mẫu thân? Thẩm Đại Thuận lôi kéo hắn nhập tọa, ngươi đứa nhỏ này khách khí như vậy làm gì? Thúc thúc thẩm thẩm đều là nhìn ngươi lớn lên, ngươi cũng đừng khách khí với chúng ta rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Chính là, chúng ta sao có thể để ngươi xem chúng ta ăn, để ngươi ăn để thừa đây này. Yến phụ nói theo. Thẩm Nguyệt Toản cho hắn kẹp rất nhiều thái, ăn nhiều một chút. Cảm ơn tẩu tử. Cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người ngồi tụ lại ở phòng khách. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra nhìn về phía Ôn Nam, điện thoại di động của ngươi hào bao nhiêu? Ta nhớ một chút. Ôn Nam lập tức lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động của hắn hay là cái người giá cơ, chính là 1-200 cái chủng loại kia. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua, không nói gì đem mã số của hắn ghi xuống, lại đem chính mình hào nhường hắn nhớ trên điện thoại di động. Yến Giao xích lại gần Ôn Nam trấn an hắn, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đều là cùng nhau lớn lên, cha mẹ ta cũng là nhìn ngươi lớn lên, tại đây thì an an tâm tâm. Thật, ngươi đừng quá có gánh vác. Được. Ôn Nam gấp cầm di động, bọn hắn hình như cùng cô phụ không giống nhau. Ba, xế chiều ngày mai ngươi năng lực theo giúp ta đi thi sao? Thì bảo chờ mong hỏi. Yến Thanh Chu đưa tay vuốt vuốt Hỉ Bảo đỉnh đầu, cười lấy gật đầu, tất nhiên có thể. Ta cùng nhau ngươi đi. A, tốt a. Thẩm Nguyệt Toản đùa giỡn hỏi, Hỉ Bảo không nghĩ mẹ cùng đi. Hôm qua còn nói nhường mẹ bồi tiếp ngươi cùng đi đấy. Hỉ Bảo nũng nịu ôm Thẩm Nguyệt Toản cánh tay, mẹ hiện tại không tiện, không thể đi nhiều người tụ tập chỗ. Dập đầu nhìn đụng làm sao bây giờ? Mẹ đã vô cùng khổ cực, muốn nhiều nghỉ ngơi. Thẩm Mẫu vẻ mặt ý cười tán dương nhìn, Hỉ Bảo đau lòng như vậy mụ mụ ngươi a. Ừ mừng, ta vừa ý đau mụ mụ, mẹ cực khổ nhất nha. Yến Thanh Chu điểm một cái chóp mũi của nàng, ngươi nói đúng, mẹ cực khổ nhất rồi. Yến Giao mặt mũi tràn đầy thất vọng nhìn Hỉ Bảo, ta cũng nghĩ cùng đi với ngươi kiểm tra. Tiểu cô, ngày mai ngươi còn muốn đi học đâu, lần sau đi. Hỉ Bảo ngươi một hơi này, tựa như là lần sau còn có thể nhảy lớp kiểm tra a. Hỉ Bảo hắc cười hắc hắc, nói không chừng đấy. Mọi người đều bị nàng đồng nôn đồng ngữ làm cho tức cười. Ôn Nam nhìn Thẩm Đại Thuận to mò hỏi, Hỉ Bảo muốn đi thi nhảy lớp kiểm tra. Thẩm Đại Thuận cười con mắt cũng híp lại rồi, ha ha ha, đúng à, nhà ta Hỉ Bảo trên nhà trẻ mâu giáo bé đâu, nàng đem tiểu học tri thức cũng tự học xong rồi. Lần trước còn đem tiểu học để cho làm, toàn bộ đúng rồi đấy. Nàng lao sư liền để nàng đi thi nhảy lớp kiểm tra. Hỉ Bảo cũng quá lợi hại đi. Hỉ Bảo, ngươi thật sẽ tiểu học để sao? Ôn Nam hỏi. Thì Bảo gật đầu, cái đầu nhỏ ngửa đầu nhìn hắn, dù sao lão sư cầm hai tấm tiểu học bài thi ta cũng làm đúng. Quá đơn giản rồi. Ôn Nam. Không hổ là Thanh Thuyền ca hải tử, trí thông minh cùng cha hắn giống nhau như lúc. Quá khiếp sợ rồi. Thì Bảo thật thông minh. Ngươi nhất định có thể kiểm tra thành công. Ta cũng cảm thấy ta có thể, Thì Bảo giọng nói đặc biệt vui vẻ. Thời gian không còn sớm, Yến Phụ thì thúc giục mọi người trở về phòng của mình ở giữa nghỉ ngơi. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu không ngừng cùng Ôn Nam nói chuyện. Mệt không? Nhanh đi nghỉ ngơi. Trước ở lại hai ngày lại nói chuyện công tác. Ở đâu ở không thoải mái thì cùng ngươi Yến thúc Thẩm thúc nói. Tuyệt đối đừng làm đoàn chính mình rồi. Ôn Nam thụ sủng nhược kinh thẳng gật đầu. Tốt, á á nha. Ừ. Về đến phòng, Yến Thanh Chu đi phòng tắm rửa mặt. Ra đây thời Thẩm Nguyệt Toàn đã ngủ rồi. Hắn nằm ở trên giường nhắm mắt lại, thần thức vào không gian, chỉ thấy quả thực từng đống các loại hoa quả cũng đã thành thụ. Khác một bên các loại thảo dược cũng đều vô cùng tươi tốt sinh trưởng. Yến Thanh Chu dùng ý thức đem thảo dược thu một góc dạng, bắt bọn nó cũng để ở một bên phơi nhìn. Cái không gian này rất thần kỳ, chỉ cần thu thảo dược để ở một bên phơi nhìn, ngày thứ hai lại vào không gian, những thứ này thảo dược liền giống bị nhiều ngày bạo chiếu qua giống nhau khổ mát. Sau đó, hắn lại thu một gốc dạ sang quý thảo dược để ở một bên. Sau đó ra không gian, Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi. Hắn vừa nãy vào không gian chênh lệch thời gian không có bao nhiêu một giờ, bên ngoài cùng mới vừa đi vào thời gian giống nhau. Hắn còn có thể ngủ cái hơn 3 tiếng, vặn xong đồng hồ báo thức hắn thì nhắm mắt lại ngủ. 2 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đúng giờ ông chấn động vang lên, Yến Thanh Chu lập tức mở to mắt tắt đi đồng hồ báo thức. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua ngủ rất quen Thẩm Nguyệt Toàn, sau đó đứng dậy đi phòng tắm đánh răng rửa mặt. Nhanh chóng thanh tẩy xong, liền hạ xuống lầu, đem chuẩn bị xong lương diện cùng phối thái ôm ra phòng bếp. Yến Thanh Chu thu quán về sau, thì hồi biệt thự trở về phòng ngủ đủ đi, sau khi tỉnh lại liền chuẩn bị đi nhà trẻ cùng Hỷ Bảo đi tham gia nhảy lớp kiểm tra. Ôn Nam nhìn người đi xa, mới quay đầu lại hỏi Thẩm Nguyệt Toàn, "Tẩu tử, Thanh Thuyền ca mỗi ngày đều rạng sáng ra ngoài ra quầy sao?" Hắn buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, đi phòng bếp giúp đỡ trợ thủ làm điểm tâm. Lúc ăn cơm thì không gặp Yến Thanh Chu, hỏi một chút mới biết được hắn mấy ngày nay luôn luôn hơn 2 giờ sáng rời giường đi ra cửa ra quầy. Thẩm Nguyệt Toàn cười lấy gật đầu, mấy ngày nay đúng là tương đối sớm. Chẳng thể trách Thanh Thuyền ca năng lực thành công đấy. Nay nghị lực không phải người bình thường có thể so sánh. Ôn Nam hiện tại đúng Yến Thanh Chu càng thêm bội phục cùng sùng bái. Hắn về sau phải hướng Yến Thanh Chu làm chuẩn. Yến phụ từ một bên đến, vỗ vỗ hắn, "Đi, theo giúp ta đi chợ rau mua thức ăn đi." Ôn Nam vội vàng đứng lên đi theo hắn đi ra ngoài. Bên kia, Yến Thanh Chu cùng Hỷ Bảo ngồi lên biên trưởng ô tô tiến về Giang Thành tiểu học. Chương 508, nàng đơn giản chính là thiên tài A. Chương 508, nàng đơn giản chính là thiên tài A. Biên trưởng cười rạng rỡ dẫn Yến Thanh Chu đi lên phía trước nhìn, ta trước giờ cùng Vu hiệu trưởng đã hảo chiêu hô rồi. Hắn nhìn thấy hôm trước Hỷ Bảo làm bài thi có thể cao hứng, rất chờ mong Hỷ Bảo tiểu bằng hữu có thể vào tiểu học bộ. Hỷ Bảo ba người đứa nhỏ này giáo là thật tốt. Yến Thanh Chu khách khí lại khiêm tốn gật đầu, đều là chính nàng tương đối tự giác, ta thì không có làm cái gì. Ngươi có thể quá khiêm nhường. Một đứa bé thông minh cùng tài trí có hơn phân nửa là gia đình nguyên nhân, ngươi cùng ngươi phu nhân hẳn là cũng bỏ ra rất nhiều nỗ lực à. Viên trưởng nói xong, Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, hài tử nhà ta tương đối bất lo. Viên trưởng cười lấy tán dương, đúng là, nàng tại nhà trẻ biểu hiện khá tốt, họa tác trên thì rất có thiên phú. Nếu như không phải hiểu rõ sư phụ của nàng là tiểu cố họa sư, ta cũng muốn cho nàng dẫn tiến một vị họa tác lao sư phụ rồi. Yến Thanh Chu đưa tay vuốt vuốt Hỷ Bảo đầu, mặt mũi tràn đầy mang cười. Đến rồi phòng làm việc của hiệu trưởng, Vu hiệu trưởng cùng mấy cái lao sư đều đang đợi nhìn. Thấy viên trưởng thật mang đến một 4 tuổi tiểu nữ hoa đến, cũng rất ngạc nhiên. Thì Bảo, bọn hắn đều là cái trường học này lão sư, ngươi đi tự giới thiệu mình một chút. Viên trưởng giọng ôn hòa hướng phía Hỷ Bảo nói. Thì Bảo thoải mái đi đến ở giữa, không một chút nào khiếp chàng mở miệng nói, hiệu trưởng gia gia tốt, các vị các lao sư tốt, ta gọi Yến Du Hỷ, năm nay 4 tuổi nha. Ta yêu thích vẽ tranh, đọc sách, chơi game, thì thích làm một chút động não để. Vu hiệu trưởng là vị 50 tuổi khoảng chừng hơi mập nam nhân, hắn nhìn Hỷ Bảo hai mắt cũng phát ra ánh sáng. Ai yêu? Sao đáng yêu như thế a, mấy cái lao sư cũng là mặt mũi tràn đầy hiền hòa nhìn nàng. Vu hiệu trưởng vị này là Yến đồng học 33. Yến Thanh Chu lễ phép hướng Vu hiệu trưởng bọn hắn gật đầu, "Ngươi tốt, hôm nay cùng Hỷ Bảo đến, quấy rầy." "Cái gì quấy rầy, không quấy rầy, không quấy rầy." Các lao sư khác khoát tay tiểu tiếu. "Vậy bây giờ liền bắt đầu kiểm tra a." Vu hiệu trưởng cười lấy túi đầu hỏi Hỷ Bảo. "Tốt cậu." Hỷ Bảo nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu, "33 ta đi kiểm tra rồi." "Ừm, tâm bình tĩnh đối đãi là được." "Ừm ừm." Hỷ Bảo không có một chút căng thẳng, rất vui vẻ ngồi ở lão sư chuẩn bị vị trí bên trên. Vu hiệu trưởng cho nàng rồi hai tấm bài thi, giọng nói hòa ái nói, không cần phải gấp, từ từ sẽ đến, sẽ không thì trống không. Hỷ Bảo tiếp nhận bài thi, nhìn một lần mới bắt đầu viết. Vu hiệu trưởng cho Hỷ Bảo bài thi đều là toán học bài thi, có một tấm lớp 3 cùng một tấm lớp 4. Yến Thanh Chu cùng viên trưởng thì chờ ở bên ngoài nhìn, không sai biệt lắm 40 mấy phút, chỉ nghe thấy Hỷ Bảo sáng ngời tiếng vang lên lên. Ta làm xong. Viên trưởng nhìn đồng hồ, 4:15 phút thì đã làm xong hai tấm bài thi. Yến Thanh Chu nhấc chân đi bảo, viên trưởng đội vàng đi theo. Thì Bảo bổ nhào vào Yến Thanh Chu trong ngực, nhỏ giọng đối hắn thì thầm, có chút quá tại đơn giản. Ngươi còn cảm thấy đơn giản? Ừm, có một chút điểm. Yến Thanh Chu, thống tử cho cái đó đan dược lợi hại như thế, có thể thì có một nửa nguyên nhân là bản thân nàng thì còn thông minh. Thì Bảo thật tuyệt. Thì Bảo trên mặt luôn luôn treo lấy nụ cười sán lạ, bị ba khen thật là vui. Vu hiệu trưởng cùng vài vị lao sư cũng tại phê chữa bài thi, viên trưởng thì tiến tới. ai nha, lấp chỗ trống để toàn bộ đúng, còn có để kế toán cũng đều đúng rồi. Này nhưng so với ta ban những kia đứng hàng đầu mấy cái còn lợi hại hơn a. Ngươi nhìn xem, đại đề toàn bộ đúng rồi không nói, giải đề ý nghĩ cũng biết rất cẩn thận, mỗi cái giải đề cũng có hai loại, nàng còn tất cả đều biết lên rồi. Cuối cùng kèm theo đề cũng làm được. Mấy cái lao sư mặt mũi tràn đầy kích động vây quanh Vu hiệu trưởng nói xong, càng nói càng kích động. Hiệu trưởng, nàng đơn giản chính là thiên tài a. Đến chúng ta lớp 4 ban 9 đi, ban 9 vô cùng thích hợp với nàng khoái tiết tấu. Một cái khác lao sư vội vàng nói xen vào, không không không, 10 ban thích hợp với nàng, lớp của ta mỗi lần đều là ba hàng đầu, càng thích hợp nàng. Mấy cái lao sư bắt đầu cướp người rồi, còn có mấy cái lao sư xoa xoa tay vây lại. Ta nhìn xem, nàng lớp 4 đều biết, nên thả chúng ta lớp 5, học một chút kiến thức mới. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy tốt như vậy. Vu hiệu trưởng nhìn xem Hỉ Bảo con mắt đều mang quang yến bạn học nhỏ, ngươi là muốn đi lớp 5 hay là muốn lưu ở lớp 4? Tới tới tới, chính ngươi tuyển. Yến Du Hỉ nắm Yến Thanh Chu tay, nhìn hắn, ba, ta sao tuyển a? Yến Thanh Chu cười nói, ngươi muốn đi đâu? Ta nghĩ lớp 4 để có chút đơn giản, ta muốn khiêu chiến kiến thức mới. Ta muốn đi lớp 5. Lớp 5 các lao sư cũng kích động cười lấy, lớp chúng ta không sai, mỗi lần kiểm tra đều là trước mấy tên. Lớp chúng ta là hạng nhất, Yến đồng học vào lớp chúng ta đi. Vu hiệu trưởng cười ha hả nhìn về phía Hỉ Bảo, muốn vào cái nào ban? Hỉ Bảo gãi gãi đầu, vẻ mặt xoắn xuýt nói, ta cũng không biết. Không sao, chúng ta phải vào thì vào tốt ban, như vậy, chúng ta thì vào lớp 5 ban 9 thế nào? Lớp 5 tổng cộng có mấy cái ban a? Có 11 cái lớp học. Vậy ta thì vào 11 ban đi, ta yêu thích phía sau số lượng. Trong góc ngồi một vị trẻ tuổi lão sư, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Đúng là ta 11 ban chủ nhiệm lớp, ta họ Nhậm. Hỉ Bảo lễ phép kêu lên, Nhậm lão sư tốt. Ha ha ha, tốt tốt. Hắn nhìn hồi lâu, đúng Hỉ Bảo dạng này thiên tài thích vô cùng, nhìn tất cả mọi người tại cướp người. Hắn hiểu rõ không có cơ hội, thì yên lặng nhìn náo nhiệt. Không ngờ rằng, chuyện tốt còn có thể đến trên đầu của hắn, quá ngoài ý muốn. Các lao sư khác lập tức mở miệng ngăn lại nói, Yến bạn học nhỏ, ngươi cái này được nghĩ rõ ràng à. Bọn hắn 11 ban hải tử cũng tương đối bướng bỉnh, không tốt quản giáo. Kiểm tra cũng là tại toàn lớp cấp 7-8 tên tả hưu. Ngươi nên đến lớp chọn. Thì bảo nhìn về phía Vu hiệu trưởng, ta có thể đi vào 11 ban sao. Vu hiệu trưởng trên mặt luôn luôn mang theo vui mừng, vội vàng gật đầu, năng lực. Trước tiên đem người lưu lại nói, về sau còn có thể chọn lớp. Ngươi ngày mai 7:50, không, 8:30 vào giáo là được. Nhỏ như vậy hài tử hay là khác tới sớm như thế, nàng hay là cái ngủ nhiều niên kỳ đấy. Yến Thanh Chu dò hỏi, muốn đi chương trình sao? Còn muốn xử lý cái gì sao? Vu hiệu trưởng khoát khoát tay, Yến bạn học nhỏ tất cả chương trình trường học của chúng ta đến xử lý, nàng cơm nước toàn bộ miễn, không cần chuẩn bị cái gì. Tốt, vậy chúng ta trở về, ngày mai tiễn nàng đến. Tốt. Vu hiệu trưởng nhìn hai người phụ tử bọn hắn rời khỏi, mặt mũi tràn đầy vui mừng cản cũng đỡ không nổi. Cao hơn hắn hưng còn có 11 ban Nhậm lão sư, hắn mặt đều muốn cười nát. Các lao sư khác thì không cao hứng như vậy, nhìn Nhậm lao sư ánh mắt tràn ngập ghét bỏ. Làm sao lại tuyển hắn lớp đấy? Đáng tiếc. Yến Thanh Chu mang theo Hỉ Bảo ra trường học về sau, lại đi đồng ý quán. Chương 509, nghỉ ngơi tính là gì? Nào có ăn uống quan trọng chương 509, nghỉ ngơi tính là gì? Nào có ăn uống quan trọng Tào Phong đang kiểm kê dữ liệu, thấy Yến Thanh Chu nắm một đứa bé đến, lập tức nên đón tiếp lấy. Đồng gia ngươi đã đến. Buổi sáng ngươi để người đưa tới dược liệu cũng kiểm kê xong rồi. Hắn không ngờ rằng, cái này trẻ tuổi Đông gia như thế có bản lĩnh, đưa tới dược liệu cũng đặc biệt hoàn mỹ. Còn có rất nhiều dược liệu đắt giá, hắn cũng kinh ngạc cực kỳ. Ba, nơi này cũng là ngươi a? Thì bảo tò mò đánh giá chung quanh. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, thì mấy ngày nay mua lại. Ba thật là lợi hại, ba Hỉ Bảo những vì sao mắt nhìn Yến Thanh Chu. Tào Phong thấy đẹp mắt như vậy vừa đáng yêu tiểu nữ hải, tâm đều đi theo hòa tan. Đông gia, đây là nhà ngươi hải tử sao? Dài thật là dễ nhìn, mũi mím hồng hồng thật xinh đẹp. Nữ nhi của ta, Thì Bảo. Thì Bảo mãi thanh mãi khí hướng phía hắn chào hỏi, ba tốt. Tào Phong cười lấy thẳng gật đầu, tốt. Sau đó chạy đến lễ tân kia xuất ra mấy đồ ăn vặt đưa cho nàng, cầm lấy đi ăn. Đây đều là con ta lưu lại đều là mới ngày. Thì Bảo tiếp nhận, đặc biệt có lễ phép nói lời cảm tạ, cảm ơn ba bá. Yến Thanh Chu tùy tiện hỏi, con trai của ngươi ở chỗ này đi học? Hắn trên Tân Thị học, tuần lễ sẽ đến bên này tìm ta cùng mẹ hắn. Ồ, sao đi xa như vậy đi học, không ở lại bên này trên đâu? Chúng ta hộ khẩu cũng tại Tân Thị, đến bên này không dễ dàng. Hắn cũng là theo Tân Thị bên ấy đến bên này công tác, hai từ hộ khẩu là vấn đề, muốn vào Giang Thành nhất trung bên này, được dùng tiền. Không có 10 bạn 20 bạn, căn bản vào không được, trừ phi ngươi học tập đặc biệt tốt, danh liệt 5 vị trí đầu. Hắn ra hải tử thành tích học tập thuộc về trung thượng, không tính đặc biệt tốt. Yến Thanh Chu hiểu rõ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, muốn hay không đi lầu 2 đi dạo. Tốt. Yến Thanh Chu nắm tay của nàng, mang nàng đi lầu 2. Ở chính giữa ý thì quán chờ đợi một hồi, Yến Thanh Chu liền mang theo Hỉ Bảo rời đi. Về đến biệt thự trời đang chuẩn bị âm u, Yến phụ bọn hắn vây quanh Hỉ Bảo hỏi. Kiểu gì? Có hay không có thi qua? Thẩm Đại Thuận hỏi. Nhìn xem ngươi này hỏi, Hỉ Bảo khẳng định qua, cũng không biết tại lớp mấy. Thẩm Mẫu nói câu. Đúng, Hỉ Bảo nhất định qua. Hỉ Bảo cười hì hì nhìn bọn hắn, ra, mãi mãi ngoại công ngoại bà, các người đoán ta tại lớp mấy. Yến phụ rối ra hai đầu ngón tay, lớp 2. Không, ta nghĩ theo nhà trẻ mẫu giáo bé nhảy lớp hẳn là lớp 1. Chúng ta Hỉ Bảo nhỏ như vậy, làm sao có khả năng nhường nàng đọc lớp 2? Thẩm Đại Thuận phản bác hắn. Cũng thế. Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu đi theo gật đầu, không phải lớp 1 chính là lớp 2. Ta cũng cảm thấy, nhà ta Hỉ Bảo thông minh, lớp 1 đề cũng nắm giữ không sai biệt lắm. Thì xem bọn hắn lao sư cho sắp đặt ở đâu cái niên cấp rồi. Hỉ Bảo che miệng luôn luôn cười, sau đó nói cho bọn hắn, ta nhảy lớp đến lớp 5 nha.
Cái gì?
Bao nhiêu?
Lớp 5.
Yến phụ bọn hắn từng cái cũng cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả một bên ngồi hóng chuyện Thẩm Nguyệt Toàn cũng ngoài ý muốn nhìn về phía Yến Thanh Chu. Hỉ Bảo thật theo lớp 5 trên sao? Yến Thanh Chu gật đầu, cười nói, các lao sư cảm thấy nàng ngay cả lớp 4 đề cũng làm được, ở trên lớp 4 cũng quá buồn tẻ rồi, liền để nàng theo kiến thức mới bắt đầu. Lớp 5 nên thích hợp với nàng. Cái khác niên cấp đề, nàng đều rất nhẹ nhàng làm được. Thẩm Nguyệt Toàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Hỉ Bảo, ngươi sao lợi hại như thế a? Hỉ Bảo chạy tới, nũng nịu dựa vào nàng, mẹ, ta năng lực theo lớp 5 bắt đầu sao?
Đương nhiên là có thể, ngươi thích từ cái kia niên cấp chúng ta liền lên cái nào niên cấp.
Bất quá, điều kiện tiên quyết là, nếu lớp 5 đề ngươi không hiểu, cảm thấy rất khó, không muốn nỗ trí, cũng không cần bỏ cuộc, lớp 5 vốn chính là rất khó.
Ta biết rồi, mẹ Yến phụ cười vẻ mặt nếp may, ha 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 ha, nhà ta cháu gái quá thông minh.
Đây chính là làm dạng dỡ tổ tông chuyện a, đuổi dõi trở về cho lão tổ tông quét tả mộ.
Lại đốt điểm chỉ tiền.
Yến Mẫu đi theo cười lên, có thể, cái này là cần phải.
Thẩm Mẫu trên mặt mang vui mừng, nhìn về phía Hỉ Bảo luôn luôn vẻ mặt tươi cười, ai u, Hỉ Bảo của ta thật là quá lợi hại rồi, đống chốc thăng cấp đến lớp 5 đi. Không ngờ rằng nhà ta Hỉ Bảo hay là một thiên tài nhi đồng đấy.
Ha ha ha, Hỉ Bảo ngoại công vì ngươi là vinh, cố lên.
Tất cả phòng khách đều là tiếng hoan hô của bọn họ cười nói, bầu không khí đặc biệt hòa hợp.
Yến Thanh Chu hay là bình thường hơn 2 giờ sáng rời giường đi xe lửa toa xe ra quầy, cứ như vậy, hôm nay là ngày cuối cùng. Hắn vừa đổi tới phòng ăn toa xe, Tiểu Đoạn bọn hắn liền lập tức tiến lên đón.
Yến ca, ngươi nhanh lên.
Tiểu Yến lão bản, ngươi cũng quá đúng giờ rồi.
Còn có 2 phút thì 3 giờ rồi, chúng ta cũng cho là ngươi hôm nay không tới chứ.
Yến lão bản làm sao lại như vậy không tới, đúng không Yến lão bản?
Yến Thanh Chu đem lương diện cùng phối thái nhất nhất cất kỹ, sau đó ngẩng đầu nhìn bọn hắn.
Các ngươi vô cùng nhàn a. Xe lửa lập tức sẽ mở, các ngươi không tới chuẩn bị a?
Chúng ta tới sớm, trước giờ liền chuẩn bị tốt rồi.
Ngươi này bóp điểm bóp quá chuẩn.
Nhân viên tàu số 1 vừa cười vừa nói.
Yến Thanh Chu nghe vậy cười lên, ta cũng không phải không có kịp chuyến tàu.
Vậy cũng tận lực sớm nửa giờ đến, ta sợ lần sau ngươi sẽ muộn, ngày nào không đổi kịp, hỏa người trên xe hẳn là khổ sở a.
Đúng a, bọn hắn đại bộ phận đều là hướng về phía ngươi tới.
Nhân viên tàu số 2 nói xong còn cười ngây ngô mấy lần.
Yến Thanh Chu vốn nắn hắn, là hướng ta lưu diện.
Còn có, không có lần sau rồi, hôm nay là ta một lần cuối cùng đến rồi.
A, nghĩa là gì a?
Tiểu Đoạn âm thanh bén nhọn lên.
Ta ngày mai không tới, đây là ngày cuối cùng ra quầy.
Cái gì?
Vì sao a?
Tất cả mọi người một bộ không thể tiếp nhận nét mặt nhìn hắn.
Nhân viên tàu số 1, ta mới vừa nói không đúng, ngươi có thể bóp điểm, dù là không đổi kịp, chúng ta cũng nghĩ cách để ngươi lên xe lửa.
Đúng đúng đúng, ngươi đừng nghĩ quần a.
Nhân viên tàu số 3 giọng nói lộ ra nóng nảy.
Bọn hắn những người này duy nhất hình, chính là năng lực mỗi ngày ăn được một phần yến lao bản làm lương diện.
Trước đây bọn hắn mỗi một vòng một lần ban, từ Yến Thanh Chu đến rồi. Bọn hắn cũng vô cùng chủ động đem ngày thứ 2 ban đoạt tới tiếp tục bên trên.
Nghỉ ngơi tính là gì?
Nào có ăn uống quan trọng.
Yến Thanh Chu gặp bọn họ từng cái cũng vô cùng kích động, giải thích nói, ta người này ra quậy luôn luôn là như vậy. Mỗi mấy ngày nghỉ ngơi một lần, mỗi lần lại lần nữa ra quậy rồi sẽ lại đổi chỗ khác.
Không tin các ngươi hỏi một chút trên xe lửa thực khách, bọn họ cũng đều biết.
Tiểu Đoạn vẻ mặt đau khổ hỏi, có thể, đây là vì cái gì đây?
Luôn luôn đợi tại một chỗ không tâm sao?
Tại sao phải cả này ra a?
Yến Thanh Chu, hắn thì sớm muốn hỏi một chút thống tử rồi.
Các ngươi quen thuộc
liên tốt.
Chương 510, nào có cha mẹ ruột như vậy đúng hải tử. Chương 510, nào có cha mẹ ruột như vậy đúng hải tử. Yến Thanh Chu cùng bọn hắn nói lâu như vậy, xe lửa cũng mở vừa đứng rồi.
Ta muốn bắt đầu làm việc.
Các ngươi.
Tùy ý.
Tiểu Đoạn cùng mấy cái nhân viên tàu nhìn hắn đẩy lấy xe nhỏ rời đi bên này, tiến về tiếp theo toa xe đi.
Các ngươi nói, mỗi mấy ngày chuyển sang nơi khác là vì cái gì đây?
Tiểu Đoạn vẫn tương đối hoài nghi.
Chúng ta làm sao lại như vậy hiểu rõ a?
Đừng hỏi, hỏi chính là chúng ta giống như ngươi tràn đầy lo nghĩ.
Yến Thanh Chu tại xe lửa lái hướng hơn 20 phút mới đi rồi số 12 toa xe. Trong xe nam nữ già trẻ ồn ào liền xem như 3 giờ rưỡi sáng bọn hắn còn tinh thần và thể lực thịnh vượng vô cùng.
Mẹ, ta muốn ăn đồ vật, ta đói rồi.
Một 3 tuổi nhiều hài tử lôi kéo mẹ của nàng ống tay áo, con mắt nhìn chằm chằm vào Yến Thanh Chu xe đời nhỏ.
Trẻ con mẹ nhìn thoáng qua, tức giận sung nói, ăn ăn ăn, ngươi chỉ có biết ăn.
Há mồm liền biết muốn ăn.
Không phải vừa mới cho ngươi uống xong thủy sao?
Trẻ con là nữ hài, tóc bị cắt ngắn ngủi nước mắt rưng rưng nói, ta đói.
Bị đói.
Tiểu nữ hài bên cạnh ngồi một thanh niên. Cùng hắn tướng mạo giống nhau đến mấy phần, hẳn là ba của nàng.
Ngươi nghe ngươi mẹ nó, chớ chọc nàng tức giận.
Tiểu nữ hài mẹ gọi Tiểu Thu, thanh niên gọi Bạch Sở Vinh.
Phía sau bọn họ ngồi mấy cái hành khách rỗi cái đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ.
Lão bản, đây là lương diện sao?
Một cái tuổi trẻ nữ hài hỏi.
Đúng, là lương diện.
Cho ta đến 2 phần.
Ngươi không biết, ta là chuyên môn ngồi lần này xe lửa chính là vì này khẩu lương diện.
Hôm trước, em ta theo lần này trên xe lửa mua mấy phần lương diện trở về, ta nếm qua đi thì kinh ngạc.
Cũng quá ăn ngon.
Còn có toan mai chấp, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng, chính là quá ít, chưa đủ uống.
Yến Thanh Chu cười nói, toan mai chấp là tặng, một túi phân lượng đã không ít.
Ta này chẳng phải hướng về phía ngươi lương diện cùng toan mai chấp đến rồi.
Nữ hải cười hì hì nói.
Yến Thanh Chu rất nhanh liền đã làm xong hai phần đưa tới, nữ hải thì trả tiền. Còn có mấy cái Yến Thanh Chu fan hâm mộ các thực khách mỗi người muốn rồi ba phần. Tiểu Thu bên cạnh tiểu nữ hải nhìn chằm chằm vào những kia mua được lương diện hành khách, con mắt nháy cũng không nháy mắt. Nàng nhỏ giọng hướng Bạch Sở Vinh nói, "Ba ba, ta muốn ăn, ta đói." Bạch Sở Vinh vẻ mặt không kiên nhẫn trợn mắt nhìn nàng, "Thì ngươi đói, ngươi là chưa ăn qua cơm hay là thế nào?" Tiểu Thu đối tiểu trên mặt cô gái chính là một cái tát, "Câm miệng, tại la hét đói, liền đem ngươi miệng cho mày bên trên." Tiểu trên mặt cô gái lập tức xuất hiện một rất bắt mắt dấu bàn tay. Đối diện nàng hành khách nhìn không được rồi, có ngươi dạng này làm mẹ sao? Đánh như thế nào hài tử xuống tay nặng như vậy? Chính là, cũng quá hung ác rồi. Nhìn xem đem hài tử đánh mặt cũng sưng lên. Tiểu nữ hài thì không khóc, thì như thế chầm chầm vào Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ nhìn xem. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn một chút tiểu nữ hài, xe đẩy đi ngang qua tiểu Thu cùng Bạch Sở Vinh bên cạnh lúc, đưa cho tiểu nữ hài một túi toan mai chấp, "Cho ngươi uống." Tiểu nữ hài lập tức tiếp nhận, lại sợ hãi nhìn một chút Bạch Sở Vinh. Tiểu Thu nhìn về phía Yến Thanh Chu giọng nói mang theo tức giận nói, "Chúng ta cũng không muốn, sẽ không trả tiền đưa cho ngươi. Ta mời nàng uống, không cần tiền." Yến Thanh Chu nói xong, đem tiểu nữ hải trong tay toan mai chấp túi xé mở. Tiểu nữ hải vội vàng túi đầu đối uống. Nhìn trên mặt nàng một chút thịt đều không có, con mắt cũng nô ra tới rồi. Quá gầy. Bạch Sở Vinh đối diện hành khách đại mụ ôn hòa nhìn tiểu nữ hải, "Bọn hắn là cha mẹ ngươi sao?" Tiểu nữ hải gật đầu, "Là ba ba mụ mụ." Đại mụ không nói chuyện rồi, nàng còn tưởng rằng hai người này là nhân phiến từ đấy. Nào có cha mẹ ruột như vậy đúng hải tử. Yến Thanh Chu đẩy xe lại đi về phía trước mấy bước, còn có rất nhiều hành khách cũng la hét muốn lương diện. "Ta muốn hai phần tay. Ta muốn một phần không tay. Ta cũng tới hai phần." "Tốt, mọi người đừng nóng đội, rất nhanh, chờ một chút út. Chúng ta không đội, Yến lao bản ngươi từ từ sẽ đến." Phía sau tiểu nữ hài uống vào toan mai chấp, không cẩn thận rơi tại rồi cổ áo trên miệng rồi, nàng đội vàng lấy tay sát. Tiểu Thu giận nổi giận lên, kéo tiểu nữ hài liền đứng lên. "Trang phục ô hế." Tiểu nữ hài run rẩy cầu xin tha thứ, "Ta sai rồi, ta sai rồi. Trang phục ô hế có trông thấy được không?" Tiểu Thu một cước đá vào tiểu nữ hài trên bụng. Tiểu nữ hài về sau xung kích, một chút ngã tại Yến Thanh Chu xe đẩy nhỏ bên cạnh. Không phải Yến Thanh Chu tay mắt lanh lẹ ổn định xe đẩy nhỏ, chỉ sợ phía trên đồ vật thì toàn bộ đện ở trên người nàng rồi. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không có phản ứng. Kịp phản ứng lúc, tiểu nữ hài liền đã nằm trên đất. Tiểu Thu chính ở chỗ này hùng hùng hổ hổ, "Ngươi cái tiểu tiện nhân, cố ý a. Ta và ngươi nói bao nhiêu lần, trang phục không thể bẩn, ngươi là người bị cấm không? Nghe không được, không nhớ được sao?" Hành khách khí mặt đỏ dần, lại đau lòng nhìn tiểu nữ hài, đội vàng ngăn lại muốn lên trước tiểu Thu. Bạch Sở Vinh lập tức bảo vệ tiểu Thu, "Các ngươi làm gì?" Yến Thanh Chu trước tiên thì kéo tiểu nữ hài, "Nàng đạp cái nào? Đau không?" Tiểu nữ hài gật đầu, "Đau." Còn có cái hành khách đại mụ đội vàng xốc lên tiểu nữ hài trang phục, ta nhìn đá vào trên bụng. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy xốc lên tiểu nữ hài trang phục, trừ ra trên bụng, ngực, phía sau lưng đều là thanh thanh tử tử dấu vết. Những thứ này hẳn là vết thương cũ thêm mới thương, luôn luôn như vậy lặp đi lặp lại. Yến Thanh Chu mặt lạnh như xương nhìn về phía Bạch Sở Vinh vợ chồng hai người, "Các ngươi còn là người sao?" Đại mụ ai ú hô lên, "Các ngươi thế nào ngược đãi như vậy hải tử?" Cái khác hành khách từng cái tức giận nhìn hai người bọn họ, "Xuất sinh, nào có các ngươi dạng này, công cộng trường hợp cứ như vậy đánh hài tử, lúc không có người còn không biết sao ngược đãi nàng đấy. Chính là, biến thái, quá biến thái. Không muốn hài tử, các ngươi cũng đừng muốn a. Muốn rồi liền phải là hài tử phụ trách." Tiểu Thu chỉ vào những kia hành khách mắng, "Xen vào việc của người khác, ta đánh ta con của mình, cùng các ngươi có quan hệ gì? Các ngươi có bệnh a?" Yến Thanh Chu thấp giọng hỏi tiểu nữ hài, "Ngươi mấy ngày chưa ăn cơm?" Tiểu nữ hài lắc đầu, "Không biết, thật lâu rồi." "Tiểu Tinh, đến." Bạch Sở Vinh hô. Tiểu nữ hài gọi Tiểu Tinh, nàng sợ sệt lắc đầu, "Ngươi sẽ đánh ta, ta đau. Ngươi cái tiện nhân." Bạch Sở Vinh lời khó nghe còn chưa mắng ra miệng, liền bị Yến Thanh Chu một ánh mắt ngăn lại. "Có chuyện gì vậy? Làm gì đâu?" Lúc này đến đây hai cái nhân viên bảo vệ. Tiểu Thu lập tức mở miệng chỉ trích nói, "Những người này xen vào việc của người khác, ta quản ta nhà mình hài tử, bọn hắn còn ngăn đón. Nhà ai hài tử không có chịu quả đánh, ta đánh hai lần làm sao vậy? Bọn hắn còn trông coi, các ngươi nói bọn họ có phải hay không có bệnh?" Chương 511, làm sao còn ăn được đâu? Chương 511, làm sao còn ăn được đâu? Cái đó xốc lên tiểu nữ hài quần áo đại mụ lập tức nói tiếp, "Bọn hắn ngược đãi nhi đồng, ngươi xem một chút cái này bé con vết thương trên người. Vừa nãy ta còn nhìn trên đùi của nàng, má ơi, toàn bộ là khói nóng dấu a. Ta nhìn liền không nhịn được chảy nước mắt rồi. Hai người các ngươi ngược đãi như vậy hài tử, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống không?" Hai cái nhân viên bảo vệ ánh mắt lạnh băng nhìn Tiểu Thu cùng Bạch Sở Vinh, "Nàng là con của các ngươi sao? Hay là các ngươi ở đâu gặp đến? Ta nói cho các ngươi biết, lừa bán nhi đồng là muốn xử bắn." Tiểu Thu sợ sệt lắc đầu, "Thân sinh thật là chúng ta thân sinh." "Tiểu Tinh." Một 23-24 tuổi thanh niên theo một cái khác tòa xe vào tới. Hắn một cái ôm lấy tiểu nữ hải, kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Tinh, "Sao gầy như vậy?" Sau đó giận đùng đùng nhìn Tiểu Thu hai người. Tiểu nữ hải theo vừa mới bắt đầu chết lặng, đến trông thấy thanh niên kinh hỉ, nàng chạy xuống thứ nhất giọt nước mắt. "Cứu cứu." Yến Thanh Chu nhìn một chút thanh niên, "Ngươi là nàng cứu cứu?" Thanh niên vội vàng gật đầu, "Ta là Tiểu Tinh cứu cứu, lần này chính là tìm đến nàng, không ngờ rằng tại cùng một cái trên xe lửa gặp." Hắn trước đây dự định đi Tân Thị tìm Tiểu Tinh, đem nàng mang về. Vừa nay hắn chỗ toa xe mấy cái hành khách nói chuyện tiếng, nói trước mặt toa xe có người ngược đãi trẻ con. Hắn liền nghĩ đến cháu ngoại của mình nữ, quỷ thần xui khiến đi tới, muốn đi xem. Không ngờ rằng, xem xét, đã nhìn thấy đứng ở xe đẩy nhỏ bên cạnh Tiểu Tinh. Tiểu Thu tức giận nói, Hàn Đông, ngươi nói cho bọn hắn, ta là mẹ ruột nàng. Bọn hắn không có mắt, nói ta là lừa bán hải tử. Ta chẳng phải đánh hai lần, thế nào? Con của mình còn không thể đánh. Tiễn Thanh Chu mở miệng nói, ngươi biết tỷ tỷ ngươi cùng tỷ phu đánh chửi hải tử không cho hải tử cơm ăn sao? Lúc trước cái đó đại mụ lớn tiếng nói, ai đù, ngươi xem một chút đứa nhỏ này trên người không có một vết tốt, vết thương trong chất. Nhà ai như vậy đánh hải tử a? Hàn Đông sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng hối hận, đau không? Tiểu Tinh gật đầu, đau. Hàn Đông phóng Tiểu Tinh, mấy bước vọt tới Tiểu Thu cùng Bạch Sở Vinh bên cạnh, đối chính là hai người một người một cái tát. Ngươi điên rồi, ta là tỷ ngươi. Tiểu Thu bụng mặt hống. Về sau ngươi thực sự không phải rồi, nếu mụ cùng cha trông thấy Tiểu Tinh bị các ngươi ngược đãi như vậy, ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu Tinh là cha mẹ tâm đầu đục, các ngươi làm sao dám như thế đối nàng? Các ngươi không muốn nàng, vì sao nháo mang đi nàng, lẽ nào chính là vì cho các ngươi làm nơi chút giận sao? Hàn Đông nhìn về phía nhân viên bảo vệ nói, bọn hắn sinh hạ Tiểu Tinh liền rời đi rồi, từ trước đến giờ không có quản qua, nửa năm trước quay về nháo muốn dẫn đi hài tử. Ta không ngờ rằng bọn hắn như thế không phải người. Ta có thể hay không tại hạ vừa đứng xuống xe, ta mang Tiểu Tinh trở về. Nhân viên bảo vệ lập tức gật đầu, có thể. Không được, hài tử của ta ngươi dựa vào cái gì mang đi? Bạch Sở Vinh không làm. Con của hắn, dựa vào cái gì cho hắn? Yến Thanh Chu lúc này mở miệng nói, ngươi tốt nhất mang hài tử đi phụ cận đồn công an làm ghi chép, sau đó cùng cảnh sát cùng đi bệnh viện nghiệm cái thương, đem những này chụp ảnh bảo tồn. Có như thế tâm trạng không ổn định phụ mẫu, không có tư cách mang đi hài tử. Hàn Đông hướng phía Yến Thanh Chu gật đầu, sau đó nói tạ, cảm ơn, ta biết phải làm sao. Đi, Tiểu Tinh, cứu cứu mang ngươi về nhà. Tiểu Tinh nắm tay hắn, sau đó nhìn về phía Yến Thanh Chu, tạ ơn thúc thúc. Yến Thanh Chu hướng phía nàng tiếu tiếu, không cần cảm ơn. Hàn Đông ôm Tiểu Tinh rời đi, Bạch Sở Vinh cùng Tiểu Thu còn chưa đuổi theo, liền bị tức giận hành khách ngăn cản. Có phải hay không muốn chúng ta báo cảnh sát bắt các ngươi vào trong a? Hai người sợ chọc giận bọn hắn, vội vàng xám xịt ngồi xuống. Cái khác hành khách đối bọn hắn cắt một tiếng, dùng ánh mắt khinh bị qua lại đánh giá bọn hắn. Hai cái nhân viên bảo vệ cùng Yến Thanh Chu đánh xong chào hỏi, liền đi rồi cái khác toa xe. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ tiến về một cái khác toa xe. Một giờ, hắn đi bốn toa xe, phần lớn hành khách mỗi người đều muốn một phần. Hắn trong đám fan hâm mộ tới rất nhiều, mỗi cái toa xe đều có thể đụng tới mấy cái. Yến Thanh Chu đi tới số 15 toa xe, này khoang xe hành khách vô cùng yên tĩnh. Một bộ phận hành khách đã ngủ rồi, còn có một bộ phận hành khách nhìn đông nhìn tây nhìn, tại nhìn thấy hắn đẩy lấy xe nhỏ khi đi tới, con mắt cũng sáng lên. Không ngủ hành khách hạ giọng, Yến lão bản, ngươi đã tới. Chúng ta đợi rồi xin chào lâu, còn có một cái giờ, xe lửa liền đến đứng. Liền sợ ăn không được rồi. Yến lão bản, trước cho ta đến hai phần. Ta muốn ba phần. Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, hướng phía những kia hành khách nói, tốt, các ngươi nhỏ giọng một chút, chớ quay dày đến cái khác hành khách rồi. Ừ bừ, chúng ta để ép đâm thành đấy. Ở giữa trên chỗ ngồi sát bên ba cái hành khách, ba người này tại Yến Thanh Chu tới đây khoang xe lúc, thì toàn thân căng thẳng. Mặt mũi tràn đầy để phòng ngồi. Ba cái thanh niên thỉnh thoảng đem tầm mắt chuyển tới trước mặt mấy cái vị trí. Phía trước nhất một loạt ngồi đối diện nhau năm cái nam nhân, bọn hắn tuổi tác tại chừng 30 tuổi. Năm người này vừa mới còn đang ở nhắm mắt lại đi ngủ, bị một điểm động tĩnh liền dùm bèn tỉnh rồi. Bên trong một cái nam nhân gọi Sài Ca, hắn về sau nhìn thoáng qua, là bán ăn uống. Một cái nam nhân khác gọi Đại Trụ, hắn khịt khịt mũi, nghe quái dễ người đây này. Sài Ca, chúng ta muốn hay không mua mấy phần nếm thử a? Muốn ăn. Muốn ăn. Đại Trụ bọn hắn gật đầu. Muốn ăn thì mua, có cái gì, chúng ta kiếm tiền không phải là vì ăn. Lần này, làm xong này phiếu, chúng ta thì rửa tay không làm, chúng ta thì mở ăn uống cửa hàng. Tốt. Đợi đến Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ đến bên cạnh bọn họ lúc, Đại Chủ gọi hắn lại. Ở giữa ba cái thanh niên, lập tức dối cái đầu nhìn xem, hình như tùy thời chuẩn bị lên giống nhau. Yến Thanh Chu tùy tiện hỏi, muốn mấy phần? Đại Chủ đưa ngón tay nói, cho ta đến 5 phần, muốn tay. Hắn nói xong cũng trả tiền. Yến Thanh Chu rất nhanh liền đã làm xong 5 phần lương diện đưa cho hắn nhóm, mấy người hào hứng túi đầu bắt đầu ăn. Năm người từng ngụm ăn càng khởi kình. Đại ca, cái này ăn ngon thật. Đủ cay, đủ vị, đi lại mua mấy phần. Đại Trụ đang ăn lấy, nghe thấy Sài Ca vội vàng lại muốn 5 phần. Ở giữa ba cái thanh niên vẻ mặt ngộng nhìn đối phương. Bọn hắn làm gì chứ? Không biết ta. Làm sao còn bắt đầu ăn rồi? Ba người này là tân thị cảnh sát, bọn hắn lần này chính là chuyên môn đến bắt được nhóm người này. Những người này đều là kẻ tái phạm, cướp đoạt rồi mấy cửa hàng cùng nơi ở bọn hắn đã tại đây chuyến trên xe lửa ngồi xổm 2 ngày rồi, thật không dễ dàng ngồi xổm rồi bọn hắn. Nhận được tin tức nói, hôm nay bọn hắn sẽ động thủ cướp đoạt lần này xe lửa. Trừ ra ba người bọn hắn, cái khác toa xe thì có người của mình, liền sợ một hồi động thủ sẽ làm bị thương đến vô tội hành khách. Do đó, bọn hắn thường phục đến rất nhiều người, có chừng 20 mấy cái. Ba người cũng không hiểu rõ những người này làm sao còn ăn được. Chương 512, ta nên tính là cái nhân viên ngoài biên chế đi. Chương 512, ta nên tính là cái nhân viên ngoài biên chế đi. Yến Thanh Chu đem toan mai chấp đưa cho hắn nhóm, đây là miễn phí tặng. Chúc các vị dùng cơm vui sướng. Đại Trụ tiếp nhận, cười rạng rỡ thẳng gật đầu, ngươi cái này làm ăn quá ngon rồi. Lại cay lại nghiện, ăn ngon. Yến Thanh Chu cười lấy dọn dẹp xe đẩy nhỏ, trong lúc lơ đãng phát hiện Đại Trụ trên eo tạm biệt một cây súng lục. Hắn nhàn nhạt nhìn Sài Ca vài lần, tại hắn trên phạm vi lớn ăn lấy mặt lúc, thì phát hiện hắn trên eo thì có một cây súng lục. Mấy người này là cướp đoạt phạm sao? xem ra cũng không giống là cảnh sát mặc thường phục. Hắn hay là không muốn xen vào việc của người khác rồi, mấy người này chỉ cần không xúc động cầm hỏa người trên xe hô hố, hắn cũng không muốn quản. Nếu làm bị thương người sẽ không tốt. Dù sao không đến một giờ đã đến trạm cuối cùng, bọn hắn liền xuống xe. Tiến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ đi phòng ăn kia khoang xe, ngay tại cách Tân Thị còn có nửa giờ, Tiểu Đoạn vội vàng hấp tấp chạy tới. Tiểu Yến, không xong, số 15 toa xe xảy ra chuyện. Tiến Thanh Chu nghĩ một lát, số 15 toa xe không phải liền là những kia mang thương chi nhóm người kia ngồi sao? Làm sao vậy? Tiểu Đoạn vỗ vỗ ngực, thở dốc một hơi nói, ta vừa mới nghe nhân viên bảo vệ bọn hắn nói, số 15 toa xe có mấy cái phần tử phạm tội. Bọn hắn bắt một toa xe, bên trong kêu loạn mấy cái hành khách cũng bị thương. Tiến Thanh Chu nhìn một chút điện thoại thời gian, còn có hơn 20 phút liền để đứng, đội vàng báo cảnh sát trước. Những người kia gọi hàng cho người đi. Để cho ta đi. Đi làm sao? Tiểu Đoạn lắc đầu, bọn hắn gọi hàng nói, nhường cái đó bán lương diện lao bản đến, nếu không trước hết ném ra một người. Ta sau khi nghe thấy, lập tức liền tới đây rồi. Ngươi có phải hay không cùng bọn hắn có khúc mắc a? Trên tay bọn họ có súng, ngươi tuyệt đối đừng quá khứ a. Tiến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ hướng số 15 toa xe đi đến, bọn hắn có thể muốn ăn mì rồi. Tiểu Đoạn, Tiểu Yến lao bản, ta còn không phải thế sao tại nói đùa với ngươi a. Tiến Thanh Chu đi vào 14 toa xe lúc, bên trong hành khách cũng tụ tại số 15 toa xe chô nối tiếp. Mọi người ồn ào. Ai đu, làm sao xử lý a? Bên trong nghe hình như có người bị thương. Quá dọa người rồi. Mọi người ngồi trước tại chỗ ngồi của mình, không muốn tụ tập ở đây. Tiến Thanh Chu nói xong, những kia hành khách lập tức cũng về tới chỗ ngồi của mình. Hắn kéo ra số 15 toa xe môn, vào bên trong, trở tay lại đóng cửa lại. Số 15 toa xe hiện tại tiếng khóc tiếng la một mảnh. Mấy cái hành khách ôm đầu trốn ở một bên, không dám lên tiếng. Còn có mấy cái hành khách che lấy đổ máu cánh tay khóc. Sài ca bọn hắn đang nổi nóng, cầm súng chỉ vào những kia hành khách. Câm miệng. Lại khóc ra một tiếng lao tử sập ngươi. Các hành khách dọa đến run lẩy bẩy. Chuyện này là sao a, hảo hảo ngồi một chuyến xe lửa gặp gỡ cái này. Ngay tại 40 phút trước, một người hành khách không cẩn thận đụng phải bọn hắn một cái trong đó người. Cái đó hành khách hùng hùng hổ hổ lên, cùng bên trong một cái người dậy rồi xung đột. Hai người đánh lên, không cẩn thận đem đối phương súng ngắn lộ ra. Cái đó hành khách thì chế nhạo hắn cầm giả đồ chơi đặt ở trên eo giả vờ giả vịt. Lại nói vài câu lời khó nghe, ai ngờ chọc giận người kia, hắn giơ tay lên thương đối hắn đuổi bắn một phát. Tiếng súng kia bang, đem ngủ hành khách thì làm tỉnh lại. Sau đó, bọn hắn cầm súng đối bọn hắn, để bọn hắn đem thứ đáng giá toàn bộ lấy ra. Bọn hắn không dám không nghe, đem tiền, điện thoại, máy tính, đồng hồ, dây chuyền, chiếc nhẫn cũng đưa ra. Tiến Thanh Chu nhìn một hồi, phát hiện tất cả mọi người sợ sệt phát run, không dám di chuyển, chỉ có ba cái thanh niên đứng ở một bên che chở Sài Ca bên cạnh lao nhân cùng trẻ con. Ba người này động tác cùng can đảm, hẳn là cảnh sát mặc thường phục. Ngươi, đến. Đại trụ hướng Yến Thanh Chu vây tay. Yến Thanh Chu đẩy lấy xe nhỏ quá khứ, trên mặt một chút sợ sệt nét mặt đều không có. Ngươi không sợ? Sợ sệt. Sài Ca chỉ vào hắn nói, cho chúng ta đến 20 phần lương diện, tất cả toàn mai chấp toàn bộ chứa vào. Đến trạm thời làm không được 20 phần, ngươi đôi tay này thì đừng có mong muốn nữa. Làm nhanh lên. Yến Thanh Chu gật đầu, được. Ba cái cảnh sát mặc thường phục nhìn nhau đối phương một chút, những người này hay là cái ăn hàng. Thật là loại người gì cũng có, cũng đến nước này rồi, bọn hắn còn muốn nhìn ăn. Đại trụ nhìn chằm chằm một hồi Yến Thanh Chu, tay chỉ hắn, ngươi, đưa di động lấy ra. Đem tiền toàn bộ chuyển tới cái này trong thẻ. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, gặp hắn lấy ra một tờ trang giấy mã QR để cho mình quét. Khoe miệng của hắn cười lạnh hai tiếng, các ngươi lương diện còn chưa trả tiền. Sài Ca bên này người hướng phía hắn quát, ngươi nói cái gì? Ngươi không hiểu rõ tình hình sao? Còn dám để cho chúng ta trả tiền? Ăn cái gì đưa tiền có cái gì không đúng sao? Nếu như các ngươi không trả tiền bậy ta thì không làm. Yến Thanh Chu dừng lại động tác trong tay. Sài Ca hung ác nhìn hắn. Những kia hành khách che mắt không dám nhìn. Xong rồi, người lao bản này đắc tội hắn, có thể hay không một phát súng đánh tới a? Cảnh sát mặc thường phục hướng Yến Thanh Chu bên cạnh đi vài bước, phòng ngừa những người kia độc thủ, bọn hắn tốt trước tiên cứu người. Đại trụ đối Yến Thanh Chu xe đẩy nặng nề gõ một cái. Người muốn chết a? Mau đưa 20 phần lương diện làm ra, nếu không, cẩn thận ta cướp đi nổi tiếng. Hắn cầm súng đối Yến Thanh Chu thử một chút. Vậy liền thử một chút. Yến Thanh Chu nói xong tốc độ rất nhanh đoạt lấy súng trong tay của hắn. Đại trụ bọn hắn còn chưa phản ứng, Yến Thanh Chu lại liên tục cướp đi trong tay bọn họ cái khác thương. Sài Ca đám người nét mặt mơ hồ nhìn hắn. Đại trụ nhìn một chút trong tay mình đã không tại súng ống, sau đó ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Chu. Ngươi. Ba cái kia cảnh sát mặc thường phục nhanh chóng ngăn chặn đại trụ cùng tuổi ca, đừng núp đích, cảnh sát. Giơ tay lên. Đại trụ cùng các huynh đệ khác cũng ôm đầu ngồi xổm xuống. Các hành khách sôi nổi nhìn về phía Yến Thanh Chu, nét mặt mười phần đặc sắc. Trời ạ, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Yến lao bản tay không đoạt thương. Quán yêu. Chúng ta tiểu Yến lao bản thật là anh dũng vô cùng à, vừa nãy một chiều kia ta nhìn xem hoa mắt. Không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn tưởng rằng chỉ có thể trên TV xuất hiện đấy. Lúc này lại đã chạy tới 5-6 cái cảnh sát mặc thường phục, nhanh chóng đem bọn hắn còng lên tay. Sài Ca vẻ mặt khiếp sợ nhìn Yến Thanh Chu, ngươi cũng vậy cảnh sát. Hiện tại cảnh sát làm ăn uống tay nghề cũng tốt như vậy sao? Yến Thanh Chu khẩu súng đưa cho những kia cảnh sát mặc thường phục, sau đó hồi hắn, không phải. Ta nên tính là cái nhân viên ngoài biên chế đi. Đến trạm về sau, các hành khách đều bị nhân viên bảo vệ hộ tống xuống xe lửa, hành khách bị thương thì trước tiên mang đến bệnh viện. Sài Ca bọn hắn bị áp lấy xuống xe lửa, lưu lại một cảnh sát mặc thường phục thu thập phần cuối. Vừa nãy, quá cảm ơn ngươi, không phải ngươi ra tay, chỉ sợ này khoang xe người đều giữ nhiều lành ít.
Chương 513, giải xỉu, nghĩ đến là thật nhiều. Chương 513, giải xỉu, nghĩ đến là thật nhiều. Yến Thanh Chu lắc đầu, tùy ý nói, phải làm, đây là mỗi cái công dân nghĩa vụ. Cảnh sát mặc thường phục vẻ mặt thưởng thức nhìn hắn, không phải tất cả mọi người đều có ngươi đảm thức như vậy cùng tốc độ tay. Vừa nãy nghe ngươi nói ngươi là nhân viên ngoài biên chế, không biết là nơi nào.
Giang Thành cảnh cục.
Cảnh sát mặc thường phục nhớ kỹ, trở về liền để cục trưởng báo tin bên ấy, nhất định phải lưu lại dạng này tính anh.
Ta trước xuống xe, chúng ta về sau còn gặp lại.
Yến Thanh Chu hướng hắn gật đầu, được.
Đám người đi rồi, mấy cái nhân viên bảo vệ cùng liệt vụ viên cũng vây quanh.
Yến lao bản vừa nãy ngươi làm sao làm được?
Ta nghe nói là một mình ngươi chế phục những người kia.
Ngươi khoái nói với chúng ta nói.
Không có gì đáng nói, ta thì không làm cái gì, các ngươi tản đi đi.
Ta hồi phòng ăn rồi.
Yến Thanh Chu nói xong cũng đẩy lấy xe nhỏ hướng phòng ăn toa xe đi đến.
Đến rồi phòng ăn toa xe về sau, Tiểu Đoạn cùng mấy cái người bán hàng siêu một chút đem hắn làm thành rồi một vòng.
Làm sao vậy?
Các ngươi đây là?
Tiểu Đoạn mặt mũi tràn đầy kích động lại hưng phấn nhìn hắn, Tiểu Yến, ngươi còn có thể võ công à?
Tiểu Yến, ngươi là cảnh sát à?
Chẳng lẽ lại ngươi tới đây bên cạnh là làm gián điệp?
Nha.
Chẳng thể trách.
Ngươi mỗi lần đổi chỗ đâu, có phải hay không sợ những kia du côn phát hiện?
Hẳn là, nếu không Yến lao bản làm sao lại như vậy mấy ngày thì đổi chỗ khác?
Nhất định là sợ những kia phạm tội tóc người hiện thân phận.
Yến Thanh Chu im lặng nhìn bọn hắn, ai nói ta là gián điệp?
Các ngươi thấy cái nào gián điệp chạy trên xe lửa?
Lại nói gián điệp tới đây làm gì?
Liên vì ngồi xổm bọn hắn a.
Bọn hắn mặt sao như thế đại a?
Tiểu Đoạn nghi ngờ hỏi, vậy ngươi gián điệp là ngồi xổm ai vậy?
Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái về sau, hắn lập tức đổi giọng, đúng đúng đúng, không thể nói, cái này không thể nói.
Ta hiểu, nhân viên chính phủ không thể tùy tiện nói ra nhiệm vụ của mình.
Các ngươi tản đi đi, ta không muốn nói chuyện.
Yến Thanh Chu đi đến cái ghế một bên trên ngồi xuống, mọi người ánh mắt luôn luôn theo hắn.
Tiểu Đoạn, tiếp xuống ta không muốn đi toa xe rồi, ngươi đi đón công việc đi.
Tiểu Đoạn hưng méo mó thẳng gật đầu, ô cốc.
Còn có 20 phút liền đến điểm rồi, ta ngủ một lát, xe lửa động thì gọi ta.
Được, Yến ca, ngươi ngủ, ngươi ngủ.
Qua nửa giờ, Tiểu Đoạn mới đánh thức Yến Thanh Chu, Tiểu Yến, ta đi toa xe rồi, ngươi đi rửa cái mặt.
Yến Thanh Chu mở ra mơ hồ con mắt, nhìn một chút hắn, ừm.
Tiểu Đoạn chạy đi phía sau toa xe.
Yến Thanh Chu đi nhà vệ sinh rửa mặt, ra đây đã nhìn thấy Tiểu Mạnh tại hắn xe đẩy bên cạnh nhìn đông nhìn tây nhìn.
Có việc.
Tiểu Mạnh quay đầu nhìn một chút hắn, sau đó vẻ mặt ý cười nói, vừa nãy ta nghe nói ngươi bắt mấy cái tội phạm, cho nên tới nhìn ngươi một chút, có bị thương hay không?
Xem hết rồi, liền đi đi thôi, ta còn công tác đấy.
Ta này có mấy túi cà phê, ngươi có muốn hay không uống?
Có thể nâng cao tinh thần.
Không cần, cảm ơn. Yến Thanh Chu giọng nói xa lánh vô cùng.
Không sao, phiền phức nhường một chút, ngươi cản trở ta cầm đồ vật.
Tiểu Mạnh cắn môi nhìn hắn khó chơi dáng vẻ, tức nghiến răng ngửa.
Yến Thanh Chu, cha ta hắn vô cùng thích ngươi, ta tầm cùng đi ăn một bữa cơm a.
Cha ta mời khách.
Yến Thanh Chu nhìn nàng chằm chằm.
Ngươi một mực nhìn lấy ta làm cái gì?
Tiểu Mạnh có chút thẹn thùng túi đầu.
Giải xỉu, nghĩ ngược lại là thật nhiều.
Ngươi nói ai xỉu đâu?
Ngươi có chuyện gì sao?
Không sao, xin tránh ra, ta phải làm việc.
Tiểu Đoạn chạy tới, thấy Tiểu Mạnh nước mắt rưng rưng rất là tò mò, các ngươi đây là thế nào?
Tiểu Mạnh còn chưa mở miệng nói chuyện, Yến Thanh Chu nói, người này đầu óc có vấn đề đi, luôn luôn ảnh hưởng ta công tác.
Tiểu Đoạn không đồng ý, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Mạnh, ngươi làm gì chứ?
Người ta Tiểu Yến rất bận rộn, ngươi có thể hay không khác luôn luôn đợi tại đây a?
Cái này lại không phải hắn địa phương, ta nghĩ đợi ở đâu thì đợi ở đâu.
Vậy ngươi thì cách hắn xa một chút a, hắn không thích người áp sát như thế.
Ngươi không có tự giác a?
Tiểu Mạnh bị Tiểu Đoạn nói sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng thở phì phò quay đầu bước đi rồi.
Tiểu Đoạn cười ha hả lấy ra một tờ giấy, ta vừa nãy đi hai cái toa xe, tổng cộng có 50 phần lương diện.
Trong đó có thập ngũ phân không muốn thay, còn lại đều muốn thay.
Yến Thanh Chu gật đầu một cái, ngươi đi đem phối thái lấy tới.
Được rồi.
Tiểu Đoạn vội vàng trợ thủ, theo vừa nãy hào hứng nét mặt đến mặt mũi tràn đầy tiếc nuối.
Yến ca, ngươi về sau thật không tới sao?
Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, gật đầu, ừm, không tới.
Tiểu Đoạn nhỏ giọng hạ giọng, là có những nhiệm vụ khác sao?
Ta không phải gián điệp, ngươi phim truyền hình đã thấy nhiều a.
Hắn mặc dù cũng là làm nhiệm vụ, cùng cảnh sát gián điệp đầy kém xa.
Hắn chính là vì kiếm tiền.
Yến Thanh Chu làm xong 50 phần lương diện, đã qua rồi 40 phút rồi.
Tiểu Đoạn đem lương diện cùng toàn mai chấp toàn bộ sắp xếp gọn đặt ở chính mình xe đẩy bên trên, sau đó đẩy xe đẩy đi đưa hàng rồi.
Yến Thanh Chu ngồi ở một bên cầm điện thoại tại hắn fan hâm mộ trong đám đó nhóm phát một cái thông tin.
Hôm nay là ngày cuối cùng ra quay rồi, mọi người ngày mai cũng đừng chạy về đằng này rồi.
Ta sẽ nghỉ ngơi mấy ngày, các ngươi cái kia đi làm tiếp tục đi làm, đi học tiếp tục đi học.
Phát xong những thứ này về sau, Yến Thanh Chu thì không nhìn tới trong đám nhiệt nhiệt nháo nháo kêu la, trực tiếp tắt điện thoại di động.
Tiểu Đoạn qua lại tiếp hơn 100 phần lương diện, mãi cho đến khoái 8 giờ Yến Thanh Chu mới khiến cho hắn dừng lại.
Xe lửa nhanh đến Giang Thành Hỏa Xa chạm rồi, hắn thì bắt đầu thu thập mặt bàn, không định tiếp tục.
Nhân viên bảo vệ cùng mấy cái nhân viên tàu còn có người bán hàng lưu luyến không rời nhìn hắn.
Yến lao bản thật không tới a?
Tiểu Đoạn gật đầu, đúng, hắn về sau cũng không tới rồi.
Vậy chúng ta chẳng phải là rốt cuộc ăn không được hắn làm lương diện?
Toan Mai chấp cũng uống không tới.
Khổ sở, quá khó chịu.
Mọi người vừa nghĩ tới đó, sao ăn ngon ăn uống, về sau cũng ăn không được rồi, mỗi người nét mặt cũng vô cùng mệt mỏi.
Được nghe lại xe lửa đến trạm phát sóng lúc, mọi người trông mong chằm chằm vào Yến Thanh Chu nhìn xem.
Yến Thanh Chu, các ngươi không thu thập một chút,
muốn tan việc?
Tiểu Đoạn lắc đầu, không tâm tình. Nhân viên bảo vệ nhóm, không muốn động. Nhân viên tàu nhóm, lười nhác thu thập. Ta thu thập xong, mọi người tùy ý. Còn gặp lại. Tiễn Thanh Chu hướng bọn hắn phất phất tay, tay không cũng không quay đầu lại đi rồi. Tiểu Đoạn lưu luyến không rời theo dõi hắn bóng lưng, Tiễn ca cứ thế mà đi. Chúng ta rốt cuộc ăn không được hắn làm lương diện rồi. Tiểu Mạnh đi tới, mặt mũi tràn đầy trào phúng xem thường nói, thì hắn một phá xuất quán có cái gì tốt, còn mình làm ra cảm giác ưu việt đến rồi. Lại không lễ phép, lại giả bộ khó gần, uổng công rồi cái này tướng mạo. Tiểu Đoạn quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt trào phúng nói móc nói, ngươi thì không chiếu chiếu tấm gương xem xét chính mình cái dạng gì. Còn ở lại chỗ này nói người ta tiểu yến lão bản. Chương 514, đây là tiểu thuyết chiếu vào thực tế chương 514, đây là tiểu thuyết chiếu vào thực tế nhân viên tàu số 1, chính là xem xét chính mình cái dạng gì đi. Nhân viên tàu số 2, người ta yến lão bản rất tốt, lại có lễ phép, đối người thì thân hòa, nào giống ngươi. Mắt cao hơn đầu. Khác phản ứng nàng, chúng ta đi. Đi đi đi. Tan tầm. Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có Tiểu Mạnh một người mặt mũi tràn đầy xương lạnh đứng ở đó. Giang Thành tiểu học, Tiến phụ đem Hỉ Bảo đưa đến tiểu học cửa, mặt mũi tràn đầy biết không yên lòng. Hỉ Bảo, ở trường học nếu có người bắt nạt ngươi, ngươi nhất định muốn gọi điện thoại nói cho gia gia biết không? Hỉ Bảo trên cổ tay mang một chiếc điện thoại đồng hồ, nàng cười lấy gật đầu, hiểu rõ rồi, gia gia. Gia gia, ngươi yên tâm, ta buổi chiều liền trở về rồi. Ta nghe nói, tiểu học cao niên cấp còn có bá chiếm. Gia gia cũng không yên tâm, ngươi còn như thế tiểu. Gia gia, không sao cậu, ta sẽ phản kháng. Gia gia càng không yên lòng rồi, bọn hắn đánh ngươi làm sao bây giờ? Tiến phụ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn nàng, hận không thể đi theo nàng cùng nhau đến trường. Tiểu Du Hỉ, Nhậm lão sư vẻ mặt ý cười đi tới. Tiến Du Hỉ vui vẻ hướng hắn chào hỏi, lão sư tốt. Gia gia hắn là của ta chủ nhiệm lớp. Tiến phụ vội vàng cầm Nhậm lão sư tay, chào ngươi, ta là Yến Du Hỉ gia gia, hài tử nhà ta quá nhỏ, làm phiền ngươi nhìn một chút. Nàng bình thường có thể ngoan. Nhậm lão sư cười lấy trấn an hắn, Yến gia gia ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, chúng ta cái này lão sư đều sẽ chú ý Yến đồng học. A a nha, vậy là tốt rồi. Thì bảo hướng phía Yến phụ khoát khoát tay, gia gia còn gặp lại. Hạt dự, cùng lão sư đi vào đi. Yến phụ nhìn Hỉ Bảo vui vẻ đi theo Nhậm lão sư vào trường học. Thì bảo bị Nhậm lão sư nắm vào lớp 5-11 ban. Hiện tại là 8 giờ 10 phần, 11 ban chính là sớm đọc thời gian. Mọi người âm thanh to đọc lấy ngữ văn sách giáo khoa, ánh mắt xéo qua phát hiện bọn hắn ban chủ nhiệm lớp nắm một đáng yêu xinh đẹp tiểu nữ hài đi đến. Các bạn học trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người chằm chằm vào trên bục giảng Hỉ Bảo nhìn xem. Lão sư, đây là nhà ngươi hài tử sao? Thật xinh đẹp a. Trắng nón nà hình như tiểu tiên đồng giống nhau a. Tiểu muội muội ngươi lớn bao nhiêu a? Đi học hết rồi. Thì bảo âm thanh to trả lời, ta 4 tuổi rưỡi rồi, đã đi học. Cảm ơn mọi người khen ta đẹp mắt, các ngươi thì đặc biệt đẹp đẽ. Dưới đáy nữ đồng học nhóm lẫn nhau cầm tay của đối phương thét chói tai vang lên, a a a, nàng đáng yêu a. Rất muốn bóp. Gò má. Nam hải tử nhóm đều hiếu kỳ rũi cái đầu hướng trên giảng đài nhìn xem. Tiểu muội muội nhìn cùng nhà ta bút bê giống nhau. Nàng so với ta muội muội đẹp mắt. Nhậm lão sư cười lấy vô tay, mọi người im lặng. Về sau nàng chính là lớp chúng ta một phần tử rồi. Mặc cho lão sư tựa bình tĩnh mặt hồ phanh nổ tung hoa. Cái gì? Nàng là ta ban. Lão sư, người sai lầm a. Nàng cái tuổi này hẳn là nhà trẻ a. Muội muội ta so với nàng còn lớn hơn 2 tuổi, bây giờ tại lớp là đấy. Lão sư, ngươi không có nói đùa sao? Thì bảo khỏe miệng treo lên nụ cười, mở miệng nói, các bạn học tốt, ta gọi Yến Du Hỉ, người trong nhà cũng cứ gọi ta Hỉ Bảo. Ta năm nay 4 tuổi rưỡi rồi, ta yêu thích vẽ tranh, đọc sách, làm một ít khó khăn tư duy logic để. Về sau, đúng là ta 11 ban bạn học. Mời mọi người chiếu cố nhiều hơn nha. Là thực sự a? Nàng không cần đọc nhà trẻ sao? Lẽ nào lớp 1 sẽ không cần đọc sao? Nhậm lão sư cười ha hả nhìn Hỉ Bảo, ngươi ngồi ở giữa hàng thứ nhất vị thứ nhất, cùng Liêu Sáng Tỏ ngồi cùng nhau. Ở giữa hàng thứ nhất vị thứ nhất một nữ sinh lập tức giơ tay lên, "Này, tới tới tới, ngồi này." Hỉ Bảo vui vẻ đi tới, Liêu Sáng Tỏ lôi kéo nàng ngồi xuống, luôn luôn hoan hỉ lại hiếu kỳ đánh giá nàng. "Tiểu muội muội, ngươi thật là đến đọc sách sao?" Tiễn Du Hỉ trên mặt cười đặc biệt sáng lạ, "Đúng a, ta giống như các ngươi cùng." Hai bên trái phải đồng học đều hướng bên người nàng gót. Ngươi nhỏ như vậy, sao giống như chúng ta? Lên tới một nửa có khóc hay không a? Có cần hay không người dỗ dành a? Chúng ta thì không mang ăn a. Lão sư, nàng thật là đến đi học sao? Nhậm lão sư cười lấy gật đầu, vị này đến bạn học nhỏ hôm qua tới tham gia nhảy lớp kiểm tra, đem lớp 4 bài thi toàn bộ làm ra đây, đồng thời được mắt điểm. Các bạn học, không tin. Không thể nào. Nói bừa. Chỗ ngồi phía sau đồng học dỗi cái đầu nhìn về phía Hỉ Bảo, tiểu bằng hữu, một cộng một tương đương mấy? Hỉ Bảo quay đầu nhìn về phía hắn, rất nghiêm túc trả lời, hai. Nhị gia tam đâu? Nam. Một cái khác đồng học chen đi hắn, nghĩ ra một chút khó một điểm, cây ngũ ra bị bắt đẳng tại mấy. Thập tam. Ra điểm chỗ khó. Mấy cái đồng học la hét. Đồng học kia ra một hắn cho rằng tương đối khó 8 thừa 9 được bao nhiêu. Liêu Sáng Tỏ chừng hắn vài lần, ngươi cái này quá khó khăn. Tiểu muội muội nhỏ như vậy làm sao lại như vậy hiểu rõ. Nàng vừa mới dứt lời, thì bảo liền trả lời hiện ra, 72. Các ngươi ra quá đơn giản rồi. Nhậm lão sư cười lấy khoát qua tay, các ngươi này để nàng đều hội, người ta thế nhưng lớp 4 mắt điểm. Nhậm lão sư quay người tại trên bảng đen viết xuống một đạo có phần khó khăn giản tiện tính vấn đề. Đến, cho mời Hỉ Bảo bạn học nhỏ lên này, cho mọi người phơi bày một ít thực lực, để mọi người nhận rõ hiện thực. Hỉ Bảo thoải mái đứng dậy, nhịp chân nhẹ nhàng đi hướng bục giảng. Dưới đài các bạn học trong nháy mắt châu đầu ghé thai lên. A, nàng không cần tự hỏi một chút sao? Chính là a, nàng ngay cả một chút do dự đều không có, liền bắt đầu làm. Nói thật, này đề với ta mà nói có chút khó. Ta từ trước đến giờ ghét nhất bị tiểu này phức tạp biểu thức số học rồi. Trên bục giảng hỉ bảo tốc độ rất nhanh, ý nghĩ rõ ràng. Chỉ chốc lát, nàng dừng lại trong tay phân biết, xoay người, vừa cười vừa nói, làm xong á. Nhậm lão sư dẫn đầu vỗ tay, sau đó dưới đáy các bạn học nâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hoa, ông trời, nàng thật sẽ làm. Nay tiểu muội muội nhỏ như vậy, về sau nàng chính là chúng ta bạn học. Ta thật nhìn thấy thiên tài nhi đồng rồi. Thêm kiến thức, quá ưu. Phim truyền hình cũng không dám như thế diễn. Đây là tiểu thuyết chiếu vào thực tế. Thì bảo mới vừa vào tọa, liền bị rất nhiều đồng học làm thành rồi một vòng. Ngươi tốt, thì bảo đúng không? Chúng ta năng lực như vậy bảo ngươi sao? Năng lực a? Ngươi tốt, ta gọi Mã Nghĩ Hàm. Ta gọi Đồng Thăng. Ta gọi Phương Hạnh. Ta gọi Đinh Tử Dương, là ban này ban trưởng, về sau có chuyện gì liền tìm ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Chúng ta cũng thế. Thì bảo nhìn những người đại ca này ca đại tỷ tỷ nhóm, khóe miệng luôn luôn mang theo cười, cười mừng, cảm ơn mọi người. Ta sẽ hảo hảo học tập, tranh thủ không cho lớp cản trở. Chương 515, hiện tại cái nào người tốt đi đánh bạc a? Chương 515, hiện tại cái nào người tốt đi đánh bạc a? Phương Hạnh vẻ mặt khổ tướng, đừng, cản trở là ta. Thì vừa mới đạo kia tính toán, ta quên đi 3 lần mới tính ra đây. Ngươi lợi hại hơn ta. Nhậm lão sư lườm hắn một cái, đây là lớp 4 đề, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra. Ta này gọi có dũng khí thừa nhận thiếu sót của mình chỗ. Thì bảo cái đầu nhỏ điểm một cái, tán đồng nói, đúng, thừa nhận thiếu sót của mình chỗ, sau đó nỗ lực hướng lên, nhất định năng lực hiểu do nó. Ngươi xem xét thì so với ta thông minh. Phương Hạnh bị Hỉ Bảo như vậy khen, đều không có ý tứ rồi, đáy lòng lặng yên suy nghĩ, trở về liền để hắn mâu thượng đại nhân nhiều đóng dấu mấy đạo dạng này để, hắn nhất định phải hiểu rõ. Sau khi tan việc, Yến Thanh Chu lại đi một chuyến thuốc đông y quán, bên trong có mấy người tại bắt dược. Còn chiêu một ngồi công đường xử án đại phu cùng hai cái chân chạy trợ thủ. Là ngươi a? Lúc này, một 13-14 tuổi tiểu nam sinh đi tới, nhìn Yến Thanh Chu ánh mắt tràn ngập kinh hỉ. Yến Thanh Chu đánh giá hắn, cảm thấy có chút quen thuộc, ngươi là? Ta gọi Tào Tĩnh, lần trước tại trên xe lửa chúng ta gặp qua. Có người để cho ta cho nàng phái vị, là người đứng ra vì ta nói chuyện. Ngươi không nhớ rõ ta? Yến Thanh Chu mới nghĩ tới, nguyên lai là hắn. Thật có duyên, ngươi đến cái này là bốc thuốc. Tào Tĩnh lắc đầu, cha ta ở chỗ này đi làm, ngươi có phải hay không đến bốc thuốc? Bây giờ còn có 4 người đang chờ xếp hàng, ta dẫn ngươi đi lầu 2 cho xem. Yến Thanh Chu gật đầu một cái, vừa cười vừa nói, được. Tào Tĩnh vui vẻ mang theo hắn lên lầu 2. Yến Thanh Chu rất tự nhiên ngồi ở phòng nghỉ trong trên ghế. Tào Tĩnh một hồi đổ nước, một hồi tiếp nước quả, trên hết hoa quả lại đi lấy đồ ăn vặt. Ta lần trước nghe tất cả mọi người bảo ngươi Yến lão bản. Yến lão bản ngươi có đói bụng không? Ăn điểm tâm sao? Ta đi mua chút. Đến qua rồi, Yến Thanh Chu ngẩng đầu đã nhìn thấy một bên trên mặt bàn để đó làm việc. Ngươi đi làm bài tập đi. Tào Tĩnh gật đầu, ngồi ở một bên túi đầu làm bài tập. Qua mười mấy phút, Tào Phong chạy lên lầu, hắn vừa nãy vậy sẽ bật điệu, không để ý tới cùng Đông Gia chào hỏi. Nay lại, nhàn rỗi, liền theo đuổi nhanh lên đến rồi. Đông Gia, ngươi đã đến. Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, dược liệu đủ sao? Đủ, đủ, hậu viện cố phòng còn có rất nhiều đấy. Tào Tĩnh đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn, "Cha, hắn chính là ngươi nói mới Đông Gia à?" Tào Phong lôi kéo hắn, chiều Yến Thanh Thuyền cúi đầu, "Cái này chính là Đông Gia, về sau gặp mặt phải thật tốt chào hỏi, biết không?" "Cha, ta lần trước cùng ngươi nói ta ngồi xe lửa bị người khi dễ, có một người bán hàng đứng ra giúp ta, người kia chính là mới Đông Gia." Yến Thanh Chu tiếu tiếu, "Đúng là ta thuận tay mà thôi." "Đông Gia, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, còn ta quay về nói với ta, ngươi giúp hắn, ngươi nhường hắn nhận thức lại rồi thế giới này, không còn là với cái thế giới này ác ý, mà là mỹ hảo." Tào Tĩnh nói theo, ta tin tưởng trên đời hay là có người tốt. Yến Thanh Chu lại gần hắn, đối bả vai hắn vỗ vỗ, hảo hảo học tập, tranh thủ thi tốt cao trung. Nếu ngươi thành tích học tập năng lực phía trước 10, ta có thể giúp ngươi dọn đến Giang Thành cao trung. Yến lão bản, ngươi nói là sự thật. Tất nhiên, ta sẽ vì cái mục tiêu này nỗ lực. Vậy liền chúc ngươi thành công. Tào Phong mặt mũi tràn đầy rưng rưng nhìn Yến Thanh Chu, Đông Gia đối với hắn không chỉ có lại có nghiệp ân, còn đối với hắn nhi tử có ân. Bên này không có việc gì, Yến Thanh Chu liền trở về rồi. Hắn nghĩ nhanh lên hiểu rõ lần này thống tử phần thưởng cái gì. Về đến biệt thự, hắn thẳng lên lầu đi phòng làm việc. Ngồi trong thư phòng, hắn dùng ý thức cùng hệ thống nói chuyện. Thống tử, lần này ban thưởng là cái gì? Hệ thống tiếng vang lên lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng ký chủ Hào Giang Đổ Lâu một tòa. Ban thưởng ký chủ một đôi kỹ thấu thị nhãn, chỉ giới hạn ở sòng bạc sử dụng. Chờ một chút. Sòng bạc là mấy cái ý nghĩa? Ký chủ không nên kích động, lần này ban thưởng là có chút phong phú. Yến Thanh Chu giật giật khoe miệng, thống tử ngươi con mắt nào nhìn ta là kích động? Hắn rõ ràng là giật mình được không? Hai con mắt nhìn thấy. Thống tử trả lời nhường Yến Thanh Chu không còn gì để nói. Không phải, ngươi lần này ban thưởng là cái quỷ gì? Song bạc. Hiện tại cái nào người tốt đi đánh bạc a? Ngươi không phải hố ta sao? Ký chủ, song bạc là đứng đắn kinh doanh với lại cái này cực lầu là đạt được công nhận. Không có hành động trái luật, ký chủ yên tâm. Ở đâu? Hải đảo Tiêu Thành, Hào Giang Đổ Lâu. Hải đảo. Tiêu Thành. Xa như vậy. Ta không phải còn muốn đi bên ấy nghiệm thu a? Hệ thống máy móc trả lời, đúng thế. Bên trong lợi nhuận rất khả quan. Ta biết, một sòng bạc lợi nhuận khẳng định khả quan, thế nhưng trong này nước sâu đấy. Ký chủ hiện tại có kỹ năng thấu thị nhãn, những người kia sẽ thành tâm thay ngươi làm việc. Tiễn Thanh Chu bây giờ nghĩ là, hắn phải dùng lý do gì đi địa phương xa như vậy? Giang Thành cảnh cục, Trương cục trưởng ở văn phòng ngồi, cầm trong tay hồ sơ vụ án nhìn. Lúc này, trước mặt hắn điện thoại vang lên, Trương cục trưởng vô cùng tùy tiện cầm lấy. "Uy, Giang Thành cảnh cục." Bên ấy truyền đến một người trung niên nam nhân âm thanh, "Lão Trương, là ta ạ." "Lão Hồng, đây là thổi ngọn gió nào a, ngươi gọi điện thoại cho ta." Lão Hồng là Tân Thị cục cảnh sát cái bấy trưởng, bọn hắn hay là cùng một giới, quan hệ cũng không tệ lắm. "Lão Trương, ta đây không phải nhớ ngươi, ha ha ha." "Đừng, có việc nói chuyện, nhanh, ta vội vàng đấy." Lão Hồng lập tức bước vào chính đề, "Là như vậy, hôm nay rạng sáng, chúng ta người tại một trên xe lửa bắt được phạm nhân lúc, gặp được điểm phiền phức, là các ngươi người giúp chúng ta bận rộn. Hắn thân thủ không tệ, một người chế phục năm người kia, hơn nữa còn là cầm súng a. Thân thủ như vậy cũng không thể mai một." Lão Trương nghe hắn nói xong, đem cục cảnh sát người có thể nghĩ tới cũng suy nghĩ một lần. Hắn không nhớ rõ có tốt như vậy thân thủ người a. "Ngươi nói xác định là ta cục cảnh sát người sao?" "Ai vậy? Đều cái gì? Ta đi điều tra thêm." Lão Hồng âm thanh theo trong điện thoại truyền ra, đặc biệt to nói, "Chỉ biết là họ Yến, tại trên xe lửa bán ăn uống. Người của ta lại trở về đi một chuyến, cái nào nghĩ hắn đã tan việc, nghe cảnh sát trên xe lửa nói, hắn về sau cũng sẽ không trở lại. Thật giống như là muốn đổi chỗ rồi. Người này có điểm lạ, cách mỗi mấy ngày muốn đổi chỗ khác. Các ngươi cục cảnh sát người người không biết ta?" Trương cục trưởng lông mày giãn ra, cười lấy gật đầu, "Ta biết là người nào. Ha ha ha, hắn thật nói là ta cục cảnh sát người a." "Đúng a, hắn nói như thế. Ha 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 ha. Đúng đúng đúng, là ta cục cảnh sát người." Điện thoại bên kia Lão Hồng đem điện thoại cầm xa một chút, "Đúng là ta muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không đem hắn cho ta mượn mấy ngày a? Ta muốn cho hắn cho dưới tay ta người mới huấn luyện một chút. Ngươi nhìn xem, kiểu gì?" Chương 516, Yến Lao bản thành bánh trái thơm ngon rồi, chương 516, Yến Lao bản thành bánh trái thơm ngon rồi. Trương cục trưởng lập tức cự tuyệt nói, "Không ra sao. Hắn, ngươi vẫn đúng là mời không đến. Ngươi không thể như thế ích kỷ a, thiên hạ cục cảnh sát đều là một nhà, ngươi thế nào năng lực che giấu? Không phải ta từ chối a, là ngươi thật không mời được hắn." Lão Hồng nghi ngờ hỏi, "Vì sao? Hắn không tốt mời, thì cái này nhân viên ngoài biên chế hay là ta cầu tới? Trên thân người này công có thể nhiều. Ngươi đừng đánh hắn chủ ý, không sao treo." Trương cục trưởng không để ý Lão Hồng ở bên kia kêu la, không chút do dự cúp điện thoại. "Ta cũng không mời được, ngươi còn muốn mời đến? Nào có chuyện tốt như vậy. Tiến Lao bản thành bánh trái thơm ngon rồi, ngày nào nhường Lão Hồng lừa gạt đi làm sao bây giờ? Cũng không năng lực." Hắn vẫn rất giàu hạn. Tiến Thanh Chu từ trên lầu đi xuống, trời đã tối, cơ tối Yến Mẫu cùng Thẩm Mẫu thì đã làm xong. Tiến Giao mang theo Hỷ Bảo từ bên ngoài quay về, cô cháu hai cái đi vườn hoa bên ấy ngoảnh lại một hồi. "Đại ca, đầu tử," Hỷ Bảo nói, "nàng ở trường học các bạn học đối nàng khá tốt." Thẩm Nguyệt Toàn đang một bên kiểm tra tập tranh, nghe vậy ngẩng đầu hướng phía Hỷ Bảo cười cười, "Hỷ Bảo như thế được hoan nghênh a." Hỷ Bảo chạy đến bên người nàng, sát bên nàng ngồi, "Ừ mừng, ta còn giao rồi rất nhiều bạn tốt. Chính là bọn hắn đúng ta quá chiếu cố. Cơm trưa ta đi theo đám bọn hắn cùng đi tiệm cơm mua cơm, bọn hắn cũng tranh cướp giành giật phải cho ta bưng thức ăn, xối cơm. Với lại, còn xin ta uống đồ uống, mua cho ta tiểu đồ ăn vặt." Hỷ Bảo nói xong, quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, "Ba ba, ngày mai ta năng lực mang ngươi làm điểm tâm đi trường học mời bọn họ ăn sao?" Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, "Tất nhiên có thể. Vậy ta muốn ăn sinh tiên bao, là ngươi muốn ăn hay là mời bọn họ ăn a?" "Hì hì hì, đều là." Thẩm Nguyệt Toàn che miệng nở nụ cười, Yến Thanh Chu đi theo cười lấy nhìn về phía Hỷ Bảo, "Đi rửa tay ăn cơm." "Được rồi." Yến phụ cùng Thẩm phụ cùng nhau từ bên ngoài đi vào, hai người tẩy tay ngồi xuống phòng ăn bên ấy. "Hoàn Hoàn, Ôn Nam chưa nói đi đâu? Sao cái giờ này còn chưa có trở lại?" Thẩm Nguyệt Toàn nhìn một chút điện thoại, "Không có đâu, ta vừa mới gọi điện thoại cho hắn rồi, hắn nói có chút việc, muốn trễ điểm bay về." Yến Mẫu bưng lấy đồ ăn đặt ở phòng ăn trên bàn, "Chúng ta ăn trước, ta để lại cho hắn có cơm." "Được, chúng ta ăn trước." Yến phụ tiếp câu, vẫy tay nhường Hỷ Bảo đến, ngồi ra ra bên này. Thẩm Đại Thuận ý cười đầy mặt nhìn Hỷ Bảo hỏi, "Trường học kiểu gì? Có nhà trẻ được không?" "Vẫn được, lão sư giảng đề ta rất là ưa thích nghe." Thẩm Mẫu tò mò nhìn nàng, "Vậy ngươi nghe hiểu không?" Hỷ Bảo gật đầu, "Hiểu a." "Nhà ta Hỷ Bảo thật thông minh a." Thẩm Nguyệt Toàn cho Hỷ Bảo kẹp một đại kê thối đặt ở nàng trong chén, "Ăn nhiều một chút." "Ừ mừng, mẹ thì ăn." Tiến Giao rót một chén sữa bò đưa cho nàng, "Đây là hạch đỏ sữa, uống nhiều một chút bồi bổ não. Ngươi này dùng một ngày não rồi, muốn bổ sung một chút." "Cảm ơn tiểu cô cô." Tiến Mẫu cùng Thẩm Mẫu hung hăng cho nàng đĩa rau, "Ăn cái này." "Tới tới tới, ăn cái này." "Cái này ăn ngon, ăn nhiều một chút." Hỷ Bảo ngẩng đầu nhìn nàng nhóm, đủ rồi ta cũng ăn không hết nhiều như vậy." Nàng cầu cứu dường như nhìn về phía một bên Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu cho nàng một ánh mắt, "Tiếu tiếu, ngươi ăn trước, ăn không hết cho ba ba." Ừ, ăn xong cơm tối, tất cả mọi người vây quanh cùng nhau xem phim, trong màn hình xuất hiện là Yến Mộc Thư. Trong phim ảnh Yến Mộc Thư vai trò là một dân quốc cấp quân, phần cuối thời hắn cầm súng đối cái chán tự vẫn. Yến phụ con mắt đỏ ngầu một mảnh, "Những người kia đến như vậy muộn, sớm đến một phút đồng hồ cũng không trở thành tự vẫn mà chết đi. Cái nào biên kịch viết ta? Không nên người đã chết mới tính kết cục sao? Tức chết ta rồi." Yến Mẫu nhìn thoáng qua hắn, buồn cười nói, "Ngươi không nên lớn như vậy oán khí a. Người ta kịch bản thì là viết như vậy càng khiến người ta khắc sâu ấn tượng." "Khắc sâu cái gì, chảy nhiều máu như vậy, còn đang ở trong nước âm. cũng không biết hắn có lạnh hay không. Yến Giao đi theo gật đầu, nhị ca thật vất vả. Mỗi lần quay về cha còn lại nhảy hắn. Yến phụ, ai lại nhảy hắn? Ngươi a. Mỗi lần nhị ca trở về chưa hai ngày ngươi thì không quen nhìn hắn rồi. Ta. Có sao? Thì bảo đặc biệt nghiêm túc gật đầu, có, ra ra ngươi có nha. Vậy ta lần sau sửa đổi một chút. Thẩm Đại Thuận cười lấy chụp rồi hắn một chút, cái này đúng, được sửa. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn bọn hắn nói chuyện phiếm, đậu thủ nạo một cái quả táo đưa cho Thẩm Nguyệt Toản. Thẩm Nguyệt Toản cười lấy tiếp nhận, cái này quả táo thật ngọt, nước cũng nhiều. Nhiều ăn chút trái cây tốt. Đại ca, ngươi cái nào mua a? Ta hôm nay mang theo mấy cái quýt cùng xe ly tử đi trường học, đều bị bọn hắn cướp sạch rồi. Những thứ này hoa quả là thực sự đặc biệt ngọt, ăn thật ngon a. Bọn hắn ăn xong, không có đã nghiền, lại ra cửa trường học đi mua rồi một rổ xe ly tử, ngươi đoán thế nào? Thẩm Nguyệt Toản theo nàng hỏi, thế nào? Căn bản không cùng đẳng cấp, không có ta mang đến ăn ngon. Bọn hắn đều bị ta quay về hỏi đại ca, mua ở đâu ăn ngon như vậy xe ly tử. Cũng la hét lần sau cũng đi mua chút ăn đấy. Yến Thanh Chu, bọn hắn vẫn đúng là tìm không thấy. Không gian bên trong hoa quả, còn không phải thế sao ai cũng năng lực tìm được đến. Cái đó bán thuộc về hoa quả không thường thường tới. Ta cũng nói không chính xác ở chỗ nào ra. Yến Giao cười nói, đây không phải là cùng đại ca ngươi giống nhau sao? Có chút đi. Yến Mẫu nhìn một chút điện thoại thời gian, ai u, này cũng 9 giờ rưỡi rồi, Ô Nam thế nào còn chưa có trở lại. Sẽ không ra chuyện gì a? Hắn người lớn như vậy, xảy ra chuyện gì, ngươi chính là đoán. Không còn sớm, ngày mai Giao Giao cùng Hỷ Bảo còn muốn đi học đâu, ngủ đi, ngủ đi. Yến Phụ khoát khoát tay ra hiệu mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Yến Giao đứng lên, tốt, ngủ ngon, ta về phòng trước ngủ. Đi, Hỷ Bảo, chúng ta đi ngủ. Trong khoảng thời gian này, Hỷ Bảo đều là cùng Yến Giao chen tại một cái phòng. Cô cháu hai cái chơi khá tốt. Hoàn Hoàn, ngươi về phòng trước nghỉ ngơi, ta ra ngoài tìm xem Ôn Nam. Yến Thanh Chu nhìn Thẩm Nguyệt và nói, tốt, lái xe chậm một chút. Ừm, hiểu rõ, lão bà đại nhân. Yến Thanh Chu giọng nói vô cùng cương triều tiếp câu. Thẩm Nguyệt Toản ý cười đẩy mặt lên lầu. Yến Thanh Chu cầm lấy treo lấy trên tường chìa khóa xe đi ra phòng khách, hướng bên ngoài biệt thự đi đến. Ra đến bên ngoài, hắn đang định đi dừng xe phương hướng, ngẩng đầu liền phát hiện cửa ngồi một bóng người. Người kia không phải người khác, chính là Ôn Nam. Hắn vẻ mặt hề vải ngồi ở chỗ bóng tối, cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Yến Thanh Chu đứng một hồi, đi tới, làm sao vậy? Vì sao không vào trong? Ôn Nam nghe thấy giọng Yến Thanh Chu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Yến Thanh Chu gặp hắn con mắt đỏ ngầu hẳn là khóc qua. Hắn cố ý dùng đùa giỡn khẩu khí hỏi, nhớ nhà. Chương 517, ngã một lần khôn hơn một chút. Chương 517, ngã một lần khôn hơn một chút. Ôn Nam lắc đầu, vẻ mặt tiểu xỉu, Yến đại ca, ta có phải cũng về lắm hay không? Làm cái gì cũng không được, trả lại các ngươi kéo chân sau. Làm sao vậy? Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi nói kéo chân sau là có ý gì? Ta bị lừa. Yến Thanh Chu ngồi vào bên cạnh hắn, nhìn về phía hắn hỏi, bị lừa? Bị ai lừa? Ta buổi sáng ra ngoài tìm việc làm, gặp gỡ một công ty chiêu công, hắn mang ta cùng mấy cái khác tìm việc làm đi cái kia công ty, điền hồ sơ. Còn muốn khảo sát chúng ta cái khác, dù sao rất khó khăn. Cái đó công ty nhìn rất lớn, người ở bên trong cũng nhiều. Chính là muốn vào cái công ty này, còn muốn giao 1.000 đồng tiền đặt cọc. Yến Thanh Chu đoán được hắn là tiền bị lừa, sau đó, ngươi giao rồi tiền, hắn không có để ngươi vào công ty. Ôn Nam lắc đầu, chúng ta cũng giao rồi tiền, buổi chiều lại đi công ty tìm hắn lúc, người bên kia nói bọn hắn nơi này không có người này. Bọn hắn là công ty du lịch, thường xuyên sẽ đến rất nhiều người đến xem xét công lược. Người kia cầm tiền chạy. Yến Thanh Chu lại hỏi. Ừm, chúng ta tìm đến chưa thì không tìm được, cục cảnh sát bên ấy nói người này thường xuyên gặp người, bọn hắn bắt lấy mấy ngày. Đều không có thông tin. Trên người hắn cũng chỉ có số tiền này rồi, công tác không tìm được không nói, tiền còn bị lừa gạt đi rồi. Hắn thật vô dụng. Yến Thanh Chu vô bờ vai của hắn, an ủi, liền xem như ngã một lần khôn hơn một chút rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Có thể. Cứ như vậy buông tha hắn, trong lòng ta không cam tâm, hắn còn không biết lại muốn gạt bao nhiêu người đâu. Không phải có cảnh sát sao, bọn hắn sẽ để cho hắn tiếp tục tiêu giao sao? Yên tâm đi, hắn sẽ không tiếp tục gây án. Ôn Nam xoa xoa nước mắt, ừ một tiếng, Yến đại ca, ta sẽ tiếp tục tìm việc làm, sẽ không luôn luôn ở nơi này. Yến Thanh Chu nở nụ cười, chụp rồi hắn một chút, không ai nói để ngươi dọn đi a. Ngươi nghĩ gì thế, về sau đừng nghĩ nhiều như vậy, thì an an tâm tâm ở này. Đi, vào trong, không còn sớm, ngươi muốn ngồi đến bình minh a. Yến Thanh Chu đứng lên, đi vào, Ôn Nam vội vã theo vào. Yến Thanh Chu về đến phòng khách, thì cho Trương cục trưởng phát một cái thông tin, muốn cho hắn giúp đỡ bắt một người. Bên ấy, rất nhanh liền trở về cái tin tức. Tốt, ta biết, ngày mai ta thì phải người nhiều chú ý người này. A, còn có, Yến lao bản khi nào có thời gian đến chuyến trong cục. Ta bên này người mới còn làm phiền người giáo hai chiêu đấy. Yến Thanh Chu xem hết, nhớn mày, giáo người mới. Tại sao lại tìm hắn? Lại nói. Yến Thanh Chu tin tức trở về đi qua sau, quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Nam, gặp hắn đang định lên lầu, thì kêu hắn lại. Ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại đi ngủ. Người thẩm tử lưu lại cơm, tại phòng bếp. Ôn Nam sửng sốt, hắn không ngờ rằng bọn hắn trả lại cho mình lưu lại cơm. Trước đó, lúc đi học, hắn đã về trễ rồi, chỉ cần qua thời gian ăn cơm, liền không có hắn một miếng cơm thái. Hắn chỉ có thể sát bên nói. Được. Yến Thanh Chu quay người lên lầu, Ôn Nam đi phòng bếp, mang sang trong nồi lưu tốt đồ ăn. Một bàn thịt kho tàu cùng đầu sư tử, còn có nửa bát sườn xào chua ngọt cùng một bát cây thang. Sao phong phú đồ ăn? Ánh mắt hắn lại bắt đầu đỏ lên. Yến đại ca bọn hắn đối với mình tốt như vậy, hắn còn bị người khác lừa. thật vô dụng. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu từ trên lầu đi xuống, chỉ nghe thấy Yến Phụ cùng Ôn Nam đối thoại. Ngươi đi ra ngoài sớm như vậy đi làm cái gì a?
À, ta đi thị trường trung tâm bên ấy tìm việc làm, bọn hắn 8 giờ chính ở đằng kia thông báo tuyển dụng rồi.
Ta vội quá khứ.
Lại sớm cũng chờ cơm nước xong xuôi a.
Hiện tại mới chưa tới 7 giờ điểm.
Ta vội điểm còn có thể dạo chơi, xem xét có hay không có thích hợp công việc của ta.
Công việc phù hợp với ngươi có nào?
Yến Thanh Chu đi qua hỏi hắn.
Ôn Nam gãi đầu một cái, ta sẽ thiết kế, còn có thể vẽ bản thảo.
Đây rất dễ tìm công tác. Bọn hắn đại bộ phận muốn học lịch cùng kinh nghiệm, những thứ này ta đều không có.
Ta liền muốn theo tầng dưới chốt làm lên, từ từ sẽ đến.
Yến Phụ gật đầu, trấn an hắn, không sao, tìm việc làm vốn là không dễ dàng, ngươi từ từ sẽ đến.
Ngươi hôm nay trước chia ra cửa, ta buổi sáng có chuyện tìm ngươi giúp đỡ.
Yến Thanh Chu nói xong, Ôn Nam vội vàng đáp ứng nói, tốt, Yến đại ca chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta.
Bất quá, Yến đại ca hôm nay không có ra phải a?
Ừm, nghỉ ngơi mấy ngày.
A a nha.
Yến Thanh Chu cuốn quyển tụ tử, thì bảo muốn ăn sinh tiên bao rồi, ta đi làm.
Yến Phụ nhìn hắn đi vào phòng bếp, trực nhạc, buổi sáng lại có lộc ăn.
Ôn Nam tò mò hỏi, Yến đại ca nấu cơm ăn thật ngon sao?
Ngươi chưa ăn qua?
Không có.
Vậy ngươi đợi lát nữa hảo hảo nếm thử, bảo đảm ngươi thỏa mãn.
Ừ mừng.
7:20, tất cả mọi người đi lên.
Thì bảo vui vẻ ngồi ở phòng ăn bên cạnh chờ lấy ăn.
Buổi sáng sinh tiên bao phối cháo, còn có sữa bò cùng sandwich, tất cả mọi người lựa chọn sinh tồn sắp bao.
Ôn Nam ăn vào Yến Phụ nói sinh tiên bao, con mắt cũng sáng lên.
Yến đại ca, ngươi này làm sinh tiên bao ăn ngon thật.
Hắn cái này đến cái khác ăn lấy, căn bản không dừng được.
Chẳng thể trách Yến Thúc nói có lộc ăn đấy.
Đây quả thực ăn quá ngon rồi.
Yến Phụ cười ha hả nhìn hắn, ăn từ từ, ca của ngươi làm nhiều lắm, chưa đủ phòng bếp còn có.
Ừ mừng, ăn ngon, ta từ trước đến giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy sinh tiên bao.
Yến Thanh Chu rót chén sữa bò đặt ở Thẩm Nguyệt Toàn trước mặt, Thẩm Nguyệt Toàn hướng phía hắn cười cười.
Yến Giao che miệng cười, đại ca, ngươi sáng sớm thì đút ta nhóm ăn thức ăn cho chó.
Thẩm Nguyệt Toàn kẹp một sinh tiên bao đặt ở nàng trong chén, vội vàng ăn, đợi lát nữa còn muốn đi trường học đấy.
Ừ mừng, ta phải nắm chắc.
Ăn xong điểm tâm, đi học, công tác công tác.
Mọi người ai cũng bận rộn.
Yến Thanh Chu tiện Yến Giao cùng Hỷ Bảo tới trường học về sau, lại trở về quay về đã 9:30 rồi. Hắn kêu lên ngồi ở phòng khách đọc sách Ôn Nam trở về thư phòng trên lầu.
Ôn Nam đi theo hắn giảng phòng làm việc, Yến đại ca, ngươi để cho ta giúp cái gì a?
Yến Thanh Chu ra hiệu hắn ngồi vào đối diện, Ôn Nam lập tức ngồi xuống.
Ngươi biết chơi bài sao?
Xuất sắc biết chơi sao?
Biết chút chút.
Làm sao vậy?
Yến Thanh Chu xuất ra mấy cái xuất sắc, để vào trong hộp, khỏe miệng khẽ nhếch, đến, chúng ta chơi vài ván đoán lớn nhỏ, tiêu khiển một chút.
Ôn Nam vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không nghĩ ra Yến Thanh Chu sao đột nhiên muốn chơi cái này.
Hắn vẫn gật đầu, đắc, được.
Ngươi đến đây.
Yến Thanh Chu giơ lên cái cằm, ra hiệu Ôn Nam động thủ.
A nha.
Ôn Nam hai tay nắm ở xúc sắc ống, cổ tay đung đưa, không có lay mấy lần, liền để lên bàn.
Yến Thanh Chu nhìn hắn, ý cười càng sâu, thanh âm ôn hòa, ngươi chưa đoán.
Ôn Nam do dự một cái chớp mắt, ta đoán.
Lớn.
Vậy ta thì đoán nhỏ, nhị nhị ba.
Yến Thanh Chu không cần nghĩ ngợi nói tiếp.
Ôn Nam mở ra ống, túi đầu nhìn lên, xúc sắc chính là nhị nhị ba, tiểu.
Cái này,
thật là nhị nhị ba a.
Ôn Nam mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, ra hiệu hắn tiếp tục.
Chương 518, Yến đại ca nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. Chương 518. Yến đại ca nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. Ôn Nam lần nữa cầm lấy xúc sắc ống, lần này lay thời gian lâu dài rất nhiều, xúc sắc tại trong ống va chạm, phát ra tiếng vang.
Không chờ Ôn Nam mở miệng đoán, Yến Thanh Chu liền chắc chắn nói ra, tiểu.
Ôn Nam bán tín bán nghi mở ra ống, lần nữa nghiệm chứng Yến Thanh Chu suy đoán, quả thật là tiểu.
Cứ như vậy, liên tục 10 vòng, Yến Thanh Chu mỗi lần đều có thể tinh chuẩn đoán ra xúc sắc lớn nhỏ, không có sai lầm.
Ôn Nam mặt mũi tràn đầy rung động, nội tâm tràn đầy hoang mang, Yến đại ca sao có thể đoán chuẩn như vậy?
Yến Thanh Chu thu hồi xúc sắc, xuất ra một hộp lá bài ra đây. Chúng ta tới chơi cái này.
Ôn Nam gật đầu một cách máy móc, được.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng tắm bài, động tác thành thạo cực kỳ.
Lá bài trong tay hắn phi tốc xoay chuyển, phát ra rì rào tiếng vang.
Ôn Nam nhìn Yến Thanh Chu động tác, vẻ mặt ngạc nhiên.
Yến đại ca, ngươi sao đúng lá bài quen thuộc như vậy?
Trước đó chơi qua.
Yến Thanh Chu bắt đầu chơi bài, Ôn Nam cầm cuối cùng một tấm bài là 10 bích.
Một buổi sáng, Yến Thanh Chu liên tục thắng Ôn Nam 10 mấy thanh.
Yến đại ca, ngươi này trình độ chơi bài,
rốt cục là học của ai a?
Cũng quá thần a.
Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi. Thông tử cho hắn kỹ năng xuất sắc không chỉ có thể nhìn ra lớn nhỏ,
chơi lá bài còn có thể ra mình muốn tấm kia bài,
thật là quá nghịch thiên rồi.
Hắn cũng là thử một chút, không ngờ rằng thật đúng là cùng thông tử nói giống nhau.
Ngươi hôm nay nhiều luyện tập một chút, đem cái này học được.
A a.
Ôn Nam vẻ mặt mơ hồ nhìn hắn hỏi, vì sao học cái này a?
Yến Thanh Chu đứng lên vô vô hắn, qua mấy ngày ta phải đi xa nhà một chuyến,
ngươi cùng ta cùng nhau đi,
cái này dùng tới được.
Ôn Nam vẻ mặt thành thật gật đầu, Yến đại ca,
ngươi yên tâm, ta khẳng định học được nó.
Thôi được, ngươi luyện từ từ nhìn.
Yến Thanh Chu nhàn nhã ngồi ở một bên soát điện thoại, Ôn Nam cầm bài chính mình luyện.
Cả ngày, trừ ăn cơm ra, Ôn Nam cũng không xuống qua lầu.
Yến Thanh Chu cảm thấy hắn ở đây cái phía trên hay là rất có thiên phú, hắn là dựa vào thống tử mới có thể có kỹ năng này. Mà Ôn Nam là dựa vào chính hắn, không chỉ có thể nhanh chóng nắm giữ kỹ xảo, còn có thể nhớ kỹ mỗi một lá bài chỉnh tự cùng vị trí.
Cứ như vậy, Ôn Nam bị Yến Thanh Chu huấn luyện 3 ngày.
Ngươi vẫn rất có phía trên này thiên phú.
Không ăn chén cơm này đáng tiếc.
Yến Thanh Chu đùa giỡn nói. Ôn Nam khoát khoát tay, đúng là ta ký ức tương đối tốt. Vật này chính là giải trí, ta sẽ không trầm mê Yến đại ca, ngươi yên tâm. Hắn hiểu rõ, Yến đại ca nhất định là đang khảo nghiệm chính mình. Sợ hắn gặp gỡ xã hội ưu ác tính, bị mang đến địa phương khác dính vào đánh bạc. Lúc này mới muốn cho hắn hảo hảo lên bài học. Chẳng qua, cái này xúc sắc cùng bài cũng rất thú vị. Không đúng, hắn tuyệt đối không thể ham sâu trong đó. Nếu không, thì cô phụ Yến đại ca này tấm lòng thành cùng mấy ngày vất vả rồi. Yến Thanh Chu nhưng không biết hắn đang suy nghĩ gì, vẻ mặt ý cười gật đầu, thu thập một chút, ngày mai chúng ta thì xuất phát. Ôn Nam lập tức đứng lên, hướng phía hắn đáp, được. Buổi tối, cơm nước xong xuôi, tất cả mọi người tụ ở phòng khách, ngày mai là thứ bảy, cho nên Yến Giao cùng Hỷ Bảo thì không có trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người chen tại cùng nhau xem trên máy vi tính ả niệm phim chiếu rạp. Báo trước phiến như thế tác, nội dung sao là như vậy? Quá thất vọng rồi. Cái này ả niệm phim chiếu rạp kỳ vọng quá cao. Chúng ta các bạn học cũng la hét muốn đi nhìn xem đâu, không ngờ rằng thất vọng. Yến Giao lắc đầu bình luận. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua, cười nói, tạm được, năng lực giết thời gian. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Thẩm Nguyên Toàn bọn hắn đem tầm mắt phóng trên người Yến Thanh Chu, chờ lấy hắn đoạn dưới. Ta ngày mai muốn một chuyến xa nhà, khoảng cần một tuần lễ. Hải đảo Kiêu Thành rời cái này xa xôi, còn muốn ngồi thuyền, trên đường liền cần 2 ngày, qua lại chính là 4 ngày. Thẩm Nguyên Toàn nhìn hắn hỏi, muốn đi kinh thị sao? Không phải, đi chỗ cũng là ta sản nghiệp một trong, trước mấy ngày vừa mới thu mua liền nghĩ đi xem. Yến phụ nghe xong muốn đi nhìn xem sản nghiệp của hắn, đội vàng khoát khoát tay, vậy ngươi đi đi, chính mình chú ý một chút. Một người bên ngoài không thể so với trong nhà. Ta mang Ôn Nam cùng nhau, hắn thì không có tìm được việc làm, coi như ra ngoài giải sầu một chút. Yến Mâu gật đầu, cũng được, ngươi nói với hắn sao? Nói, đã ở trên lầu thu dọn đồ đạc rồi. Ngươi cần thu thập cái gì sao? Ta đi chuẩn bị, Thẩm Nguyên Toàn muốn đi thu dọn đồ đạc, bị Yến Mâu giữ chặt, nàng vẻ mặt tường hòa nói, hắn muốn mang cái gì chính mình đi thu thập. Ngươi cứ ngồi nhìn, đừng đi bận rộn. Thân thể chính mình muốn yêu quý điểm, a thuyền có tay có chân chính mình sẽ không đi chuẩn bị a. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía Thẩm Nguyên Toàn, mụ nói rất đúng. Ngươi đang ra phải chiếu cố thật tốt chính mình, khác việc gì cũng cấp làm. Trong nhà cần có nhất bảo vệ chính là ngươi. Thẩm Nguyên Toàn cười nhẹ nhàng nói, nào có khoa trương như vậy. Yến Giao chạy tới kéo cánh tay của nàng, giọng nói nghiêm túc, tẩu tử, ta đại ca nói có thể một chút cũng không khoa trương. Ngươi đây, là chúng ta cả nhà bảo hộ đối tượng, đại ca ngươi yên tâm đi thôi, tẩu tử có ta đây. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Thì bảo giơ tay nhỏ nói, còn có ta. Yến Thanh Chu cười ôn hòa lên, được. Thẩm Mẫu tò mò hỏi, địa phương ngươi phải đi là cái nào a? Thì mang Ôn Nam một được hay không a? Nếu không đem ngươi cha bọn hắn thì mang hộ bên trên, ở bên ngoài nhiều người tốt một chút. Thẩm Đại Thuận đi theo gật đầu, đúng, ta và cha ngươi cùng theo một lúc đi thôi. Không cần, ta lại không phải đi đánh nhau, đi nhiều người như vậy làm gì, ta mang Ôn Nam một là được rồi. Ta đi chỗ có chút xa, chính là bên ấy việc vặt tương đối nhiều, rồi sẽ chậm trễ chút thời gian. Vậy chính ngươi nhiều chú ý an toàn. Thẩm Mẫu nói câu. Tốt, yên tâm đi, Nhạc Mẫu. Yến Thanh Chu cùng Thẩm Nguyệt Toàn về đến lầu trên, Thẩm Nguyệt Toàn liền bắt đầu lẩm bẩm. Bên ấy khí hậu thế nào? Cần lấy chút giày một điểm trang phục sao? Giày điểm trang phục tại phòng giữ quần áo tận cùng bên trong nhất. Ngày mai khi nào đi a? Muốn hay không mang một ít ăn? Trong nhà ăn cũng không nhiều rồi, bắt đầu từ ngày mai sớm chút đi siêu thị mua chút. Yến Thanh Chu từ phía sau vòng lấy nàng, đầu thân mật tại bả vai nàng chỗ ma sát. Hiểu rõ rồi, ngươi khác quan tâm những thứ này. Ngủ đi, rất muộn. Thẩm Nguyệt Toàn khẽ ừ, được. Sáng sớm hôm sau, Yến Thanh Chu liền mang theo Ôn Nam xuất phát, hai người đi trước ngồi tàu điện ngầm, sau đó lại chuyển xe taxi đi cảng cầu. Ôn Nam hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá chung quanh, âm thanh lộ ra kinh ngạc, Yến ca, chúng ta làm sao tới cảng cầu? Ngồi thuyền đương nhiên phải đến cảng cầu rồi. Yến Thanh Chu giọng nói nhẹ nhàng hồi hắn một câu. A, chúng ta còn muốn ngồi thuyền a? Đúng, cần trên thuyền 2 ngày, ngươi không say sóng a? Ôn Nam lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn thì từ trước đến giờ không có ngồi qua thuyền a. Chương 519, ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi bài của chúng ta ký a. Chương 519, ngươi là nhìn nhiều không dậy nổi bài của chúng ta ký a. Yến Thanh Chu vô bờ vai của hắn, không sao, cho dù say sóng, về sau nhiều ngồi một chút thành thói quen. Đi, lên chút thuyền. Yến Thanh Chu mang theo hắn vào chính mình sở tại khoang thuyền, người trên thuyền vẫn rất nhiều. Vừa mới bắt đầu Ôn Nam còn có chút không thoải mái, ngồi hồi lâu về sau, hắn cũng liền không thế nào hôn mê. Đi, đi bên ngoài dạo chơi. Yến Thanh Chu phía trước đi tới, Ôn Nam phía sau đi theo. Yến ca, chúng ta đây là đi đâu a? Cần ngồi 2 ngày thuyền. Nơi này cái kia có bao xa a? Hải đảo Kiêu Thành nghe qua không? Ôn Nam lắc đầu lại gật đầu, hình như nghe qua. Ta nghe nói bên ấy có chút loạn. Chúng ta muốn đi Kiêu Thành sao? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, nhìn hắn hỏi, đúng, là muốn đi Kiêu Thành, sợ hãi. Ôn Nam giọng nói nghiêm túc lắc đầu, không, ta không sợ. Nếu như đi bên ấy thật gặp gỡ nguy hiểm gì, cùng lắm thì hắn ở đây phía trước cản trở. Yến lão bản. Phía sau một thanh âm vang lên. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện một thanh niên đứng sau lưng hắn, thanh niên phía sau còn có 5 cái tùy tùng. Người thanh niên này chính là Phạm Tông Lâm bên người Hồng Nguyên. Hồng Nguyên ngạc nhiên chạy tới Yến Thanh Chu phía trước, thật là ngươi a, Yến ca. Ngươi sao tại đây a? Là ra biển sao? Muốn đi đâu? Đại ca nhà ta thì ở trên thuyền này đâu, muốn hay không đi bên trong ngồi hội? Ôn Nam đánh giá Hồng Nguyên, phát hiện hắn mặc không như người bình thường, sau lưng tùy tùng giống như làm xã hội đen. Ra biển, ta mang theo em họ tùy tiện đi một chút. Yến Thanh Chu đơn giản nói. kia Yến lao bản đi ta đại ca trong khoang thuyền sao? Ta đại ca mấy ngày trước đây còn đang ở nhắc tới ngươi đây.
Ừm. Được rồi.
Ôn Nam ngươi về trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Yến Thanh Chu nhìn về phía Ôn Nam nói. Ôn Nam vội vàng gật đầu đáp, được.
Yến Thanh Chu đi theo Hồng Nguyên đi bọn hắn trong khoang thuyền, phía sau đi theo một đám tiểu đệ.
Trong khoang thuyền du khách cũng sôi nổi nhượng bộ nhìn. Đến rồi Phạm Tông Lâm trong khoang thuyền, hắn đang cầm đoạn đao lau sạch lấy, ngẩng đầu có thể trông thấy Yến Thanh Chu đi tới. Hắn lập tức nở nụ cười, Yến tiểu huynh đệ, ngươi sao tại trên chiếc thuyền này?
Mang theo em họ ra đây xem xét việc đời,
thì lựa chọn tương đối địa phương xa rồi.
Yến Thanh Chu cười lấy trả lời.
Yến tiểu huynh đệ khoái ngồi, Phạm Tông Lâm giá hiệu hắn vội vàng ngồi.
Ta trong khoảng thời gian này vẫn nghĩ muốn đi nhà ngươi tìm ngươi đây.
Phạm nhị ca tùy thời đều có thể tới nhà của ta, đến lúc đó ta xuống bếp làm hai đạo đồ nhắm rượu, chúng ta uống một chén.
Phạm Tông Lâm cười không ngậm mồm vào được,
được.
Yến tiểu huynh đệ cần gì nói thẳng, ta Phạm Mỗ nhất định giúp ngươi làm được.
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, tốt, ta sẽ không cùng Phạm nhị ca khách khí.
Kia,
Yến tiểu huynh đệ gần đây ra quậy bán là cái gì?
Mấy ngày ra một lần quán a,
bây giờ có thể có lộc ăn nếm thử sao?
Phạm Tông Lâm hỏi xong, phía sau hắn Hồng Nguyên đi theo nuốt một ngụm nước bọt.
Gần đây ta đang nghỉ ngơi, không ra quán.
Yến Thanh Chu cười lấy hồi hắn,
không ra quán a.
Yến tiểu huynh đệ là làm xong việc trở về ra quầy sao?
Đúng,
ra đây chơi liền hảo hảo chơi, không nói chuyện công tác.
Với hắn mà nói, ra quầy chính là hắn công tác.
Phạm Tông Lâm nhìn về phía hắn, cười to nói, tốt, chúng ta không đàm luận những chuyện này.
Ta mang theo mấy bộ bài bộ kệ, muốn hay không cùng nhau đổi giết thời gian?
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía cầm trong tay hắn bài bộ kệ, có thể à, đúng là ta ngượng tay vô cùng. Phạm nhị ca cũng không nên ghét bỏ ta ra bài trộm.
Ta biết Yến huynh đệ bình thường sẽ không đụng những thứ này, chúng ta liền tùy tiện chơi, không so đo thời gian dài ngắn.
Phạm Tông Lâm đem Hồng Nguyên thì mang lên, ba người cùng nhau chơi đùa lên.
Phía sau huynh đệ làm thành một vòng nhìn xem, tất cả mọi người cảm thấy hứng thú vô cùng.
Sau một tiếng, Phạm Tông Lâm cùng Hồng Nguyên dùng hoài nghi nhân sinh nét mặt nhìn về phía một bên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Yến Thanh Chu. Chỉ gặp hắn tùy ý lại nhàn nhã thu trên bàn tiền.
Hồng Nguyên nhìn về phía Yến Thanh Chu, dùng hoài nghi khẩu vị hỏi, "Yến lao bản ngươi biết chơi a?
Hơn nữa còn rất thông thạo a."
"Bình thường đi."
"Này còn gọi bình thường?
Ngươi là nhìn nhiều không lên bài của chúng ta kia a?"
Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, "Ta liền không sao trong nhà chơi qua mấy lần, không ngờ rằng các ngươi so với ta còn
không có chơi qua."
"Yến lao bản, ta đại ca thế nhưng luôn luôn chơi cái này không ai năng lực tại dưới mí mắt hắn thắng.
Ngươi bây giờ có thể là cái thứ nhất đấy."
Yến Thanh Chu khẽ cười một tiếng, nói, "Phạm nhị ca thừa nhận."
Phạm Tông Lâm khoát khoát tay, cười ha hả nhìn hắn, "Có chơi có chịu.
Không còn sớm, Phạm nhị ca ngươi nghỉ ngơi trước, ta trước về ta trong khoang thuyền, ta em họ người này sợ người lạ, ta đi xem xét."
Hồng Nguyên tiễn Yến lao bản ra ngoài.
"Đúng, đại ca."
"Yến lao bản, mời tới bên này."
Hồng Nguyên mặt mũi tràn đầy cao hứng đem Yến Thanh Chu đưa ra ngoài, trên đường đi âm thanh thì không dừng lại qua.
"Yến lao bản, trong khoảng thời gian này ta cùng đại ca sẽ luôn luôn lưu tại gian thành, ngươi chừng nào thì trở về ra quậy nhất định phải cho chúng tôi biết ta."
"Ta coi như chờ ngươi ra quậy rồi."
Yến Thanh Chu cười lấy đáp, "Tốt, đến lúc đó đơn độc báo tin ngươi một tiếng."
"Ha ha ha, vậy ta coi như chờ."
Hồng Nguyên đem hắn đưa về trong khoang thuyền liền xoay người rời đi. Ô Nam đang trong khoang thuyền nằm ngửa, thấy Yến Thanh Chu bay về rồi, lập tức ngồi dậy.
"Yến ca, ngươi không sao chứ?"
Ô Nam mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn hắn hỏi, dùng ánh mắt đánh giá hắn có bị thương hay không.
Yến Thanh Chu buồn cười ngồi đối diện hắn, chính mình rót chén nước uống lên tới.
"Làm sao vậy?"
"Yến ca, ngươi mới vừa rồi cùng bọn hắn sau khi rời đi, ta nghe người trên thuyền nói cái này Hồng Nguyên lai lịch không nhỏ.
Hình như chiếc thuyền này chính là hắn.
Hắn cả ngày trên thuyền diếu võ dương ai có thể bị phong."
"Yến ca, ngươi làm sao lại như vậy biết hắn loại đó lưu manh a?"
Yến Thanh Chu thấy Ôn Nam cao mày nhìn mình, cười lấy vô vô bờ vai của hắn.
"Yên tâm, bọn hắn những người này mặc dù là lăn lộn giang hồ chẳng qua, làm người chú ý thành tín cùng nghĩa khí, sẽ không tùy tiện tìm người phiền phức.
Ta cùng lúc trước hắn thì biết nhau."
Ôn Nam nghe hắn nói như vậy, mới thở phào một cái, "Vậy là tốt rồi.
Có đói bụng không?
Đi phòng ăn bên ấy ăn cơm."
"Ta không đói bụng, vừa nãy ăn một chút bánh mì cùng sữa bò,
Yến ca ngươi nói không?"
"Ngươi đói bụng liền đi ăn cơm, không cần phải để ý đến ta."
"Ta đi ăn cơm, quay về mang cho ngươi một phần."
Yến Thanh Chu đứng dậy đi ra ngoài.
Cứ như vậy, hai người trên thuyền chờ đợi hai ngày.
Ôn Nam nhìn mặt biển ngoài cửa sổ ngẩn người.
Yến Thanh Chu nhắm mắt lại nghỉ ngơi, lúc này, chỉ nghe thấy giọng thống tử vang lên.
"Nhiệm vụ cấp cho, mời ký chủ kiểm tra và nhận."
"Tiếp thu, phải không?"
"Yến Thanh Chu."
Hắn bắt đầu dùng ý thức cùng hệ thống nói chuyện phiếm.
"Không phải, ta hiện tại ở địa phương nào, ngươi không phải không biết ta.
Lúc này cho ta phát nhiệm vụ gì a?
Ta lập tức muốn xuống thuyền đại ca."
"Ký chủ yên tâm, ngươi tất cả hành trình ta đều biết."
Chương 520, bước vào hải đảo Kiêu Thành. Chương 520, bước vào hải đảo Kiêu Thành. Yến Thanh Chu rất muốn đối nó ha ha hai tiếng, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi, "Cho nên,
ta đi cái nào làm nhiệm vụ?"
"Tiếp thu, phải không?"
"Tiếp tiếp tiếp.
Nhiệm vụ đã cấp cho, mời kiểm tra và nhận."
Yến Thanh Chu bắt đầu xem xét hệ thống phát ra nhiệm vụ mới.
"Nhiệm vụ, hoa quả địa điểm, Hào Giang Đổ Lâu bên ngoài thời gian, 5 ngày hạn chế, mỗi ngày 2 giờ.
Ta đi sòng bạc bên ngoài bán hoa quả."
"Đúng, ký chủ cố lên."
"Không phải, ý là ta muốn đem trong không gian hoa quả lấy ra bán không?"
"Có thể."
Yến Thanh Chu dùng ý thức kiểm tra một hồi, hắn trong không gian hoa quả kết quả thực đều nhanh đem nhánh cây đẻ gãy rồi.
"Rất rậm rạp.
Lần này không hạn chế mấy giờ đến mấy giờ, chỉ bán đủ 2 giờ là được.
Đúng. Được, ta biết rồi. Yến Thanh Chu mở to mắt, lần này tới hải đảo bên này coi như là ra đây bên này xuất một chút còn đi.
Tiện thể lời ít tiền.
Yến ca, hình như đến rồi, thuyền ngừng.
Ôn Nam vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy phát sóng đến trạm tiếng nhắc nhở.
Yến Thanh Chu cùng Ôn Nam đẩy hành lý theo dòng người đi ra ngoài.
Hôm qua, Phạm Tông Lâm có việc trước thời gian hạ thuyền, chạy còn cùng hắn chào hỏi.
Ôn Nam đẩy hành lý có một màu đen ba lô, đi theo sau Yến Thanh Chu.
Hai người một trước một sau hạ thuyền.
Ôn Nam ngẩng đầu nhìn về phía trên viết hải đảo hai chữ.
Yến Thanh Chu mở ra hướng dẫn, đi theo tuyến đường đi tới, nơi này cách Tiêu Thành có chút khoảng cách, ngồi xe cũng cần nửa giờ.
Hắn đón xe taxi, đến rồi Tiêu Thành đã là khoảng 8 giờ đêm rồi.
Lại tại phụ cận mua cái khách sạn, là ở giữa phòng, bên trong có hai gian phòng cái chủng loại kia.
Yến ca, sao đặt trước cái quán rượu lớn như vậy, chúng ta muốn cái nhỏ chút là được.
Ôn Nam đứng ở khách sạn gian phòng bên trong không chỉ có rơi xuống đất đại ban công, còn có phòng khách và hai gian phòng ở giữa.
Với hắn mà nói, ở dạng này rượu cửa hàng quá lãng phí.
An tâm ở là được rồi, ngươi đi theo ta tới đây coi như là đi công tác.
Lại không cho ngươi dùng tiền.
Một câu cuối cùng Yến Thanh Chu dùng đùa giỡn giọng điệu nói.
Không phải, ta liền nghĩ ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng.
Bình thường dạng sáng vừa muốn đi ra ra quầy, khổ cực như vậy.
Ôn Nam hiểu rõ cả nhà đều dựa vào một mình hắn kiếm tiền.
Mặc dù, Mục Thư hiện tại cũng có thể giúp đỡ trong nhà một chút, nhưng hắn có thể nghe nói, làm vậy được cũng không dễ dàng, chỗ tiêu tiền nhiều nữa đấy.
Yến Thanh Chu đem dương hành lý để ở một bên, ngồi dựa vào ở trên ghế salon, lấy điện thoại di động ra cho Thẩm Nguyệt Toàn báo bình an.
Sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Nam, đi trước rửa mặt, đợi lát nữa mang ngươi đi trước ăn cơm.
Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút.
A, tốt.
Ôn Nam quay người đẩy hành lý trở về phòng, Yến Thanh Chu nhắm mắt lại tiến nhập không gian.
Không gian bên trong, trừ ra hoa quả còn có rất nhiều dược liệu, cũng đến rồi có thể thu hoạch lúc rồi.
Hắn dùng ý thức đem tất cả hoa quả cũng hái xuống, quýt thì có mấy loại không giống nhau chủng loại.
Mỗi một loại đều phi thường tốt ăn, chua ngọt ngon miệng.
Hắn liền định bán 3 loại hoa quả, quýt, quả táo cùng lê.
Những thứ này cũng hái xong về sau, Yến Thanh Chu lại nhìn về phía một mảnh đất trống mắt trần có thể thấy phát hiện những cây hoa quả đang chậm rãi sinh trưởng.
Cái không gian này quả thực thần.
Về đến hiện thực, Ôn Nam đã rửa mặt xong rồi, mới vừa từ căn phòng ra đây.
Yến Thanh Chu đứng lên, đi ra ngoài, đi, mang người ra ngoài an.
Ôn Nam đuổi theo sát đi.
Hai người đến rồi một chỗ phồn hoa đầu đường, Yến Thanh Chu đi rồi một vòng, tìm cái tiểu gia quầy ngồi xuống.
Ôn Nam nhìn một chút sạp hàng, trên đó viết bún thập cẩm cày 3 chữ to.
Hai vị, bên này có thanh thái, loại thịt cùng hải sản loại, các ngươi xem xét muốn chút gì?
Quầy ăn vặt lão bản cười híp mắt hỏi.
Yến Thanh Chu nhìn về phía Ôn Nam, ăn cái gì chính mình đi điểm.
Được.
Ôn Nam điểm toàn bộ là thanh thái, Yến Thanh Chu lại lần nữa điểm rồi thịt, cá mực, tôm, còn có lạp xưởng những kia.
Điểm xong, Yến Thanh Chu tiểu ngồi hồi vị trí bên trên, tầm mắt luôn luôn nhìn về phía xa xa một tòa cao ốc.
Lúc này, sát vách bàn hai cái thanh niên, vẻ mặt tức giận đối bình rượu chính là một miệng lớn.
Suối quẩy, xế chiều hôm nay thua hơn mấy chục cục.
Chúng ta trước nghỉ mấy ngày lại nói.
Nghỉ cái gì nghỉ a?
Buổi tối ta nhất định cho nó thắng bay bể.
Nói xong, thanh niên lung la lung lay đứng lên, đi đi đi.
Chúng ta bây giờ liền đi.
Một người thanh niên khác biệt hắn, ngươi uống tới như vậy còn thế nào thắng, muốn cho bọn hắn đem ngươi đổi ra à?
Hai người đỡ lấy rời đi quay ăn vặt.
Quay ăn vặt lão bản nhìn hai người lắc đầu, đối luôn luôn xem bọn hắn Yến Thanh Chu nói, người này à, thì không thể tham lam.
Hôm qua bọn hắn đã thắng không ít, vẫn nghĩ nhiều thắng điểm, nhiều thắng điểm, kết quả thì sao?
Không chỉ toàn bộ thua, còn lấy lại mấy chục vạn vào trong.
Ôn Nam thẳng tắt lưới, mấy chục vạn.
Bọn hắn cũng không đau lòng một chút không?
Mấy chục vạn đến chưa liền không có.
Nếu như là hắn, sẽ đau lòng nghĩ nhảy lầu.
Vào cao ốc, ai còn đau lòng tiền a, trong đầu cũng chỉ nghĩ thắng.
Yến Thanh Chu cười lấy hỏi, lão bản đi qua đối diện cao ốc.
Quay ăn vật lão bản nhìn thoáng qua đối diện xa xa cao ốc, cười lấy gật đầu, tiến vào mấy lần.
Bất quá, ta đều là đánh cược nhỏ, không dám đánh cược lớn.
Thua cũng liền mấy vạn khối tiền.
Không đau lòng.
Ôn Nam khỏe miệng co quắp rút, mấy vạn.
Vậy cũng rất nhiều a.
Nhiều cái gì, ở tại Kiêu Thành người cái nào không có cược qua.
Với lại, chúng ta lại ở Hào Giang đổ lâu phụ cận, không vào trong đánh cược một lần, cũng có lỗi với chính mình.
Hai vị là nơi khác tới a.
Không hiểu chúng ta bên này quy củ tình có thể hiểu.
Yến Thanh Chu gật đầu, chúng ta vừa tới bên này, cũng là nghĩ mắt thấy một chút Tiêu Thành Hào Giang đổ lâu phong tình.
Ta nghe nói, đến một chuyến Tiêu Thành, không vào một lần cược lầu thì gọi đến không.
Quay ăn vật lão bản thẳng gật đầu, đúng.
Bất quá, cược lầu cũng không phải tốt như vậy vào.
Tượng chúng ta chỉ chơi đùa tiểu nhân chỉ có thể đợi tại nhất lâu.
Có thể vào không được lầu 2.
Ôn Nam rất hiếu kỳ hỏi, lầu 2 là cái gì?
Lầu 2 là đánh cược lớn, chỉ cần tại nhất lâu thắng 100 vạn, mới có tư cách đi vào lầu 2.
Ta cũng vậy nghe những kia vào lầu 2 người nói, phía trên đây nhất lâu càng xa hoa xa xỉ.
1 ván nghìn vạn lần.
Không dễ dàng đi lên.
Nhất lâu có mấy chỗ đại sảnh, cũng lớn, ta đều không có đi dạo xong.
Các ngươi là nghĩ vào xem.
Ôn Nam lập tức lắc đầu, không phải, chúng ta cũng không vào trong.
Loại địa phương kia bọn hắn làm sao lại như vậy vào trong đâu, đó là tuyệt đối không thể nào.
Yến Thanh Chu chỉ là tiêu tiếu, không nói chuyện.
Quay ăn vật lão bản tiếp tục chào hỏi mới tới khách nhân, Ôn Nam nhìn một chút hắn, thấp giọng nói với Yến Thanh Chu, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tương thân.
Yến ca, chúng ta có thể không thể đi bảo, có rồi lần đầu tiên liền sẽ có lần thứ hai.
Đầu tử sẽ rất lo lắng ngươi a.
Bún thập cẩm cay thì ra nổi rồi, Yến Thanh Chu cúi đầu chia tay rồi mấy lần miệng lớn bắt đầu ăn. ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi còn có chuyện phải làm. Ôn Nam nghe xong có việc xử lý, lập tức tinh thần rồi, Yến ca chúng ta đi làm chuyện gì à?
Đi thì biết.
A a. Ho 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 chương 521, hắn có chút tài năng chương 521, hắn có chút tài năng hai người nhanh chóng ăn xong, Yến Thanh Chu mang theo Ôn Nam rời đi bên này, đi hảo giang đổ lâu bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn xem, cái này lầu cũng không cao, vừa nãy quầy ăn vật lão bản nói, tầng này tổng cộng có 5 tầng. Tầng cao nhất chính là cược trong lâu bộ, thật không nghĩ tới một sòng bạc còn có lớn như vậy chỗ. Buổi tối hôm nay ta nhất định phải cho nó thắng cái út sấp. Ha 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 ha.
Tốt. Chúng ta nhất định có thể thắng.
Mấy cái thanh niên sóng vai đi bảo. Ôn Nam luôn luôn đưa cổ đi đến nhìn xem, Yến Thanh Chu cười lấy một cái đẩy hắn một chút. Ôn Nam một mượn lực, lảo đảo một chút vào bên trong. Hắn giật mình kinh ngạc, đứng thẳng tốt đã nhìn thấy tất cả trong đại sảnh cũng có rất nhiều người vây tại một chỗ đổ xúc sắc. Còn có một bộ phận người đang chơi bài bài, mấy người khí thế ngất trời gầm rú nhìn. Yến Thanh Chu đi đến, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, "Yến ca, chúng ta mau đi ra đi. Đến cũng đến rồi, ra ngoài làm gì? Đi, chúng ta khắp nơi dạo chơi đi." Ôn Nam, Yến thúc nếu hiểu rõ chúng ta tới chỗ như thế nhất định sẽ đánh chết chúng ta. Chúng ta hay là đừng lại đến rồi.
Đánh không chết, yên tâm.
Nhiều nhất đánh cho tàn phế. Yến Thanh Chu nói chuyện nhường Ôn Nam trong lòng thật lạnh thật lạnh. Hai vị, mới tới. Lúc này, một thanh niên nên ngang đi tới, nhìn về phía Yến Thanh Chu bọn hắn hỏi. Yến Thanh Chu lễ phép tiếu tiếu, ngày thứ nhất đến bên này, đã sớm nghe nói tầng này bên trong điên cuồng cùng đặc biệt, cho nên liền mang theo đệ đệ đến bên này mở mang tầm mắt. Chơi hai thanh. Thanh niên gọi Đỗ Hảo, năm nay 22 tuổi, đến bên này đã có 4 năm rồi, cũng coi là lão nhân. Ôn Nam vội vàng khoát khoát tay, không cần không cần không cần.
Sao?
Không chơi đến bên này là nghĩ chụp ảnh. Chúng ta này có thể có quy củ, không cho phép chụp ảnh, nếu phát hiện thực sự không phải đơn giản để ngươi chơi hai thanh rồi. Yến Thanh Chu bình tĩnh lắc đầu, không có, chúng ta nào có cơ hội chụp ảnh, ngươi không tin, có thể giọng theo dõi. Theo dõi ta thì không đi thăm dò rồi, ta tin ngươi. Bên ấy có một đơn giản đánh cược, không bằng đi chơi hai thanh. Đỗ Hảo phía trước dẫn đường. Ôn Nam lập tức giữ chặt muốn đi theo Yến Thanh Chu, Yến ca, ngươi thật đi a. Yến Thanh Chu quay đầu cho hắn một an tâm nụ cười, không sao, chính là đi xem hai mắt. Nói xong, thì tự mình đi theo hướng bên trái đi, Ôn Nam lập tức đi theo. Vẻ mặt đề phòng Đỗ Hảo. Đỗ Hảo mang theo bọn hắn đi hai gian mấy bản, chỉ thấy trong đó một bản sắc mặt người đỏ rực một mảnh. Bọn hắn đang tranh chấp nhìn. Ngươi không chơi nổi liền lăn mở, đừng đến bên này ảnh hưởng chúng ta.
Ta không chơi nổi.
Ngươi mới không chơi nổi, như chúng ta đại dựa vào cái gì ngươi thắng ta thua?
Bởi vì ta là trang, không có cách, chính là ta thắng.
Ngươi thắng.
Ngươi hỏi một chút mọi người ai nguyện ý.
Vây quanh ở bên ngoài xem trò vui người vội vàng lắc đầu, từ cục này bọn hắn mới không tham dự. Yến Thanh Chu nhìn ra môn đạo đến rồi, ván này bài trên số lượng đều như thế. Nghĩ thắng lại muốn quang minh chính đại so với bọn hắn bài trên số lượng còn lớn hơn, cũng không phải không thể. Hắn tiến lên một bước, cười lấy hỏi, ta năng lực chơi hai ván sao? Lời nói này ra đây, cảnh tượng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Vây quanh cái bàn người đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn.
Ngươi là ai a?
Biết chơi sao?
Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, biết một chút.
Bọn hắn vừa nghe nói hắn biết một chút, thì không hứng thú tiếp tục nghe tiếp.
Biết một chút, vậy khẳng định là lên không được mặt bàn rồi.
Đỗ Hảo cười lấy nhìn về phía bọn hắn, các ngươi cùng vị tiên sinh này thử một chút. Hắn luôn cảm thấy người này có chút không giống nhau. Ôn Nam gấp tượng kiến bò trên chảo nóng, nhìn Yến Thanh Chu ngồi ở một bên cùng bọn hắn chơi tiếp. Hắn bị ép ra ngoài, vẻ mặt lo lắng cùng ưu sầu nhìn. Yến Thanh Chu hút xong 3 tấm bài về sau, tất cả mọi người tại đè ép bài trong tay từng điểm nhìn xem. Chỉ có hắn trực tiếp sáng lên bài.
3 cái A.
Chờ chút, 3 cái A.
Hắn cái gì vận may A.
Lại năng lực ra 3 cái giống nhau. Đỗ Hảo rủi rủi con mắt, sau đó nở nụ cười, tay ngươi khí còn có thể A. Yến Thanh Chu đối mọi người khiêm tốn lên, thừa nhận. Ôn Nam xem xét ván này là Yến Thanh Chu thắng, lập tức chạy đến bàn đánh bài trước đem ở dưới tiền toàn bộ làm đến. Sau đó, nhỏ giọng đúng Yến Thanh Chu nói nhỏ, Yến ca, chúng ta đừng bừa, thừa dịp bây giờ còn chưa thua. Đang chơi 2 ván, hiện tại đi, ngươi cảm thấy chúng ta năng lực đi ra ngoài A.
Không nhìn thấy những người này nhìn chằm chằm chúng ta A.
Ôn Nam ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện những người này từng cái cũng nhìn hắn chằm chằm nhóm.
Chúng hợp thôi, lại đến.
Đúng, lại đến 1 ván. Tất cả mọi người không tin Yến Thanh Chu có cái gì trình độ chơi bài, khẳng định là dùng cái gì bất nhập lưu thủ đoạn rồi. Bên này Đỗ Hảo, hướng bên người các tiểu đệ nói, lần này, thấy rõ ràng rồi, hắn có hay không có rút gian lận bài bạc.
Đúng, Hảo ca.
Mấy cái tay chân mắt sáng như lúc chầm chầm vào Yến Thanh Chu. Yến Thanh Chu không có chút nào ảnh hưởng, hay là tiếp tục rút bài.
Lần này, hắn nở nụ cười, đem bài lấy ra.
Hắn là 3 cái ca, ngồi chơi bài mấy người cũng á khẩu không trả lời được nhìn hắn bài trong tay.
Nhân thủ này khí vẫn đúng là được.
Ta nghĩ hắn là có chút tài năng.
Hẳn không phải là đi.
Có thể hay không hắn gian lận a?
Không nhìn thấy, hắn là trực tiếp sáng bài a.
Người ta nào có cơ hội làm cái gì tệ a?
Mọi người nghị luận ở Mỹ.
Đỗ Hảo nhìn xem Yến Thanh Chu ánh mắt cũng không giống nhau rồi.
Không biết vị tiên sinh này kêu cái gì?
Yến Thanh.
Yến tiên sinh, cái này trình độ chơi bài là cái nào học?
Rất lợi hại a.
Yến Thanh Chu nở nụ cười, bài gì kỹ?
Chẳng qua là vận may tương đối tốt thôi.
Tiểu ấm, chúng ta trở về đi.
Ôn Nam liền vội vàng gật đầu,
được.
Hắn tiến lên đem Yến Thanh Chu thắng tới tiền toàn bộ nhét vào rồi túi xách trong.
Đỗ Hảo nhìn xem nói với Yến Thanh Chu, không nhiều chơi 2 thanh.
Không được, hôm nay mới vừa tới. Ngồi 2 ngày rồi thuyền, vô cùng cốn, hay là trở về đi ngủ sớm một chút đi.
Vậy được rồi, ngày mai chào mừng Yến tiên sinh lại đến.
Tốt, tạm biệt.
Yến Thanh Chu mang theo ôm bao Ôn Nam rời đi cao ốc. Hắn vừa đi, những người này cũng xôi chào.
Hảo ca, sao có thể nhường hắn đi rồi đâu?
Hắn thắng ta 5 vạn khối tiền.
Ta còn chưa vứt bay về đấy.
Ta cũng vậy, ta còn dự định hao tổn hắn mấy giờ lại nói đấy.
Đỗ Hảo nhìn một vòng, ngoài cười nhưng trong không cười trả lời, trong đại lâu quy củ các ngươi cũng quên.
Ai không tôn trọng liền trực tiếp rời khỏi.
Về sau sẽ không cần đến rồi.
Bọn hắn vội vàng lắc đầu, chưa.
Chúng ta chính là không phục.
Người kia vừa tới thì thắng hai chúng ta cùng.
Đúng đúng đúng, chúng ta không phục thôi.
Đỗ Hảo cười không đạt đáy mắt nhìn bọn hắn, không phục thì tiếp tục đến, thua lại đến.
Người ta có thể thắng vì sao các ngươi không thể?
Nếu quả như thật đem tiền trên người ấn xong rồi, còn có thể mượn à, chúng ta trong đại lâu lợi tức hay là vô cùng công chính.
Trong đó hai người lập tức đứng ra, chúng ta muốn mượn.
Buổi tối hôm nay còn không tin rồi, năng lực luôn luôn thua.
Chính là, đi một chút, chúng ta đi mượn 10 vạn lại nói.
Chương 522, quá mắc.
Các ngươi tại sao không đi đoạt chương 522, quá mắc.
Các ngươi tại sao không đi đoạt hai người sóng vai hướng nhất lâu góc rẽ đi đến, Đỗ Hảo giật giật khoe miệng, quay người rời đi bàn này.
Yến Thanh Chu cùng Ôn Nam đi ra cao ốc. Hai người đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn về phía trên vài cái chữ to Hảo Giang Đổ Lâu Yên Ca, trong này có rất nhiều chấn giữ người, bọn hắn mỗi một góc cũng đứng hai người.
Với lại, nhìn như là người luyện võ.
Ngươi nói, nếu luôn luôn thắng chúng ta có thể hay không đi không ra a?
Bọn hắn có thể hay không tìm người ăn cướp chúng ta a?
Yến Thanh Chu buồn cười hỏi, vì sao ăn cướp chúng ta a?
Trên TV đều là như vậy diễn a.
Yên Ca, ngươi biết chúng ta thắng bao nhiêu không?
Ôn Nam hạ giọng.
Bao nhiêu?
Ta vừa nãy sơ lược đến một chút, không sai biệt lắm có 20 mấy vạn.
Yên Ca, chúng ta mau rời đi lúc này ra đi.
Ôn Nam cầm bao tay cũng run rẩy nhìn, sợ bị người khác đoạt đi.
Đã lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp qua nhiều tiền như vậy.
Chịu nặng.
Tiến Thanh Chu bị hắn cẩn thận lại dáng vẻ khẩn trương cho cười, chớ khẩn trương, trước về khách sạn.
Hai người một trước một sau hồi khách sạn căn phòng về sau, Ôn Nam thì mau đem bao còn cho Tiến Thanh Chu.
Tiến ca, số tiền này làm sao bây giờ?
Tiến Thanh Chu mở ra bao nhìn thoáng qua bên trong tiền mặt, tùy ý xuất ra hai đâm đưa cho Ôn Nam, người gặp có phần, ngươi.
Ôn Nam vội vàng lắc đầu cự tuyệt nói, đây là ngươi thắng. Ta sao có thể muốn đấy?
Cho ngươi liền cầm lấy, ngày mai còn muốn xin ngươi hỗ trợ đấy.
Yến ca, tiền này ta không thể nhận, gấp cái gì, ngươi nói.
Yến Thanh Chu đem tiền kín đáo đưa cho rồi hắn, cầm bao trở về phòng, ngày mai ngươi sẽ biết.
Ôn Nam cúi đầu nhìn tiền trong tay phiếu, tốt giống như nằm mơ.
Nhiều tiền như vậy?
Có 2 vạn đi.
Ngày thứ 2, Ôn Nam theo căn phòng ra đây, liền bị một màn trước mắt kinh nhìn rồi.
Chỉ thấy, trong phòng khách bày mấy giỏ hoa quả, 3 giỏ không giống nhau quýt, 2 giỏ táo cùng 2 giỏ lê.
Này táo lại lớn vừa đỏ, một cái khác giỏ lê nhìn cảm giác thì 10 phần tân ngọt.
Còn có 3 giỏ lớn trừng quả đấm quýt, cùng hắn gặp quýt không giống nhau.
Hình như tại Yến ca trong nhà nếm qua trong đó một loại, không chỉ không toàn còn rất ngọt.
Yến ca, ngươi sao mua nhiều như vậy hoa quả?
Là muốn mang về nhà sao?
Này cũng quá là nhiều đi.
Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không phải mang về.
Ta là dự định đến phía trước đầu phố bên ấy bán.
Tới đây bán hoa quả?
Ừm, bên này nhiều người a.
Ôn Nam muốn nói lại thôi nhìn hắn.
Có lời nói.
Yến ca ta không phải muốn đả kích ngươi a.
Chính là cái này bán hoa quả đi.
Hắn không phải tốt như vậy bán.
Hôm qua chúng ta ăn bún thập cẩm tay cái chỗ kia, ta liền phát hiện rồi mấy ra tiệm trái cây mặt.
Người ta tiệm trái cây đặc biệt toàn bộ, cái gì hoa quả cũng có.
Ngay cả sạp trái cây vị thì có 5-6 ra.
Yến Thanh Chu gật đầu, vừa cười vừa nói, không sai, quan sát rất cẩn thận.
Vậy chúng ta còn bán không?
Bán à, những thứ này thì giao cho ngươi, bắt bọn nó toàn bộ bao đến chúng ta thửa thang máy đi bên ngoài quán rượu.
Chúng ta cách quả vặt đường phố không xa, trực tiếp qua bên kia ra quầy.
Ôn Nam mặc dù không thế nào xem trọng Yến Thanh Chu ở chỗ này ra quầy, nhưng là vẫn xoay người ôm sọt đi ra.
Tới tới lui lui mấy chuyến mới ôm xong, Yến Thanh Chu ôm lấy một giỏ lê đi theo ra ngoài.
Đem những này hoa quả toàn bộ chuyển đến hôm qua ăn bún thập cẩm cay chỗ, đã là sau nửa giờ rồi.
Bún thập cẩm cay quầy ăn vặt lão bản nhìn chằm chằm vào bọn hắn nhìn xem, vừa nãy liền phát hiện hai người này ôm mấy cái giỏ tới tới lui lui.
Nguyên lai là đến bên này ra quầy bán thuộc về hoa quả.
Kia hôm qua bọn hắn chính là đến tìm hiểu cố tình.
Bọn hắn bán là hoa quả, cùng hắn không có cạnh tranh.
Do đó, đối với hắn ảnh hưởng không lớn.
Các ngươi tới đây bên cạnh bán hoa quả.
Yến Thanh Chu gật đầu, lễ phép tiếu tiếu, ngày thứ nhất ra quầy thử một chút thế nào?
Không phải ta nói a, các ngươi trái cây này quá đơn nhất rồi,
cũng chỉ có lê, quýt cùng táo a.
Ngày thứ nhất nha, thử trước một chút thế nào, tốt lại thêm.
Cũng thế.
Quầy ăn vật lão bản nhìn hồi lâu, ta thế nào cảm giác ngươi này táo nhìn đây nhà khác quầy hàng màu sắc còn muốn mê người một chút đấy.
Da bóng loáng được dường như đánh sáp giống nhau, nhìn liền muốn cắn một cái.
Những gian hàng khác lão bản nhìn về phía Yến Thanh Chu trước mặt giỏ bên trong hoa quả.
Xác thực, này màu sắc quá đẹp.
Ngươi nhìn xem này lê, vàng óng, hình dạng như cái tiểu hồ lô, mặt trên còn có một tầng xương trắng đấy.
Trái cây này nhìn chắc chắn mới mẻ.
Lúc này, một bán khảo chư để lão bản đi tới, này quýt bao nhiêu tiền một cân?
Ôn Nam đem viết xong bảng hiệu để ở một bên, để cho mọi người thấy.
Trên đó viết, hoa quả toàn bộ 30 nguyên một cân.
Lão bản có cần phải tới điểm?
Đắt như thế,
quá mắc.
31 cân.
Các ngươi tại sao không đi đoạn?
Tất cả mọi người chế đắt, sôi nổi lắc đầu đi ra.
Ôn Nam có chút lo lắng nhìn về phía Yến Thanh Chu, Yến ca chúng ta định cái giá này có phải hay không có chút quá cao?
Muốn hay không giống như bọn họ a?
bọn hắn quán quý nhất táo cũng mới 15 nguyên một cân. Tiễn Thanh Chu nghe vậy cười nói, nhưng ta cái này táo chủng loại thế nhưng rất khó mua được. Thì cái giá này, không thay đổi. Ngươi không phải khác, đi ăn một hoa quả mở giải khát. Ôn Nam hiểu liền, lập tức cầm lấy một quýt lột lên. Tốt mấy người đi đường đều nhìn về Ôn Nam, nhìn hắn lột ra quýt, này vỏ quýt mỏng thịt dày, nước đều nhanh tràn ra tới rồi. Hoa lại ngọt lại nhiều nước, một chút vị chua đều không có, ăn quá ngon rồi. Ôn Nam nói xong lại bỏ vào trong miệng một. Mọi người nhìn một quýt thì đây bình thường bọn hắn mua còn muốn lớn hơn gấp hai. Nhìn ăn thật ngon, chỉ là có chút quý. Lần trước ta mua mấy cân quýt, nước là nhiều a, chính là không ngọt. Ta mua ngược lại là ngọt, có thể nó vị không đúng. Mọi người ngươi một câu ta một câu nói đến. Tiễn Thanh Chu ở một bên mở ra một cái quả táo, chia làm biên, sau đó đem lên thì cắt thành biên, cuối cùng lột ra một quýt, chia làm từng mảnh từng mảnh. Bắt bọn nó đều đặt ở trong mâm, bưng để ở một bên sọt phía trên. Mọi người có thể nếm thử, không thể ăn không đúng vị, không ngọt có thể không mua. Đều có thể nếm thử nhìn xem, không cần tiền. Ăn thử miễn phí. Những kia đi ngang qua người sôi nổi dừng lại, mọi người tốt kỳ vươn tay cầm trong mâm hoa quả. Khối này táo ăn quá ngon rồi. Các ngươi mau nếm thử cái này táo, vừa giòn vừa ngọt, nước có thể nhiều. Là ăn thật ngon, về sau thì mua dạng này táo rồi. Cái này lê cũng không tệ, táo muốn thúy cứng rắn một ít, lê ướt át lại trong mèo, ăn ngon. Còn có hai cái thực khách ăn vào một quýt thời nét mặt, đặc biệt phong phú. Không một chút nào toàn, rất ngọt. Miệng vừa hạ xuống, miệng đầy nước. Ăn ngon, ăn ngon. Chương 523, quyển vợ nhỏ làm ăn, tổng thể không ký sổ chương 523, quyển vợ nhỏ làm ăn, tổng thể không ký sổ Ôn Nam thấy ăn thử người càng ngày càng nhiều, ăn thử hoa quả thì gần như không còn, hắn vội vàng mở miệng nói. Các vị đại ca đại tỷ, các ngươi cảm thấy hoa quả thế nào? Vẫn được. Ăn ngon. Đây là ta từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên ăn vào ăn ngon như vậy lại ngọt hoa quả. Hôm nay nhất định phải ăn đủ. Nói xong, hắn xoay người nhặt được mấy cái táo cùng lê, sau đó lại nhặt được mấy cái đại quýt đặt ở trong túi. Lão bản, ngươi xưng một chút, bao nhiêu tiền? Ôn Nam lập tức tiếp nhận, đem hắn nhặt được hoa quả phóng tới cân điện tử phía trên. Tổng cộng 5 cân, 150 khối tiền. Cái đó thực khách mặc dù có điểm thì đau, vừa nghĩ tới vừa nãy hoa quả ăn ngon như vậy, thì một chút do dự cũng không có. Được, ta muốn rồi. Cái khác thực khách cũng bắt đầu cầm cái túi nhặt mình muốn hoa quả. Quay ăn vật lão bản con mắt cũng nhìn thẳng, "Tiểu Yến à, ngươi này ba loại hoa quả cũng một cái giá à? Không bằng đem giá tiền nâng lên nhấc lên. Ngươi nhìn xem mua thuộc về hoa quả nhiều người như vậy, sớm muộn cũng có một ngày ngươi khẳng định sẽ tiểu kiếm một bút." Những kia đang mua thuộc về hoa quả thực khách nghe thấy hắn lời này, cũng quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. 30 khối tiền một cân lẽ nào không vì sao? Còn muốn dâng đi lên. Yến Thanh Chu khoát khoát tay, cười nói, "Về sau thì cái giá này." Lại gặp người đi đến chen càng ngày càng nhiều, hắn lên tiếng nhắc nhở, "Mọi người cẩn thận, chớ đẩy." Ô Nam ở một bên bận bịu đầu góc choáng váng. Một hồi xương cường điệu lượng, lại cho trả tiền thừa tiền hay là giúp đỡ nhặt mấy cái hoa quả. Cái khác chủ sạp nhìn nhau sững sờ, làm ăn này mới vừa rồi còn lánh lánh thanh thanh. Thì một chút thời gian tốt như vậy. Người trẻ tuổi này có thể ai nhìn xem hắn cũng muốn mua hơn mấy quả táo hoặc là lê. Ôn Nam miệng cũng cười lật ra, nhiều người như vậy đến mua hoa quả, mọi người muốn cũng không nhiều, nhịn không được nhiều người a đến hết một lứa lại một lứa. Tóm lại vây quanh bọn hắn sạp hàng người một mực gia tăng. Hắn tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, đối hắn nói nhỏ, chúng ta hoa quả không nhiều lắm. Muốn hay không lại đi cầm một chút đến bán a? Không cần, bán xong thì thu quán. Yến Thanh Chu nói câu. Chúng ta ra quầy còn chưa một giờ đấy. Không có một giờ a? Đó là không được, ngắn nhất cũng muốn hai giờ. Được trì hoãn một chút mới tốt. Yến Thanh Chu nhìn còn có nửa giỏ hoa quả, nghĩ sao kéo dài thời gian. Nhường một chút. Tránh ra. Lúc này, những kia mua thuộc về hoa quả người bị mấy cái áo đen tay chân dùng sức đẩy ra. Từ lúc trong tay ở giữa đi ra một 25-26 tuổi thanh niên. Quân ca, chính là chỗ này ổn nào? Nguyên lai là bán hoa quả a. Chúng ta còn tưởng rằng nơi này tụ chúng đánh bạc đấy. Những kia đám tay chân đối Trương Tiểu Quân nói. Trương Tiểu Quân tiếu, đi đến sạp trái cây trước, một sạp trái cây thì vây quanh nhiều người như vậy. Thật là chỉ mua hoa quả. Yến Thanh Chu nhanh chóng đánh giá hắn, sau đó gật đầu nói ừm, chính là đang bán hoa quả. Trương Tiểu Quân túi đầu cầm một cái quả táo ngửi ngửi, không sai, hương vị thật tươi. Hắn tùy tiện cầm một cái túi, trang mấy cái táo cùng lê còn có quýt, dòng dã một túi lớn. Những kia vừa mới vây quanh mua thuộc về hoa quả các thực khách, đã sớm núp xa xa rồi. Bọn hắn không dám hướng phía trước rồi. Rất tốt, chậm rãi bán đi. Trương Tiểu Quân nói xong cũng đem một cái túi hoa quả đưa cho bên người tiểu đệ, sau đó liền định rời khỏi. Ôn Nam cả gan ngăn lại hắn, kia túi nước quả còn chưa xưng đấy. Ồ, ngươi dự định ngăn đón ta? Ngươi không có xưng làm sao biết bao nhiêu cần? Bên trong một cái tay chân đối hắn giận dữ hét, không cần hiểu rõ bao nhiêu tiền, chúng ta quân ca coi trọng ngươi cái này phá sạp hàng hoa quả kia là vinh hạnh của các ngươi, còn dám cản chúng ta muốn chết sao? Ngữ khí của hắn quá mức lãnh huyết, Ôn Nam bị hù lui lại một bước. Quầy ăn vặt các lão bản cùng túi đầu không dám lên tiếng. Bún thập cẩm cay lão bản nhỏ giọng cùng Yến Thanh Chu vẫn còn ấm Nam giới thiệu. Người này là đúng mặt hào giang đổ lâu người, là cực lầu lão đại bên người hồng nhân, hắn gọi Trương Tiểu Quân, không thể đắc tội. Các ngươi khoái chờ nói chuyện. Yến Thanh Chu cười lạnh một tiếng nói, quyền vợ nhỏ làm ăn, tổng thể không ký sổ. Tay chân số một cười lạnh nói, ký sổ. Chúng ta cũng không dự định ký sổ. Bọn hắn chính là không trả tiền mà thôi. Trả tiền. Trương Tiểu Quân lúc này mới nghiêm túc đánh giá hắn, ngươi không sợ ta. Sợ ngươi cái gì? Mua đồ liền phải đưa tiền, sao? Hiện tại còn lưu hành thời cổ phong kiến bộ kia. tượng quân ca như vậy đại nhân vật hẳn là sẽ không ký sổ chúng ta những thứ này tầng dưới chót người tiền a. Ta đây mới vừa tới bên này, đúng quân ca cách đối nhân xử thế một mặt sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt có chút không giống nhau a. Quân ca, chúng ta đi giáo huấn một chút hắn. Đám tay chân từng cái đối với Yến Thanh Chu mặt lộ hung quang. Trương Tiểu Quân khoát qua tay, đối Yến Thanh Chu nở nụ cười, ngươi này phép khích tướng đúng ta vô dụng. Ta Trương Tiểu Quân ở chỗ này ăn cơm mua đồ bọn hắn khi nào tìm ta xin tiền nữa. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Đắc tội ta, thế nhưng tại đây phiến lăn lộn ngoài đời không nổi. Yến Thanh Chu giọng nói lạnh xuống, vậy liền thử một chút đi. Con người của ta tương đối chủ, nhận lý lẽ cứng nhắc. Mua đồ liền phải đưa tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa. Nếu cũng giống như ngươi, ăn cái gì không trả tiền, chúng ta làm ăn cũng đừng làm, trực tiếp hướng cực lầu ngồi xuống, chờ lấy đánh cược được rồi. Dù sao thế nào cũng không kiếm được tiền không phải sao? Trương Tiểu Quân nhíu nhíu mày, ta một người năng lực ảnh hưởng ngươi làm ăn. Ngươi đây là cố ý cùng ta làm khó. Quân ca kém kia mấy chục khối tiền sao? Vì sao không cho? Ngươi người này thật không làm vui, ta trước đây muốn cho, hiện tại lại không nghĩ cho. Đem hắn cái này sạp trái cây đập cho ta rồi. Lần sau ta không nghĩ tại nhìn thấy hắn rồi. Trương Tiểu Quân nói xong, những kia đám tay chân lập tức đem hắn sạp hàng vây lại. Ôn Nam trước tiên ngăn tại Yến Thanh Chu trước mặt, Yến ca, ngươi chạy mau, ta cản bọn họ lại. Yến Thanh Chu kéo ra Ôn Nam, về sau đứng. Quay ăn vật chủ sạp nhóm từng cái thay Yến Thanh Chu lau vệt mồ hôi. Nhìn tới, hôm nay cái này Yến lao bản muốn bị đánh. Những người này ra tay không nặng không nhẹ. Lần này, Yến lao bản triệt để xong rồi. Hóng chuyện các thực khách cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn hắn thật không dễ dàng thích chủ sạp hoa quả, kết quả vì chụp một chút. Đắc tội Trương Tiểu Quân. Về sau, bọn họ có phải hay không thì nhìn không thấy cái này trẻ tuổi lão bản. Lão bản, ngươi khoái cho hắn nói lời xin lỗi, cái này hoa quả tiền đợi lát nữa chúng ta cho. Đúng đúng đúng. Vội vàng cúi đầu. Đợi lát nữa bọn hắn ra tay sẽ đánh cho đến chết. Yến Thanh Chu đối những kia thực khách cười nói, ta đổ vật còn không phải thế sao lấy không? Là người đều được đưa tiền. Trương Tiểu Quân còn là lần đầu tiên gặp phải không sợ người của hắn. Đều bị tay chân vây quanh, còn bình tĩnh như thế. Hắn cũng có điểm thưởng thức người này rồi. Muốn chết. Đám tay chân cầm cây gậy đối Yến Thanh Chu đánh tới. Ôn Nam gấp tiện tay nhặt lên một cái băng ngồi liền hướng trên người bọn họ chào hỏi. Chương 524, các ngươi tùy ý chương 524, các ngươi tùy ý. Yến Thanh Chu đột nhiên lấn người tiến lên, cánh tay giải khóa lại một tên tay chân cánh tay, dường như trong cùng một lúc, thân hình hắn nhất chuyển, bén nhọn một cước đạp hướng đối phương phần bụng. Động tác một mạch mà thành, nhanh như thiểm điện. Những kia tay chân còn chưa kịp làm ra phản ứng, Yến Thanh Chu đã đem bọn hắn đặt xuống ngã trên mặt đất rồi. Trương Tiểu Quân trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lăn lộn đầy đất, kêu thảm không chỉ tay chân. Ôn Nam càng là hơn cả kinh ngây người tại chỗ, hồi lâu nói không ra lời. Trong ánh mắt tràn đầy rung động. Vừa mới cái đó hay là hắn biết nhau Yến Thanh Chu sao? Quay ăn vật chủ sạp nhóm trong tay cái muỗng đũa cái sẻng rất xuống đất. Các thực khách ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Yến Thanh Chu, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có đám tay chân thống khổ tiếng rên rỉ. Yến Thanh Chu vô vỗ trên người cũng không tồn tại cho bụi, thần sắc bình tĩnh đảo qua trên đất mọi người. Sau đó nhìn về phía Trương Tiểu Quân, đưa tiền. Trương Tiểu Quân mau đem vừa mới kia túi nước quả đặt ở trên cái cân, bao nhiêu tiền? Ôn Nam lập tức tiến lên nhìn trên cái cân số lượng, 15 cân, tổng cộng 430 khối tiền. Giao. Ta giao. Hắn lấy điện thoại di động ra nhanh chóng quét 500 khối tiền quá khứ. Sau đó, con mắt sáng lấp lánh nhìn Yến Thanh Chu hỏi, ngươi lợi qua. Ta vừa mới nhìn xem ngươi ra tay nhanh, chuẩn, hung ác, rất không tệ. Có hứng thú hay không đến ta bên này a? Yến Thanh Chu. Những kia tay chân từ dưới đất bỏ dậy, chạy đến Trương Tiểu Quân bên cạnh, quân ca, ta trở về lại nhiều gọi mấy cái các huynh đệ, nhất định đem hắn cầm xuống. Trương Tiểu Quân đối đầu hắn chính là một cái tát, cái gì cầm xuống, về sau không cho phép đúng vị này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, cười lấy hỏi, xin hỏi ngươi tên gì? Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua hắn, Yến Thanh. Về sau không cho phép đúng Yến tiên sinh vô lễ. Có nghe thấy không? Lại đến bên này ăn cơm mua hoa quả nhất định phải trả tiền. Hiểu không? Đã hiểu đã hiểu. Đám tay chân vội vàng phụ họa. Những thứ này hoa quả thì sư tử há mồm muốn nhiều tiền như vậy. Hắn ra quân cà tròn váng. Tại sao muốn mua, còn cho tiền? Chẳng qua, cái này thân người tay quả thật không tệ, bọn hắn thua. Trương Tiểu Quân lại nhìn về phía Yến Thanh Chu, cười rất hòa ái. Yến tiên sinh muốn hay không suy nghĩ một chút đến đi theo ta. Về sau có ta bảo bọc, không ai dám động tới ngươi. Yến Thanh Chu nghe vậy nhìn hắn một cái, không cần, ta dạng này thì rất tốt. Người thân thủ không tệ, tại đây làm cái sạp trái cây lão bản quất tài. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta bảo đảm ngươi mỗi tháng kiếm đây ngươi ra quậy nhiều mười mấy lần, thế nào? Suy nghĩ một chút. Trương Tiểu Quân tiếp tục quên đủ. Không suy xét. Trương Tiểu Quân bị hắn cự tuyệt thì không náo, thân thủ người lợi hại như vậy, tính tình kém chút sao cũng được. Dù sao, sớm muộn gì được để cho hắn sử dụng. Yến tiên sinh suy nghĩ kỹ càng rồi, có thể tới lầu đối diện trong tìm ta. Đi, trở về. Trương Tiểu Quân mang theo một đám tay chân rời đi. Ôn Nam vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Yến Thanh Chu, "Yến ca, ngươi chừng nào thì biết công phu? Hơn nữa còn lợi hại như thế. Nhiều người như vậy thì đánh không lại hắn. Kia đến lợi hại thành dạng gì, ai những người này đều là lăn lộn giang hồ, bọn hắn ra tay có thể không một chút nào nể mặt, thì cái này cũng không phải hắn Yến ca đối thủ. Quá làm cho hắn chấn kinh rồi." Yến Thanh Chu cười nói, "Trước đó học qua một đoạn thời gian. Cái nào học a? Ta có thể đi học sao? Ngươi muốn học? Ta nhìn xem ngươi vừa mới kia mấy chiêu đặc biệt lợi hại, ta cũng nghĩ giống như ngươi." Yến Thanh Chu vỗ vỗ hắn, "Phòng thân còn có thể giống ta dạng này ngươi không học được. Hắn nhưng là dựa vào thống tử tẩy tủy đan mới có thể có như vậy thân thủ. Ôn Nam gãi gãi đầu, nở nụ cười, phòng thân là được, ta khẳng định không có ngươi ngộ tính như vậy. Những kia mua thuộc về hoa quả các thực khách cũng vây lại, Yến lão bản, ngươi vừa mới kia mấy chiêu dường như trên tivi giống nhau, là tả mấy lần, những người kia liền ngã địa không đứng dậy nổi. Đúng đúng đúng. Ta trước đó còn tưởng rằng trên tivi đều là gạt người đâu, hiện tại xem ra thì không hoàn toàn là a. Thật sự có người lợi hại như vậy à, không biết còn tưởng rằng ngươi là vũ cảnh xuất ngũ đây này. Có người phản bác hắn, xuất ngũ nào có còn trẻ như vậy. Ha ha ha, cũng thế. Tiễn Thanh Chu nhìn thoáng qua sọt trong không có nhiều hoa quả, các vị, hôm nay chỉ còn lại những thứ này, bán xong thì thu quán rồi. Vậy ngươi buổi chiều còn đến hay không a?
Không tới.
Buổi tối đâu? Chúng ta có thể đợi buổi tối lại đến bên này chờ ngươi.
Buổi tối cũng không tới, ta ngày mai sẽ ra quán, chẳng qua thời gian không chừng.
Các ngươi tùy duyên đi.
Các thực khách.
Không phải, tùy duyên là cái gì a?
Ngươi cho cái thời gian cụ thể đi.
Thời gian cụ thể ta thì không có định, các ngươi khi nào trông thấy ta ở chỗ này ra quầy, khi nào lại đến mua đi.
Còn có cuối cùng mấy cái táo cùng quýt, ai muốn?
Ta
vừa mới mua ít, còn lại toàn bộ cho ta.
Mọi người sôi nổi hướng phía trước gạt ra, Yến Thanh Chu đem cuối cùng mấy cân hoa quả cất vào trong túi sưng.
10 cân, 300 viên.
Hắn vừa nói xong, liền bị một đại mụ đoạt mất, ta muốn.
Vừa mới ta ăn một quýt, ăn cực kỳ ngon, ăn xong một nhịn không được lại ăn một.
Cái này quýt đặc biệt lớn, một còn kém không nhiều có nửa cân rồi.
Chưa đủ ăn.
Còn có táo, một không sai biệt lắm một cân đi, như thế lớn.
Đỏ rực nhìn thì khả quan.
Ta đều muốn.
Đại mụ cười ha hả trả tiền, nàng về hưu 2 năm rồi, mỗi tháng tiền hưu thì có mấy ngàn.
Mỗi tháng không có chỗ tiêu xài tiền, đồ dùng hàng ngày, ăn dùng, bình thường đều là bọn nhỏ mua được.
Nàng nhiều tiền không có địa hoa, vừa nãy trông thấy bên này nhiều người, liền mua 5 cân hoa quả, ai mà biết được ăn một thì dừng lại không được. Do đó, thì vội vàng lại trở lại, may mắn còn có thể gặp phải.
Thì thua thiệt tay nàng nhanh nhanh, nếu không thì mua không được rồi.
Những kia mới vừa rồi còn la hét muốn các thực khách, thấy bị một đại mụ vượt lên trước rồi, cũng mặt mũi tràn đầy tức giận trợn mắt nhìn nàng.
Người thế nào như vậy?
Không biết tới trước tới sau a?
Sao có thể lướt qua chúng ta đem hoa quả chiếm thành của mình đây?
Đại mụ ý cười đầy mặt nói, cái này có cái gì tốt tới trước tới sau, các ngươi tùy ý, ta đi trước.
Ôn Nam buồn cười nhìn đại mụ nên ngang rời đi.
Tiến lão bản, có thể hay không lại trở về cầm một giỏ quýt đến a?
Chúng ta chia đều.
Đúng đúng đúng, chúng ta chia đều.
Không có mua đến thực khách trơ mắt nhìn Yến Thanh Chu.
Không cho ngươi đang này lãng phí thời gian, chúng ta năng lực chia xong.
Yến Thanh Chu khỏe môi nết lên cười, bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi, ngày mai đi.
Mọi người ngày mai lại đến.
Những kia đi ngang qua đến mua thuộc về hoa quả người thấy Yến Thanh Chu kiên trì như vậy, nói thế nào đều không được, đành phải thôi.
Bọn người đi không sai biệt lắm, đúng Thập Cẩm Tay lão bản mới tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh.
Cái này thu quán,
không bán.
Chương 525, việc này là đáng giá lấy ra khoe khoang sao?
Chương 525, việc này là đáng giá lấy ra khoe khoang sao?
Yến Thanh Chu đầu tiên là nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu nói, "Ừm, thu quán tan việc.
Ngươi làm ăn này vừa mới hòa lên, được nghe những kia người mua, không muốn khư khư cố chấp. Nếu không, ngươi buổi tối lại tới, bên này trời vừa tối thì rất náo nhiệt.
Cảm ơn nhắc nhở."
Yến Thanh Chu nói xong, mở miệng hỏi, "Ngươi biết đối diện chặn lầu tình huống sao?"
Tình huống
thế nào?
Chính là bọn hắn cũng có người nào quản lý, vừa nãy người kia nhìn đã không tốt gây, là bên trong lão đại.
Bốn Thập Cẩm Tay lão bản lắc đầu, giảng mở, hắn không phải cược lầu người quản lý, chẳng qua, hắn rất nhị ca coi trọng, nhưng kia cược trong lầu các tiểu đệ đối với hắn rất tôn trọng.
Cược lầu cũng nghe nhị ca quản sung, người khác không thế nào lộ mặt.
Còn có chính là Vân Thắng, Song Bạc quản sự, tất cả mọi người gọi hắn Vân lão bản.
Tiếp theo chính là Xuyên ca cùng Mã ca, bọn hắn đều là Vân lão bản bên người đắc lực thuộc hạ.
Còn có một cái chính là Nhất Lâu quản sự Hảo ca, người này không nể tình, làm việc gọn gàng, cùng nhị ca tính cách giống nhau.
Ôn Nam nghe xong, tiếp câu, nhiều người như vậy a?
Nay liền gọi người nhiều.
Cái nào cùng cái nào a?
Trước đó cược lầu thế nhưng có hơn 100 người, mấy năm này người mới dần dần ít.
Ngươi là người bên ngoài, không biết cái này cược lầu đối với chúng ta ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu.
Chúng ta tiêu thành nhân đại bộ phận cũng tiến vào bên trong.
Yến Thanh Chu gật đầu, hướng phía hắn tiếu tiếu, cảm ơn báo cho biết những thứ này.
Ta nhắc lại ngươi một chút a, tuyệt đối không nên đắc tội cược lầu bất luận kẻ nào.
Nếu không, ngươi sẽ rất thảm.
Lần sau gặp lại những người kia, nhất định phải nhiều lời tốt chút lời nói.
Đừng đem người cho đắc tội sạch rồi.
Yến Thanh Chu sờ lên cái mũi, cười nói, được.
Hào Giang đổ lâu, trong phòng nghỉ, Trương Tiểu Quân xách bao chùm hoa quả đi vào.
Chỉ thấy trên ghế salon ngồi một xuyên Âu phục màu đen nam nhân, tuổi chừng tại chừng 30 tuổi.
Tay phải hắn kẹp một điếu thuốc, tay trái bưng lấy một chén vang đỏ, ngẩng đầu nhìn một chút đi tới Trương Tiểu Quân.
Ngoài ra ngồi hai cái khí thế hung hăng thanh niên, một cái gọi Trịnh Xuyên Khung, một cái gọi Mã Thế Sương.
Trong góc còn có một cái nam nhân tại đọc sách, thấy không rõ dáng vẻ.
Người này chính là Vân Thắng, Song Bạc quản sự Vân lão bản.
Đỗ Hảo đi tới, quét hắn vài lần, cầm cái gì?
Hoa quả, muốn ăn sao?
Ngươi chừng nào thì thích ăn cái này?
Trương Tiểu Quân cười lấy đem hoa quả lấy ra bày ở trên bàn trà.
Quản sung phóng thuốc lá trong tay, hướng phía trên bàn trà hoa quả nhìn lại, cái nào mua, một cỗ mới mẹ vị.
Thì chúng ta đối diện.
Nhị ca, ngươi là không biết, cái đó bán thuộc về hoa quả người có bao nhiêu lợi hại, mấy chiêu liền đem ta 10 cái huynh đệ cho quật ngã rồi.
Đỗ Hảo lườm hắn mấy mắt, việc này là đáng giá lấy ra khoe khoang sao?
Xin chào ý nghĩa nói.
Một người quật ngã ngươi 10 cái huynh đệ.
Bọn hắn bình thường là ăn không ngồi rồi sao?
Vân Thắng để sách trong tay xuống,
ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Quân, có chuyện gì vậy? Người này có lai lịch? Trương Tiểu Quân vội vàng trả lời, không có, ta tra xét, hắn chính là một người xứ khác. Đến bên này thì là lần đầu tiên ra quẩy. Ta nhìn hắn thân thủ không tệ, vô cùng thích hợp chúng ta cực lầu, cho nên ta dự định nhường hắn gia nhập chúng ta. Quản Sung nhíu nhíu mày, không đồng ý nói, chúng ta cực lầu không phải cái gì A Miêu A Cầu đều có thể vào. Người này tới quá mức kỳ quặc. Ngươi muốn nhiều chú ý một chút. Hắn sẽ có cái gì a? Ta cũng đã điều tra xong. Trương Tiểu Quân nhỏ giọng nói thầm. Trịnh Xuyên không lớn tiếng tiếp câu, nhị ca để ngươi nhiều chú ý thì nhiều chú ý một chút, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Hiểu rõ rồi, nhị ca. Trương Tiểu Quân vội vàng đáp lời. Mã Thế Dương tùy tiện cầm một cái quả táo dùng dao mổ thành bốn cánh hoa, hắn cầm trong đó một viên. Cái này táo nhìn thật tươi, đây phòng đều là mới hương hương vị. Nói xong, hắn cắn lên rồi một ngụm, sau đó tiếp tục miệng lớn đem còn lại cũng đã ăn xong. Nhị ca, cái này ăn ngon. Các ngươi thì ăn. Trịnh Xuyên không cùng Đỗ Hảo một người cầm một, hai người sau khi ăn xong cũng có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Là ăn thật ngon. Trương Tiểu Quân vội vàng cầm một quýt lột ra bắt đầu ăn. Này quýt cùng ta bình thường ăn không giống nhau, cũng quá ngọt đi. Nhị ca, Vân lão bản các ngươi mau nếm thử. Quản Sung cùng Vân Thắng tùy tiện cầm một lê bắt đầu ăn. Quản Sung sau khi ăn xong xoa xoa tay, hướng phía Trương Tiểu Quân gật đầu, quả thật không tệ. Cầm mấy cái phóng tới phòng ta đi. Vân Thắng nghe vậy vội vàng nói, cũng cho ta lưu mấy cái, ta buổi tối màn đêm buông xuống tiêu ăn. Trương Tiểu Quân liên tục gật đầu, đúng, nhị ca, Vân lão bản. Trịnh Xuyên không nhìn đã chia xong hoa quả, lộ ra không bỏ, Tiểu Quân, hiện tại ra ngoài lại mua điểm đi, chúng ta cũng nghĩ ăn. Mua không được đi, vừa nãy ta thì chú ý tới, bọn hắn thu quán rồi. Ngày mai lại đi mua đi. Thu quán? Bọn hắn một người xứ khác ra quẩy cứ như vậy thời gian ngắn a. Như vậy sao có thể kiếm được tiền đâu? Trương Tiểu Quân nở nụ cười, các ngươi không phải để cho ta hảo hảo điều tra thêm hắn sao? Quản Sung ho một tiếng nói, cái kia cha hay là được cha. Nhớ kỹ, ngày mai nhiều mua chút. Đúng, nhị ca. Vân Thắng nhìn một chút điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, các ngươi đúng chúng ta lão bản mới có ý kiến gì không? Bọn hắn một tháng trước thì nhận được cực lầu giải ước hợp đồng cùng ký kết hợp đồng. Hiểu rõ cực lầu thay lão bản rồi, với lại người này còn không phải người bản địa. Một tháng qua, cái này lão bản mới chưa từng có xuất hiện tới qua. Đỗ Hảo thần sắc khinh thường nói, ai mà biết được là người thế nào? Nói không chừng chính là một phú nhị đại. Mã Thế Dương cùng Trịnh Xuyên không đồng ý gật đầu. Ta đúng cái này không có xuất hiện lão bản mới là không có kỳ vọng gì. Chia ra đến thì đại cả chúng ta nơi này là được, nói không chừng quan mới đến đốt ba đống lửa, đem chúng ta cho mở đấy. Trương Tiểu Quân lắc đầu, mở cũng là chúng ta những tiểu nhân vật này, tượng nhị ca cùng Vân lão bản khẳng định như vậy được lưu lại. Vậy ta thì không phục. Dựa vào cái gì mở chúng ta a? Cái này lão bản mới không xuất hiện cũng đừng hiện ra. Đoán cũng không phải cái gì hiểu công việc người. Mọi người đúng cái này lão bản mới cũng vô cùng không coi trọng, bọn hắn không muốn đem cái này cực lầu nhường một cái gì cũng đều không hiểu người ngoài nghề trông coi. Quản Sung khoát khoát tay, nhìn mọi người, lời này thì không cần nói. Lão bản là tất cả cực lầu lão bản, hắn là lớn nhất người trưởng quản. Về sau gặp được đem các ngươi những thứ này không phục tiểu tâm tư cho ta thu lại. Đúng, nhị ca. Lúc này Vân Thắng thở dài, hậu thiên cực lầu thi đấu còn tiến hành sao? Bọn hắn mỗi một năm cũng sẽ ở cực lầu xử lý một hồi thi đấu, tiền thưởng là 300 vạn. Chỉ cần có thể đem đến tham gia trận đấu người toàn bộ thắng, cái này 300 vạn chính là hắn. Thi đấu có lá bài, xuất sắc, mặt trược cùng cái khác, rất toàn diện. Chương 526, khó gặp cảnh tượng chương 526, khó gặp cảnh tượng hàng năm, những kia sòng bạc trên người làm mưa làm gió đều sẽ tới tham gia. Đây không phải một hồi thi đấu, mà là một lần nổi tiếng cơ hội. Do đó, tất cả mọi người sẽ theo tứ hải các nơi chạy đến. Tiếp tục, trận đấu này chuyện thì giao cho ngươi đến xử lý. Quản Sung nói. Nhị ca yên tâm. Khách sạn, Tiến Thanh Chu tại khách sạn chờ đợi 2 ngày, đều không có ra ngoài ra quầy. Thông tử nói nhường hắn ra quầy 5 ngày, hắn đã ra khỏi 1 ngày, hay là 4 ngày, không đổi, hắn từ từ sẽ đến. 2 ngày này hắn luôn luôn không có đi ra ngoài, cũng tại khách sạn đợi. Ôn Nam từ bên ngoài quay về, chạy đến Yến Thanh Chu bên cạnh. Yến ca, chúng ta hôm nay ra quầy sao? Vừa nãy ta gặp phải mấy cái lần trước mua thuộc về hoa quả những người kia, bọn hắn vây quanh ta hỏi khi nào lại đi ra quầy. Nhiều người như vậy hỏi. Yến ca, hôm nay chúng ta ra quầy đi. Không, buổi tối hôm nay đi với ta một chỗ. Đi đâu a? Cực lầu. Ôn Nam vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, a, chúng ta tại sao phải đi cực lầu a? Yến Thanh Chu cười lấy giải thích nói, hôm nay cực lầu có một hồi thi đấu, với lại người tới đại bộ phận đều cũng có danh khí cực tay. Hạng nhất thế nhưng có 300 vạn tiền thưởng đấy. Do đó, ta thì ghi danh. Ôn Nam. Yến ca ngươi không thể như vậy, chúng ta cũng không thể bị ảnh hưởng rồi. Cứ không phải vật gì tốt. Chúng ta không thể nhiễm phải rồi, nếu không thất bại được táng ra bại sản. Yến Thanh Chu vô vô vai của hắn, nói, ta cũng cho ngươi ghi danh. Coi như chơi bừa. Cái gì? Ta thì đi danh. Chúng ta nào có tiền tiến đi a? Lần trước không phải thắng 20 mấy bạn sao, cái này coi như là chúng ta tiền muốn đi. Ôn Nam lập tức từ chối, ta không tới. Ngươi cũng không thể đi. Yến Thanh Chu gật đầu, một bộ không đến liền không tới dáng vẻ nói, kia thì không đi được. Coi như phí báo danh đổ xuống sông xuống biển đi. Phí báo danh bao nhiêu? Một người một vạn, hai ta hai vạn. Ôn Nam mặt mũi tràn đầy đau lòng, nét mặt cản cũng đỡ không nổi. Đắt như thế. Chúng ta không tới cho lùi sao? Lùi cái gì a? Không có lùi. Kia. Yeah. Liền đi đi. Yến Thanh Chu nhấn mày, cười lấy gật đầu, ừm, buổi tối cùng đi xem nhìn xem. Ôn Nam vẫn là không yên lòng dặn dò,
chúng ta nhất định phải giữ vững lòng của mình, không thể rơi vào trong thâm nguyên. Ta nghe nói một khi nhiễm phải cái này độc, rất khó từ bỏ. Ngươi suy nghĩ một chút thúc thẩm cùng Nguyệt Quán tẩu tử. Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía hắn, hướng phía hắn gật đầu, tốt, hiểu rõ rồi. Đến rồi buổi tối, Yến Thanh Chu mang theo Ôn Nam đi Hào Giang Đổ Lâu. Bọn hắn bước vào nhất lâu liền phát hiện lầu dưới chật ních rồi đến tham gia trận đấu cùng người xem náo nhiệt. Ôn Nam nhỏ giọng cùng Yến Thanh Chu nói nhỏ, ta hỏi thăm một chút, bên này thi đấu cần 2 ngày. Chỉ cần tại nhất lâu trong 100 người có thể đi vào 10 hạng đầu có thể tiến hành ngày thứ 2 chung kết. Chúng ta đừng thua là được, nếu thua quá nhiều. Hãy thu tay. Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn hắn, không tệ a, hỏi thăm rất toàn diện. Đúng là ta tương đối lo lắng. Sợ thua. Thua thì thua, dù sao lần trước chúng ta thắng những số tiền kia cũng là từ nơi này ra. Lại nói, chính ngươi cho mình chút lòng tin, nói không chừng ngươi có thể thắng mấy cục đấy. Ôn Nam khoát khoát tay, chúng ta có bao nhiêu cân lượng nên cũng biết. Yến Thanh Chu đối hắn thì thầm, như vậy, chúng ta tách ra. Đừng ở cùng một tổ đây. Tốt, ta đi bên ấy, Ôn Nam hướng phía khác vừa đi. Quản Sung cùng Vân Thắng đứng ở lầu 2 nhìn xuống, bọn hắn nhìn mọi người bắt đầu thi đấu, ngồi xuống trên vị trí của mình. Lầu dưới ồn ào, âm thanh đặc biệt lớn. Nhị ca, đánh cược nhỏ Thần Lâu Minh cũng tới. Còn có Bắc Môn Tiết Hiểu Thạch. Bọn hắn năm ngoái cũng không tới tham gia cuộc thi đấu này. Quản Sung cười lấy nhìn về phía dưới, năm nay đặc biệt náo nhiệt. Lầu dưới, Ôn Nam đầu tiên là thi đấu mặt trược, hắn ở đây quê quán chơi qua mấy lần. Chẳng qua, cầm tới phía trên này thì không đáng chú ý rồi. Làm hắn ngoại ý muốn là hắn vận khí đặc biệt tốt, thắng liền ba thanh. Tiến nhập ván thứ 2. Yến Thanh Chu hắn trực tiếp nhảy qua trước mặt, cùng đối diện thanh niên chơi lá bài. Chia bài tiểu tỷ tỷ mặt mỉm cười, một người cho bọn hắn phát mấy tờ bài. Cuối cùng một tấm Yến Thanh Chu đưa tay lấy vào tay trong, đúng là trong lòng mình nghĩ tấm kia. Đối diện thanh niên kích động nhảy dựng lên, ha ha ha, ta thắng, ta thắng. Ba đầu a, cái này ngươi có thể thua thảm rồi. Thanh niên một bên mặt mũi tràn đầy khinh thường kêu la, một bên đem trên bàn thẻ đánh bạc hướng trước mặt mình vùi đi. Mau cút đi, ta còn muốn tiếp lấy trận tiếp theo đấy. Yến Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, nhẹ thả ra trong tay bài, không nhanh không chậm nói, phải không? Đồng Hoa Thuận, ngại quá, nhìn tới hay là ta hơn một chút ta. Trong ngay mắt, chung quanh hóng chuyện một mảnh xôn xao, thanh niên cứng tại chỗ, trên mặt đắc ý nét mặt chuyển thành kinh ngạc. Hắn nhìn chòng chọc vào Yến Thanh Chu bài, cái này làm sao có khả năng? Yến Thanh Chu chảo phúng nhìn hắn, đánh bạc vốn cũng không có chân chính doanh ra, ngươi nôn nóng như vậy khoe khoang, có chút lúng túng à? Hôm nay ván này, coi như là dạy cho ngươi một bài học đi. Nói xong, hắn nhìn xem đều không có lại nhìn thanh niên một chút, đi xuống đi, phía sau còn có người đấy. Thanh niên vẻ mặt thất lạc rời đi. Người chung quanh sôi nổi đúng Yến Thanh Chu gửi đi ánh mắt tò mò, mọi người muốn nhìn một chút hắn trận tiếp theo sẽ không tiếp tục thắng. Tiếp đó, ngồi vào hắn đối diện là một vị trung niên nam nhân, tuổi chừng 30 tuổi. Nam nhân vừa hạ xuống tọa, chung quanh liền truyền đến một hồi trầm thấp tiếng nghị luận. Đây chính là Bắc Môn Tiết Hiểu Thạch, cực giới nổi danh nhân vật hung ác, hôm nay có thể có trò hay để nhìn. Năm ngoái thi đấu hắn hình như không đến tham gia a. Năm nay sao lại tới đây? Ta nghe nói đầu năm nay hắn đi hải ngoại đây cược, thắng mấy nghìn một lần. Hoa. Mọi người xem Tiết Hiểu Thạch ánh mắt tràn ngập khâm phục. Đồ thần chính là đồ thần, lợi hại như thế. Trên lầu Quản Sung cùng Vân Thắng hai người có chút hăng hái nhìn bọn hắn chằm chằm bàn này nhìn xem. Mã Thế Dương cùng Trịnh Xuyên Khung hai người thì từ nơi không xa chen lấn đi vào, bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Tiết Hiểu Thạch ra tay. Đây chính là khó gặp cảnh tượng a, bọn hắn có thể không thể bỏ qua. Tiết Hiểu Thạch ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng ngạo mạn, người trẻ tuổi, nghe nói ngươi vừa nãy thắng Trương Hải. Yến Thanh Chu móc móc lỗ tai, hướng hờ gật đầu, vừa nãy người kia gọi Trương Hải a? Không biết. Hừ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, hôm nay để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính độ kỹ. Chia bài thần sắc căng thẳng, hai tay đem bài từng trương phát ra ngoài. Tiết Hiểu Thạch nắm lên bài, nhanh chóng nhìn lướt qua, nét miệng lên dẫn đầu đặt cược, 100 vạn, dám tiếp sao? Yến Thanh Chu không chút hoang mang, lật ra bài của mình, bình tĩnh đáp lại, thêm rót đến 300 vạn. Chương 527, đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân. Chương 527, đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân. Hành động này nhường không khí chung quanh ấm lên, mọi người sôi nổi hít sâu một hơi. Hắn làm sao dám thêm rót ta? Quá không biết trời cao đất rộng. Mã Thế Xương nhỏ giọng cùng Trịnh Xuyên Khung kề tai nói nhỏ, người này có chút cuồng a. Chờ một chút thua hay là được hướng chúng ta cược lẩu một tiền. Lúc này Ôn Nam đẩy ra trước đám người mặt, nóng nảy nhìn Yến Thanh Chu. Hắn ở đây thứ 15 cuộc thua 1.5 vạn khối. Đau lòng chết hắn rồi. Yến ca ngược lại tốt, đấu chốc thêm rót đến 300 vạn. Nếu như thua, bán hắn thì không bỏ ra nổi đến a, bầu không khí càng xem càng căng thẳng, mấy vòng kế tiếp, trên bàn thẻ đánh bạc càng chất chồng lên. Tiết Hiểu Thạch trên trán thì rịn ra mồ hôi mịn, hắn nhìn chằm chằm trong tay bài. Lúc này, hắn đem bài vô lên bàn, tiếng cười đặc biệt lớn, Đồng Hoa Thuận. Sau đó, Tiết Hiểu Thạch đắc ý dựa vào hướng thành ghế, biểu hiện trên mặt đều là một bộ ta thắng. Yến Thanh Chu không chút hoang mang nhấp một miếng trà, sau đó đem trong tay bài mở ra, thùng phá sảnh, ngại quá, còn là ta thắng. Toàn trường xôn xao. Tiết Hiểu Thạch tê liệt trên ghế ngồi, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi. Cái này làm sao có khả năng, ngươi gian lận. Yến Thanh Chu biến sắc, nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói, thua không nổi cũng đừng chơi, hôm nay cho ngươi thua, là nghĩ kể ngươi nghe, trên chiếu bạc không thể quá mức chủ quan. Đừng xem thường đối thủ. Nói xong, ở chung quanh người ánh mắt phức tạp bên trong, hắn đem trên bàn thẻ đánh bạc thu sạch tốt. Yến ca. Ôn Nam mặt mũi tràn đầy kích động chạy tới. Đến rồi, đem những này cất kỹ trước. A a nha. Ôn Nam hưng phấn kiểm điểm thẻ đánh bạc. Đối diện Tiết Hiểu Thạch mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hắn không quan tâm thua nhiều thiếu tiền, hắn ở đây ý là đổ thần danh hảo. Hắn làm sao có khả năng bại bởi cái này miệng còn hôi sữa người trẻ tuổi? Lại đây một lần, có dám hay không? Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, gật đầu một cái, được. Quản Sung cùng Vân Thắng đội va đi xuống lầu, đứng ở cách đó không xa sau lưng Yến Thanh Chu. Người trẻ tuổi này thật có năng lực, nếu như không phải gian lận, hắn vẫn đúng là lợi hại. Chia bài lần nữa chia bài, lần này Tiết Hiểu Thạch nhìn chằm chằm Yến Thanh Chu mỗi một cái động tác, thật giống như là muốn theo nhất cử nhất động của hắn bên trong tìm ra gian lận sơ hở. Yến Thanh Chu khẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn a. Chỉ cần là hắn suy nghĩ trong lòng, trong tay bài tất nhiên sẽ trở thành tấm kia. Do đó, thế nào, hắn đều là thắng. Đối diện bài phát đến Tiết Hiểu Thạch trong tay, hắn chăm chú nắm chặt, túi đầu nhìn thoáng qua về sau, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hừ lạnh một tiếng, cái này ta ba đầu ca, người trẻ tuổi, ngươi nếu là không có bốn cái, thì ngoan ngoãn đem trước đó thắng của ta cũng còn quay về. Thêm rót 500 vạn. Ta cùng. Yến Thanh Chu thần sắc cũng dùng, không nhanh không chậm biểu hiện ra trong tay bài, đúng là bốn cái hai. Hắn ngữ khí bình tĩnh, thật đáng tiếc, còn là ta thắng. Đánh bạc kết quả tràn đầy sự không chắc chắn, không có tuyệt đối. Không đến lật bài một bước cuối cùng, lại làm sao biết ai thua ai thắng đấy. Tiết Hiểu Thạch trên mặt lúc trắng lúc xanh, tay hắn không ngừng run rẩy. Hắn hướng phía Yến Thanh Chu quát tầm lên, ta không tin. Lại đến. Yến Thanh Chu ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình cùng hắn lại đến một ván. Mới một ván bắt đầu, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mọi người đúng Yến Thanh Chu tràn ngập tò mò cùng kỳ vọng, nếu ván này hắn lại thắng, đó chính là thắng liền Tiết Hiểu Thạch ba lần rồi. Hắn thì là chân chính đổ thần rồi. Tiết Hiểu Thạch đầu đầy mồ hôi, cả người cũng ở vào một loại trạng thái điên cuồng. Lúc trước hắn vì đạt được đổ thần cái danh hiệu này, gian lận rồi không xuống 10 lần, mỗi lần cũng thắng nghìn vạn lần. Hai năm này hắn thời gian dần trôi qua phai nhạt ra khỏi này được, chính là sợ được mọi người phát giác ra được. Hắn bí mật không ngừng luyện tập trình độ chơi bài, hắn cho rằng đã rất lợi hại rồi. Không ngờ rằng sẽ thua bởi một không có nổi tiếng người trẻ tuổi. Hắn không thể thua. Hắn nhìn thoáng qua đối diện Yến Thanh Chu, gặp hắn túi đầu nhìn xem trong tay mình bài, trung quanh cũng tiêu loạn. Tiết Hiểu Thạch lần nữa gian lận, đem bài trong tay đổi. 1.000 vạn, có dám theo hay không? Người trung quanh khiếp sợ nhìn hắn. Thi đấu tiền thưởng là 300 vạn. Hắn lại áp chú đến 1.000 vạn. Đây là đem hắn toàn bộ tài sản cũng áp lên. Ô Nam sợ tới mức thở mạnh cũng không dám. Yến Thanh Chu nhìn đối diện Tiết Hiểu Thạch hỏi, người kết hôn sao? Tiết Hiểu Thạch không biết hắn làm cái quỷ gì, vẫn thành thật trả lời, kết rồi. Mấy đứa bé? Một đứa con trai, làm sao vậy? Người có theo hay không? Yến Thanh Chu lắc đầu, đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn tương thân. Tại sao muốn áp lớn như vậy tiền đặt cược? Nếu như thua đâu? Tiết Hiểu Thạch hét lớn, không thể nào thua, thì 1.000 vạn, ngươi có theo hay không? Quản Sung cười ha hả đứng ra, Tiết tiên sinh ngươi này rót áp cũng đây lầu hai cao. Chúng ta hay là xem trọng một chút quy tắc tranh tài đi. Ha ha, ta thì áp 1.000 vạn, ngươi trẻ tuổi, nếu như ngươi không dám thì nhận thua, trên chiếu bạc nhưng không có thứ hèn nhát. Tiết Hiểu Thạch vẻ mặt khinh bị nói. Yến Thanh Chu bàn tay lớn đẩy, đem tất cả thẻ đánh bạc gáp đi lên, cùng. Ôn Nam đột nhiên cảm giác được một hồi mê muội. 1.000 vạn, 1.000 vạn. Hắn khẩn trương toàn thân cũng phát run. Tiết Hiểu Thạch cười to đem bài trong tay chụp trên bàn, một lốc. Ta là một lốc. Người chung quanh vẻ mặt đồng tình nhìn Yến Thanh Chu. Người trẻ tuổi này thua. 1.000 vạn hắn có nhiều như vậy sao? Nhìn tới thua táng ra bại sản a. Ôn Nam trên mặt màu máu hoàn toàn không có, hắn đã đang nghĩ bán thận năng lực đổi bao nhiêu tiền rồi. Lúc này, Yến Thanh Chu tại mọi người chú mục hạ lộ ra ngay xếp bài cùng hoa. Nói không đến cuối cùng một bước ai thua ai thắng lại làm sao biết đấy. Còn là ta thắng. A a a. Hắn là xếp bài cùng hoa. Đồ thần, hắn chính là đồ thần. Tiết Hiểu Thạch triệt để tan vỡ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng. Yến Thanh Chu nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đánh bạc sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhiều, tự giải quyết cho tốt đi. Không, ngươi không thể nào thắng ta. Ngươi gian lận. Ngươi khẳng định chơi bẩn. Nói xong hắn quay đầu trông thấy Mã Thế Dương cùng Trịnh Xuyên không đứng ở một bên, vội vàng lôi kéo hai người ngón tay đến Thanh Chu. Các ngươi muốn điều tra thêm hắn, hắn khẳng định chơi bẩn rồi. Nếu không, hắn không thể nào thắng rồi ta. Người chung quanh châu đầu ghé thai đàm luận, chơi bẩn. Không thể đi. Chẳng lẽ lại hắn thật chơi bẩn? Ôn Nam lập tức đứng ra, lớn tiếng phủ nhận nói, ngươi nói bậy, nhà ta Yến ca mới không thể nào chơi bẩn. Ngươi đừng thua không dậy nổi thì oan uổng người. Yến Thanh Chu cười lấy vô vẻ mặt tức giận Ôn Nam, nhìn về phía Tiết Hiểu Thạch ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ta chơi bẩn. Cùng ngươi quyết đấu, ta còn khinh thường tại gian lận. Còn có, các ngươi nơi này quản sự tốt nhất điều tra một chút ống tay áo của hắn hoặc là góc áo áo lót. Nói không chừng sẽ có không đồng dạng thu hoạch đấy. Chương 528, vừa nãy đặc sắc một màn các ngươi không nhìn thấy đáng tiếc. Chương 528, vừa nãy đặc sắc một màn các ngươi không nhìn thấy đáng tiếc. Tiết Hiểu Thạch lập tức khẩn trương lên, cái chán mồ hôi túa ra, hắn theo bản năng mà siết chặt ống tay áo. Gân cổ họng hô, ngươi khác ngậm máu phun người. Rõ ràng là chính ngươi chơi bẩn, hiện tại ngược lại nói xấu ta. Mã Thế Dương mang theo mấy cái dáng người khôi ngô bảo tiêu đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười địa mở miệng, các vị, đây là đang chúng ta sòng bạc, có chuyện nói rõ ràng. Tất nhiên Yến tiên sinh cùng Tiết tiên sinh đều có chỗ hoài nghi, vậy liền lục soát một chút, cũng tốt trả lại cho các ngươi một trong sạch. Dứt lời, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai cái bảo tiêu liền hướng phía Tiết Hiểu Thạch cùng Yến Thanh Chu đi đến. Tiết Hiểu Thạch lui về sau một bước, trên mặt bối rối chợt lóe lên, các ngươi dựa vào cái gì lục soát ta? Đây là xâm phạm nhân thân của ta quyền lợi. Ta thế nhưng sòng bạc khách quen, các ngươi cứ như vậy đối đãi khách. Yến Thanh Chu đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi nếu không có làm việc trái với lương tâm, cần gì phải sợ lục soát? Trước lục soát ta đi. Mấy cái bảo tiêu từ trên xuống dưới đem hắn lục soát một lần, sau đó lắc đầu. Trung quanh đổ khách hiểu rõ Yến Thanh Chu không có chơi bẩn, người ta chính là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự thắng Tiết Đồ Thần. Mã Thế Sương nhìn về phía Tiết Hiểu Thạch sắc mặt trầm xuống, Tiết tiên sinh, còn xin phối hợp, nếu không về sau, ngài chỉ sợ không tiện lắm lại bước vào chúng ta sòng bạc nửa bước. Tại mọi người nhìn chăm chú, Tiết Hiểu Thạch thì không làm nên chuyện gì, chỉ có thể khẽ cắn môi, đứng tại chỗ mặc cho những người hộ vệ kia điều tra. Bên trong một cái bảo tiêu trước đưa tay đi sờ Tiết Hiểu Thạch ống tay áo, vừa mới đụng phải, Tiết Hiểu Thạch thì rung lên một cái thật mạnh. Bảo tiêu nhìn hắn một cái, sau đó gia tăng cường độ, theo ống tay áo đi đến tìm kiếm. Chỉ chốc lát, thì theo ống tay áo của hắn áo lóc trong, lấy ra mấy tờ làm ký hiệu bài bộ kẹ. Cùng cực trong lầu bài màu sắc giống nhau như lúc. Tiết Hiểu Thạch lại chơi bẩn. Chơi ạ? Không ngờ rằng là chính hắn gian lận. Còn đoan uổng người khác. Tại sao có thể có dạng này người đâu? Mọi người đối với hắn chỉ trỏ trỏ lên, không ngờ rằng Đổ Thần vậy mà sẽ chơi bẩn. Quản xung ánh mắt lạnh xuống, Tiết Hiểu Thạch ngươi này không phải lần đầu tiên a? Tiết Hiểu Thạch mặt mũi tràn đầy tái nhợt ngã ngồi ở một bên, ánh mắt trống rỗng, không, không phải, không phải. Tiễn Thanh Chu cúi đầu nhìn về phía hắn, không phải ngươi luôn luôn túm ta không tha, làm sao lại như vậy đến bây giờ cục diện này? Đem người mang đến lầu 2, việc này cực lầu nhất định sẽ cho mọi người một công đạo. Quản xung nói xong, mấy cái bảo tiêu tay chân kéo lấy Tiết Hiểu Thạch liền hướng lầu trên đi. Ôn Nam tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, người này chính mình chơi bẩn, còn nhắc lên ngươi. Cho dù chơi bẩn hay là không thắng được hắn ra Yến ca, có làm được cái gì? Yến ca thật là quá lợi hại rồi. Quản xung mặt mũi tràn đầy thưởng thức nhìn về phía Yến Thanh Chu, hôm nay thi đấu kết thúc, Yến tiên sinh đã bước vào ngày mai trận chung kết rồi. Tối nay ta cho tiên sinh thiết yến, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm thế nào? Yến Thanh Chu đánh giá hắn hỏi, ngươi là? Quản xung. Nguyên lai là cược lầu lão đại. Thiết yến coi như xong, quản lão đại hay là nghĩ muốn xử lý như thế nào Tiết Hiểu Thạch đi. Bất kể là ai, chỉ cần tại ta cược lầu chơi bẩn, đời này đừng nghĩ tại bước vào cược lầu một bước. Vì đền bù vừa mới cho Yến tiên sinh mang tới kinh hãi, chúng ta cược lầu đền bù ngươi 10 vạn. Yến Thanh Chu rất hào phóng gật đầu nói, có thể. Vậy ta liền đi trước rồi. Hắn nhường Ôn Nam đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ thu vào đi đổi tiền tài. Trung quanh người xem náo nhiệt cũng la hét ngày mai nhất định đến xem cuối cùng thi đấu. Không biết ngày mai có thể hay không hay là Yến Thanh thắng a. Không nhất định, không phải còn có đánh cược nhỏ thần lâu minh sao? Hắn nhưng là đây Tiết Hiểu Thạch danh khí lớn hơn a. Cũng thế, 3 tháng trước. Hắn cùng Nam Thành người thi đấu ta có đó không hiện trường, trang diện kia đến nay ta cũng quên không được. Đánh cược nhỏ thần không hổ là đánh cược nhỏ thần, đổ kỹ nhất lưu. Quá chờ mong ngày mai bọn hắn quyết đấu rồi. Mã Thế Sương nhìn thoáng qua Yến Thanh Chu rời đi phương hướng, người trẻ tuổi kia coi như không tệ. Tuổi còn trẻ đổ kỹ thì khó lường. Trịnh Xuyên cũng tán đồng gật đầu, nếu có thể gia nhập chúng ta cực lầu, đối với chúng ta thế nhưng một đại hảo sự à. Các ngươi nói người nào? Trương Tiểu Quân cùng Đỗ Hảo theo bên ngoài chen lấn đi vào. Mã Thế Sương cười nói, vừa mới đặc sắc một màn các ngươi không nhìn thấy, đáng tiếc. Có chuyện gì vậy? Ta sao nghe tất cả mọi người đang đàm luận Yến Thần? Hắn lại là cái nào? Trịnh Xuyên cung cùng hắn giải thích nói, cái này Yến Thần chính là mới vừa tới tranh tài người, hắn không chỉ thắng Tiết Hiểu Thạch, còn vạch trần người này chơi bẩn. Trương Tiểu Quân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể a. Tiết Hiểu Thạch xảy ra gian lận bài bạc. Chắc chắn 100 mọi người từ trên người hắn tìm ra đến rồi. Thật nhìn không ra. Đỗ Hảo cảm thán lên. Bên này đến Thanh Chu cùng Ôn Nam cầm tiền đầu tiên là đi ngân hàng, đem tiền tồn đến trong thẻ, sau đó trực tiếp trở về khách sạn. Ôn Nam hiện tại đầu óc hay là ông? Yến ca ta đây không phải nằm mơ a. Ngươi thật thắng nhiều tiền như vậy. Yến Thanh Chu nở nụ cười, đùa giỡn nhìn về phía hắn, vừa rồi không phải ngươi đi đổi tiền sao? Ta hiện tại đầu góc một đoàn loạn. Ngươi thắng hơn 1.000 bạn A. Nhiều tiền như vậy. Ôn Nam nói lập tức khẩn trương lên, nhìn về phía Yến Thanh Chu, Yến ca, chúng ta hiện tại trong đêm liền rời đi đi. Chúng ta nhanh đi về, tiền này nhiều như vậy, đủ ngươi cả đời tốn. Chúng ta đừng đi tham gia ngày mai trận chung kết rồi. Ta sợ ngày mai thất bại không có gì cả. Yến Thanh Chu tùy tiện dựa vào ở trên ghế salon, giọng nói nhẹ nhàng nói, thua thì thua. Dù sao số tiền này cũng là đến từ cược lầu bên trong. Ấn xong thì không sao. Ôn Nam. Ngươi thì không đau lòng. Đau lòng cái gì, ta cũng vậy theo trong tay người khác thắng A. Cũng đúng. Yến Thanh Chu từ một bên bàn trà trong ngăn kéo xuất ra một cái điện thoại di động hộ, bên trong là không có khai phong điện thoại mới. Cái này đưa cho ngươi. Ôn Nam vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía điện thoại hộ, cho ta. Ngươi bây giờ dùng điện thoại cái gì công năng đều không có, ta liền nghĩ tiễn ngươi một mới. Cầm đi. Yến ca. Ngươi đúng ta thật tốt quá. Điện thoại di động này tiền ta chắc chắn trả lại ngươi. Yến Thanh Chu nghe vậy nở nụ cười, ngươi bây giờ là giúp ta làm việc, tiền theo tiền lương bên trong chủ. Ôn Nam liền vội vàng lắc đầu, như vậy sao được đấy? Ta thì không có làm cái gì, giúp ta ra quầy không tính là gì. Hôm nay đi với ta cược lầu không tính là gì, ta còn thua hơn một bạn. Thật xin lỗi Yến ca. Yến Thanh Chu buồn cười vô vô hắn, ngươi có thể thắng bọn hắn mấy cục đã rất tốt, về sau không ngừng cố gắng. Ôn Nam vẻ mặt giật mình hỏi, về sau? Nghĩa là gì a? Không có gì, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn nhớ đem nguyên là sim điện thoại đặt ở điện thoại mới bên trên. Sau đó đem ta hẹ chặt tăng thêm. Tốt, ta biết rồi Yến ca. Ngày thứ hai, Ôn Nam tỉnh lại liền phát hiện hôm qua tăng thêm Yến Thanh Chu hẹ chặt bên trên có một cái thông tin. Mở ra mới nhìn rõ là một bút chuyển khoản. 5 vạn đồng tiền chuyển khoản. Chương 529, chúng ta thì ngóng trông ngươi năng lực ra quậy đầu chương 529, chúng ta thì ngóng trông ngươi năng lực ra quậy đâu. Hắn vội vàng cầm điện thoại theo căn phòng chạy ra được, Yến Thanh Trù đang phòng khách ngồi. Gặp hắn ra đây, hướng hắn nhìn lại, thu thập một chút, đợi lát nữa theo ta ra ngoài ra quậy. Ô Nam cầm điện thoại nhường hắn nhìn xem, Yến ca, ngươi sao cho ta chuyển nhiều như vậy tiền? Cho ngươi ngươi thì thu. Không được, ta không thể nhận. Nhiều tiền như vậy, ta sao có thể thu đấy? Yến Thanh Chu gặp hắn một bộ chết đầu góc dáng vẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi đi theo ta ra đây, ta ăn thịt không thể ngươi ngay cả thằng cũng uống không lên đi. Liền biết hắn không thu, cho nên mới không có chuyển quá nhiều. Ô Nam mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt nhìn điện thoại, có thể. Quá nhiều rồi. Không nhiều, hôm nay nếu làm ăn tốt, ta trả lại cho ngươi phát tiền lương đấy. Ta đi trước lầu dưới đại sảnh chờ ngươi, bọn hắn đưa nước quả cũng nên đến rồi. Ngươi vội vàng thu thập một chút, nhanh lên. Yến Thanh Chu nói xong cũng đứng dậy đi ra, Ô Nam gấp cầm di động ở tại chỗ cũ. Yến ca đối với hắn tốt như vậy, về sau hắn nhất định phải gấp bội trả lại. Yến Thanh Chu đi xuống lầu, vòng qua đại sảnh, đi ra khách sạn. Sau đó ngoặt vào một chỗ ẩn nấp góc, xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, tâm niệm khẽ động, theo không gian rời khỏi sớm đã chuẩn bị xong hoa quả. Trong nháy mắt, thập đại giỏ màu sắc tươi nhuận hoa quả liền xuất hiện ở trước mắt. Trừ ra trước đó dự trữ ít, táo cùng lê, còn thêm tiểu diễm bức át ô mai cùng vàng nóng mê người quả xoài. Ô mai mỗi một cái cũng vài quả dồi dào, đỏ đến chói mắt, mặt ngoài hạt có thể thấy rõ ràng. Tươi non cực kỳ, mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây xông vào mũi, để người nhìn thì miệng lưỡi nước miếng, ngay lập tức muốn cầm một quả nếm thử. Một cái khác giỏ quả xoài đồng dạng thu hút người, da vàng nóng, cái đầu cực đại, mỗi một cái cũng chừng nặng một cân. Mới nói hết những thứ này, Ô Nam thì chạy tới. Nhiều như vậy, Tiến ca ngươi sao chuyển cái này? Yến Thanh Chu sờ mũi một cái, thiếu thiếu, vừa mới nhường sư phó đưa đến bên này, ngươi đi thuê một xe, chúng ta đem hoa quả kéo qua đi. Ô Nam lập tức đáp, tốt, ta cái này đi. Không có 10 phút đồng hồ Ô Nam thì đẩy quán nhỏ xe đến đây, hắn cùng Yến Thanh Chu đem một giỏ giỏ hoa quả hướng trên xe chuyển. Sau đó đẩy xe đi lần trước ra quay chỗ. Mấy cái quầy hàng lão bản trông thấy Yến Thanh Chu cùng Ô Nam đem xe đẩy đến về sau, cũng một bộ vẻ mặt kinh hỉ. Ai u, Yến lão bản ngươi đã tới. Ngươi đây là cuối cùng ra quầy, hay là trước đó đi nơi khác ra a? Yến Thanh Chu cười lấy hồi hắn, hai ngày này có chút việc bận rộn, cho nên không có ra quầy. Nguyên lai là không có ra quầy à, ngươi là không biết hai ngày qua này này hỏi ngươi người đều trên trăm. Một cái khác chủ sạp lắc đầu, trên trăm còn không chỉ đấy. Mấy cái lưu lại điện thoại, nói nếu ngươi ra quầy rồi muốn thông chi bọn hắn. Cảm ơn mọi người rồi, Yến Thanh Chu nhìn bọn họ nói tạm. Cảm ơn cái gì, chúng ta thì ngóng trông ngươi năng lực ra quầy đấy. Lần trước không có mua đến hoa quả, liền nghĩ ngày nào ngươi lại đến nhất định phải mua mấy cân nếm thử. Đúng đúng, chúng ta cũng thế. Không bao lâu, Yến Thanh Chu quầy hàng liền bị phụ cận chủ sạp vây lại. Ô Nam có chút sững sờ, những thứ này chủ sạp vẫn đúng là nhiệt tình. Hôm nay còn có quả xoài cùng ô mai à? Nhìn thật đúng là tươi mới vô cùng đấy này. Ta đến hai cái quả xoài cùng 5 cân ô mai nếm thử. Ta sớm nghĩ nếm thử táo rồi. Cái này lê cũng không tệ a, nhìn thì giải khát. Tất cả mọi người không muốn quá nhiều, đại bộ phận một người muốn rồi 5-6 cân. Và những thứ này chủ sạp cũng mua xong rồi về sau, mấy cái đi ngang qua người qua đường chạy tới. Yến lao bản ngươi hôm nay cuối cùng ra quầy a? Ta cũng tới đây nhiều lần. Yến Thanh Chu lại một lần giải thích nói, hai ngày trước ta điểm bận điệu, ngại quá để mọi người một chuyến tay không rồi. Hôm nay, ta nhiều tiễn mọi người mỗi người một khỏa dâu tây. Mọi người xem hướng hắn sọt bên trong ô mai, một khỏa như thế lớn. Cũng hoan hỉ vô cùng. Vậy thì cảm ơn Yến lão bản. Ô Nam, ngươi đi lấy chút cho vừa nãy chủ sạp các đại ca. Ô Nam lập tức dùng cái rổ nhỏ trang một ít, cho những chủ sạp kia một người điểm một khỏa. Ô mai một khỏa như thế lại, như cái bánh bao hấp dáng vẻ. Nhìn thì khả quan. Những chủ sạp kia mỗi cái cũng ngạc nhiên vô cùng. Cảm ơn Yến lão bản. Yến lão bản ngươi làm ăn này nên hỏa, làm ăn như thế linh hoạt, không tầm thường a. Đừng nhìn thì tiễn một người một khóa dâu tây, nhưng chịu không được không ở cỏ này dâu một khóa nó tựa bánh bao nhỏ giống nhau đại a. Nhiều người như vậy, một người một khóa, vậy cũng không già trẻ rồi. Yến Thanh Chu hướng phía bọn hắn lễ phép tiếu tiếu, thì mượn các ngươi chúc lành. Chúng ta nào có cái gì cắt luôn a, ngươi này bán hoa quả vốn là cùng cái khác sạp trái cây vị không giống nhau. Đây nhà khác càng tươi càng ngọt, nước dồi dào, cảm giác nồng đậm, ăn xong một toàn bộ thân thể cũng thoải mái hơn. Một cái khác xếp hàng tuổi trẻ nữ sinh nói, ta lần trước viêm họng đã mấy ngày, uống thuốc cũng không thấy tốt, ngày đó chính là ăn Yến lao bản bán lê, ngày thứ hai liền tốt. Trước đây nghĩ buổi chiều lại mua một ít trở về, đáng tiếc ngươi cũng không tại. Những thực khách khác sôi nổi gật đầu nói, đúng đúng đúng, trái cây này không chỉ ăn ngon còn quản trị bệnh đâu, hôm nay ta nhất định nhiều mua chút. Ô Nam bên này đã bận bịu không biết làm gì rồi, mấy cái thực khách lá hét muốn hoa quả. Bên này xếp hàng cũng chen không được. Yến Thanh Chu thì không có nhàn rỗi, tại một bên khác cho bọn hắn đưa cái túi, coi trọng lượng. Người là càng ngày càng nhiều, cũng xếp thành hai cái hàng dài rồi. Xa xa mấy nhà tiệm trái cây lão bản đứng ngoài cửa nhìn qua bên này. Ôi, tình huống thế nào? Tựa như là trước mấy ngày cái đó bán hoa quả người trẻ tuổi. Làm ăn này thì quá khoa trương đi. Chẳng lẽ lại phụ cận thì hắn một nhà quầy hàng. Nhiều người như vậy chen ở bên kia xếp hàng, con mắt mỏ mâm a. Chủ cửa hàng từng cái sắc mặt cũng rất khó coi. Bên trong một cái chủ cửa hàng nhìn hồi lâu nói, hắn ra hoa quả ta đến qua. Cái gì? Người chừng nào thì mua? Người trẻ tuổi này hôm nay hẳn là ngày thứ hai ra quầy a. Ta nha, chính là ngày đó nhìn hắn bày ra hoa quả tươi mới vô cùng, liền muốn nếm thử. Thiện tay mua hai cái táo. Hắn nói xong, một cái khác chủ cửa hàng đội vàng hỏi, hương vị kia thật có khoa trương như vậy? Đắt đi nữa táo chủng loại chúng ta cũng không phải không có bán qua, thì có 20-30 khối tiền một cân a.
thì không gặp những người này tranh cướp giành giật mua a. Những người này đầu óc có hô a. Hết lần này tới lần khác thích cướp mua. Mới vừa nói mua qua táo chủ cửa hàng lắc đầu, mở miệng nói, không, hắn ra táo chủng loại xác thực cùng chúng ta không giống nhau. Vừa giòn vừa ngọt, nước đặc biệt đủ, cắn một cái. Miệng đây đều là nước trái cây. Ngay lấy giòn tan, còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi trái cây, càng ngai càng ngọt. Giá trị cái đó giá. Những điếm chủ kia nhóm cả đám đều không thể nào tin, thật hay giả. Có ăn ngon như vậy nha. Lúc này, Trương Tiểu Quân mang theo mấy cái tay chân đi về phía Yến Thanh Chu trước gian hàng. Chương 530, các ngươi cũng không thể để cho ta tăng ca. Chương 530, các ngươi cũng không thể để cho ta tăng ca. Hắn trông thấy nhiều người như vậy tại xếp hàng có chút kinh ngạc, mãi mới chờ đến lúc nhìn Yến Thanh Chu lần nữa ra quầy, không ngờ rằng đến mua thuộc về hoa quả nhiều người như vậy. Hắn gọi một huynh đệ đi xếp hàng, chính mình vui vẻ đi tới Yến Thanh Chu bên cạnh. Yến lao bản ngươi lại không ra quầy, ta đều muốn toàn thành đi tìm ngươi rồi. Yến Thanh Chu ngẩng đầu nhìn hắn, nghe vậy cười lấy hỏi, tìm ta? Là có chuyện gì? Đương nhiên là nghĩ ngươi nơi này độc nhất vô nhị hoa quả rồi. Còn có chính là, lần trước ta nói chuyện ngươi suy tính thế nào? Có hứng thú hay không đi theo ta trộn lẫn? Ô Nam ở một bên vội vàng, một bên bình thản nghe. Hắn sợ Yến Thanh Chu đáp ứng. Nếu lưu tại cược lầu như vậy ngư long hôn tạp chỗ, Yến Thúc bọn hắn khẳng định lo lắng. Đi theo ngươi trộn lẫn không hứng thú, ta còn là hảo hảo gia của ta còn đi. Trương Tiểu Quân thì không tức giận, đi theo cười lên, được, ngươi không hứng thú ta thì không bắt buộc. Ta bình thường không sao tìm ngươi luận bàn một chút có thể chứ? Đúng là ta một người bình thường, chỉ sợ không được. Yến Thanh Chu cự tuyệt vô cùng quả quyết, chung quanh người xem náo nhiệt cũng thay hắn lau vệt mồ hôi. Đắc tội Trương Hiểu Quân hắn có còn muốn hay không tại đây một mảnh tiếp tục chờ đợi a? Trương Hiểu Quân sau lưng mấy cái tay chân căm tức nhìn Yến Thanh Chu. Ngươi khẩu khí thật lớn a, chúng ta quân ca tìm ngươi là nể mặt ngươi, khác không biết tốt xấu. Yến Thanh Chu vẻ mặt bình tĩnh, ta ăn ngay nói thật à, bình thường ta rất bận rộn, thật không có công phu chiêu đãi các ngươi quân ca. Ngươi, tốt, hôm nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một cái, ngươi còn coi ta nhóm sợ ngươi. Mắt thấy muốn đánh lên, mọi người vội vàng lui về sau đi. Ô Nam trước tiên chạy đến Yến Thanh Chu trước mặt, vẻ mặt ý cười nhìn về phía Trương Hiểu Quân, quân ca, anh ta nói có chút thẳng. Bất quá chúng ta là thực sự rất bận. Hắn cũng là sợ chiếu cô không chu toàn thôi, không có ý gì. Trương Hiểu Quân liếc mấy cái bên người mấy cái tay chân, bọn hắn lập tức cúi đầu không nói lời nào. Ta hôm nay không phải tìm đến chuyện, là chân tâm thật ý mời Yến lão bản. Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi, mời ta? Đúng, hai ngày nữa là sinh nhật của ta, ta muốn mời ngươi đến cược lầu ăn bữa cơm, không biết Yến lão bản có thời gian hay không. Ô Nam nghĩ đến sao từ chối nhã nhặn mới có thể không đắc tội với người. Chỉ nghe thấy Yến Thanh Chu gật đầu đáp, được. Không phải, cứ như vậy đáp ứng. Trương Hiểu Quân cao hứng nở nụ cười, tốt, đến lúc đó ta liền đợi đến ngươi rồi. Cuối cùng đến phiên người của hắn mua hoa quả, hắn một hơi muốn rồi một bọc lớn hoa quả. Ngoài ra lại muốn mấy cân ô mai cùng quả xoài. Quả xoài một đặc biệt lớn, hắn cầm 10 cái trọn vẹn 10 mấy cân. Lần này tốn hắn hơn 2000 khối tiền. Trương Hiểu Quân mang theo hoa quả hài lòng rời đi bên này. Những kia đứng xa các thực khách mới đã chạy tới tiếp tục xếp hàng. Yến Thanh Chu nhìn rõ trong không nhiều hoa quả nói, hoa quả không nhiều lắm, mọi người không cần về sau xếp hàng. Hắn vừa mới dứt lời, xếp tại người phía trước một hơi đem còn lại hoa quả toàn bộ bao tròn. Tại sao như vậy? Nhiều như vậy hoa quả ngươi năng lực ăn hết sao? Chính là, mua nhiều như vậy lại không thể lầu phóng. Ngươi san ra đến một ít đi. Người kia trả tiền, cầm nửa túi nước quả lắc đầu, ta này còn điểm bất công đấy. Các ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Hắn trừ ra chính mình lưu một ít, còn muốn cho lão bà, lão mẹ, mấy cái tỷ tỷ phân một chút, nếu có còn lại lại phân ra đến đưa một cái công ty đồng nghiệp nếm thử. Chỉ những thứ này còn chưa đủ hắn điểm, những người này còn muốn nhớ. Vậy làm sao có thể làm đấy? Các ngươi đợi ngày mai đi. Ta là Vân không ra một. Không có mua đến thuộc về hoa quả người đều mặt mũi tràn đầy ân cần nhìn Yến Thanh Chu. Hi hi hi. Yến lao bản có thể hay không lại trở về cầm mấy giỏ đến a? Chúng ta thật nhiều người đều không có mua đến đấy. Đúng a, chúng ta có thể đi giúp ngươi chuyển tới. Yến lao bản ngươi lại bán mấy giỏ tại thu quán đi. Hiện tại thời gian còn sớm đấy. Yến Thanh Chu tiếu tiếu, giọng nói tùy tiện nói, hiện dưới ta ban rồi, các ngươi cũng không thể để cho ta tăng ca. Hạ cái gì bán a? Lúc này mới mấy giờ a? Vẫn chưa tới 12 giờ đâu, không đội mà tan tầm. Con người của ta đâu, đúng tan tầm rất tích cực. Các ngươi đợi ngày mai ta đến sớm chút, các ngươi có thời gian liền đến bên này chờ lấy. Nếu không còn thời gian thì không sao, còn có lần sau. Yến Thanh Chu nói xong những lời này, thì ra hiệu Ôn Nam đem không sọt thu thập một chút. Ôn Nam rất có nhãn lực kình đem sọt chồng chất cùng nhau, ý cười đầy mặt cùng những kia không có mua đến thuộc về hoa quả người nói nhìn lời nói. Mọi người khoái tản đi đi, chúng ta ngày mai gặp. Hôm nay không có mua đến không có nghĩa là ngày mai thì mua không lên à, các ngươi ngày mai đến sớm chút chờ lấy, nhất định có thể mua lấy. Được rồi, ngày mai chúng ta đến sớm chút đi, người ta cũng tan việc. Tan tầm tích cực như vậy. Ôn Nam cười ha hả tiếp câu, tan tầm không tích cực mới kỳ lạ đấy. Các vị, tạm biệt. Hắn ôm giỏ đi theo Yến Thanh Chu hướng bên kia phương hướng đi đến. Lại đến buổi tối tranh tài thời gian, Yến Thanh Chu cùng Ôn Nam thu thập xong liền đi rồi cực lầu. Cực lầu tam lâu phòng họp, quản xung cùng Vân lão bản còn có Trương Hiểu Quân ngồi trên đế, trong tay cũng cầm ô mai ăn lấy. Cỏ này dâu ăn lấy đã nghiền, Hiểu Quân ngươi sao không hiểu rõ nhiều mua chút ít quay về. Vân lão bản nói. Trương Hiểu Quân cười lấy nhìn về phía hắn, chỉ vào một cái khác bàn không có mấy cái quả xoài cùng táo nói, ta mua không ít, đều bị các ngươi giải quyết xong à. Ngày mai ta nhiều mua chút phóng gian phòng của mình, giữ lại một người ăn. Các ngươi rất có thể tạo. Quản Sung ngẩng đầu nhìn hắn một cái,
sao? Còn muốn nhìn ăn một mình à? Ngày mai nhiều mua chút, những thứ này quá ít, chưa đủ các minh đệ nhét cái răng.
Đúng, nhị ca.
Bất quá, nhị ca, trái cây này thật không rẻ, chỉ những thứ này có thể tốn hai ta hơn ngàn đấy. Trương Hiểu Quân ra vẻ đau lòng phàn nàn lên. Quản Sung không nói hai lời, trực tiếp cho hắn chuyển rồi một vạn khối tiền. Đủ rồi sao?
Ha ha ha.
Đủ, đủ, đủ. Vân lão bản lắc đầu, vẻ mặt im lặng nhìn hắn, nhìn ngươi này tham tiền dáng vẻ.
Vân lão bản, nhìn ngươi lời nói này, ai không thích tiền a?
Ta thì không thích. Trương Hiểu Quân lập tức tiếp câu, không thích ngươi đem tiền của mình cũng cho ta a, ta yêu thích.
Vân lão bản lườm hắn một cái, không để ý hắn rồi.
Quản Sung cười lấy vỗ một cái Trương Hiểu Quân, làm sao cùng lão Vân nói chuyện, không biết lớn nhỏ.
Nhị ca, Vân lão bản không phải mang thù người, không sao.
Vân lão bản nói tiếp, ta người này hẹp hòi có thể là có tiếng.
Được rồi, hiện tại thi đấu thì bắt đầu rồi, các ngươi không cần đi phía dưới chằm chằm bảo.
Sử dụng dùng. Hiện tại liền đi. Trương Hiểu Quân đứng dậy cầm một ít đi ra ngoài.
Vân lão bản canh cổng bên ngoài hỏi, ngươi thật dự định nhường hôn qua vị trẻ tuổi kia gia nhập chúng ta cực lầu?
Chương 531, đây không phải là tặng không tiền sao?
Chương 531, đây không phải là tặng không tiền sao?
Quản Sung cười lấy gật đầu nói, ta thật thưởng thức như vậy người trẻ tuổi.
Tuổi quá trẻ đổ kỹ giống như này cao mình.
Vậy chúng ta còn đi xem sao?
Ngươi đi xem xét.
Ta cũng muốn hiểu rõ hôm nay hắn vẫn sẽ hay không tiếp tục thắng.
Vân lão bản lôi kéo khỏe miệng cười nói, hôm nay đánh cược nhỏ thần lâu minh thì tại, hắn nghĩ thắng không thể nào.
Lầu dưới, toàn trường xôn xao, mọi người đúng một thanh niên nhiệt liệt phồng lên trường. Người thanh niên này chính là đánh cược nhỏ thần lâu minh, 25-26 tuổi, mặc một thân quần áo màu đen. Đứng phía sau rồi bốn bảo tiêu, mặt không thay đổi che chở hắn.
Đánh cược nhỏ thần không hổ là đánh cược nhỏ thần, liên tục thắng 20 mấy thanh.
Các ngươi nói hắn cùng ngày hôm qua cái yến tiên sinh đây,
ai biết thắng?
Đương nhiên là đánh cược nhỏ thần.
Ta cũng cảm thấy là đánh cược nhỏ thần, rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn thì không có gặp gỡ.
Mấy cái khác đổ khách nhỏ giọng nghị luận, ta lại cảm thấy Yến Tiên Sinh sẽ thắng.
Ta thì ủng hộ Yến Tiên Sinh.
Đánh cược nhỏ thần Lâu Minh tò mò nhìn về phía sau lưng Yến Thanh Chu, chỉ gặp hắn đang cùng một tham gia trận đấu người đây xuất sắc. Hắn hết sức cảm thấy hứng thú đi tới.
Yến Thanh Chu đối diện nam nhân gọi Lý Thuật, là chơi xuất sắc cao thủ.
Có thể nói, hắn đến nay cũng không ai có thể thắng được hắn.
Do đó, hắn tính cách cao ngạo, không am hiểu nói chuyện.
Thật nhiều người đều áp tại rồi Lý Thuật bên này, thì có một cái khác gáp tại rồi Yến Thanh Chu phía trước.
Yến Thanh Chu nhìn cũng không nhìn hắn, bắt đầu đổ xúc sắc.
Đối diện Lý Thuật mở ra xúc sắc, chỉ thấy bên trong là hai cái năm cùng một sáu.
Tới phiên ngươi.
Yến Thanh Chu cười lấy, nhìn về phía Lý Thuật, ngươi xúc sắc chơi không tệ.
Sau đó hắn thì mở ra xúc sắc, bên trong là hai cái sáu một năm.
Thừa nhận.
Lý Thuật nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía Yến Thanh Chu, ba cùng hai thắng.
Cũng được.
Trương Hiểu Quân chen đến Yến Thanh Chu bên cạnh, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Yến tiên sinh ngươi sẽ cược bài à?
Yến Thanh Chu nhìn hắn một cái, gật đầu, hơi biết một chút.
Hắn đứng phía sau đổ khách nhóm lập tức ồn ào mở, cái gì biết một chút à, ngươi quá khiêm nhường.
Vị này đến thần hôn qua thế nhưng thắng Bắc Môn Tiết Hiểu Thạch, mặc dù người ta là gian lận chơi bẩn, chẳng qua hắn mỗi lần bài đều có thể thắng hắn.
Dạng này đổ kỹ thế nhưng nhất lưu a.
Trương Hiểu Quân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi, ngươi chính là ngày hôm qua cái đó Yến thần a?
Thật là ngươi a?
Yến Thanh Chu ừ một tiếng, hỏi hắn, là có cái gì không đúng sao?
Hay là ngươi cũng cảm thấy ta không nên thắng Tiết Hiểu Thạch,
hoặc là không nên vạch ra hắn gian lận?
Không có, con người của ta đi, ghét nhất chính là gian lận chơi bẩn người. Tiết Hiểu Thạch như vậy là hắn gieo gió gặt bão.
Tượng Yến thần dạng này người tài ba, đổ kỹ lại lợi hại như thế, thật là rất thích hợp chúng ta này cược lầu rồi.
Một bên Lý Thuật mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn hắn, nói xong sao?
Nói xong cũng đừng làm phiền ta nữa nhóm tiếp tục.
Lời nói thật nhiều.
Trương Hiểu Quân cười hai tiếng, đứng ở Yến Thanh Chu sau lưng, các ngươi tiếp tục.
Lý Thuật cầm lấy xúc sắc dùng sức đong đưa, dùng vài chục cái sau đặt ở trên mặt bàn.
Yến Thanh Chu đồng dạng giống như hắn, lay hết thì đặt ở trên mặt bàn.
Yến tiên sinh trước mở.
Được, ta tới trước.
Nói xong Yến Thanh Chu mở ra trước mặt xúc sắc, bên trong là ba cái sáu.
Lý Thuật vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện Yến Thanh Chu.
Ta thua.
Hắn mở ra xúc sắc, bên trong là ba cái năm.
Chúng ta tới đây trận tiếp theo.
Lâu Minh đứng ra.
Người chung quanh xì xào bàn tán lên, là đánh cược nhỏ thần a.
Hắn cùng Yến thần không biết ai biết thắng.
Xem xét chẳng phải sẽ biết.
Trận tiếp theo khẳng định đặc biệt đặc sắc.
Lâu Minh ra hiệu chia bài đến chia bài, người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều.
Đem bọn hắn làm thành rồi một vòng, tất cả mọi người muốn nhìn Yến Thanh Chu là thế nào nhất minh kinh nhân.
Ôn Nam kích động tay cũng phát run, vừa nãy đổ xúc sắc hắn căng thẳng chết rồi.
Thì đi theo áp mấy lần, mỗi lần cũng thắng.
Hắn thắng hơn 5 vạn khối tiền.
Lại gặp Yến Thanh Chu cùng Lâu Minh tiếp tục trận tiếp theo, hắn lại lo lắng Yến Thanh Chu thất bại.
May mắn, hắn thắng 5 vạn, đợi lát nữa Yến ca thua thì dùng hắn số tiền này lấp.
Một buổi tối, Yến Thanh Chu đều không có thua qua, Lâu Minh chưa từ bỏ ý định cùng hắn quyết đấu rồi suốt cả một buổi tối.
Hắn từ bỏ.
Không thể không thừa nhận, đối diện người này sát thực so với hắn lợi hại.
Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải khó giải quyết đối thủ, mỗi cục cũng áp chế hắn.
Nhưng hắn hoài nghi trước đó hắn đổ kỹ đến cùng phải hay không thật.
Tốt. Yến thần chính là Yến thần.
Lại thắng.
Ha ha ha, ta đi theo Yến thần áp chú, thắng mấy ngàn.
Ta thắng hết mấy bạn đấy.
Yến thần đổ kỹ thật lợi hại a.
Trương Hiểu Quân cũng bị Yến Thanh Chu chiêu này kinh người đổ kỹ chết phục.
Hắn nhanh chóng chạy lên trên lầu, một hơi đến rồi phòng nghỉ.
Quản Sung đang ở bên trong uống trà, gặp hắn vội vội vàng vàng chạy vào, vẻ mặt ghét bỏ.
Lỗ mãng, có chuyện gì vậy?
Nhị ca, ngươi là không biết, chúng ta cược lầu đến rồi một người tài ba. Hắn cùng Lâu Minh so một buổi tối, thì thắng hắn một buổi tối. Người này đổ kỹ có thể trên chúng ta, người này nhất định phải lưu lại. Quản Sung cười lấy nhìn về phía hắn, ngươi nói người kia có phải hay không hôm qua thắng Tiết Hiểu Thạch cái đó?
Đúng, chính là hắn.
Cũng là ta trước đó nói cái đó.
Trước đó nói?
Ai vậy? Trương Tiểu Quân mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, chính là vừa mới bắt đầu ta nói cái đó Yến Lao bản bán thuộc về hoa quả. Hắn thân thủ đặc biệt nhanh nhẹn, mấy chiêu liền đem chúng ta người đều quật ngã rồi. Ta nói mấy lần, muốn cho hắn lưu ở bên cạnh ta làm việc đều bị hắn cự. Thật không nghĩ tới, hắn ngay cả đổ kỹ cũng xuất thần nhập hóa như vậy. Quản Sung như có điều suy nghĩ nhìn hắn, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao có thể có trùng hợp như thế chuyện? Trương Tiểu Quân lắc đầu, không hiểu hỏi, kỳ lạ cái gì? Cái đó họ Yến đột nhiên thì xuất hiện, còn để ngươi quen biết hắn. Lại tới đây sao cực lầu thi đấu, xuất tận danh tiếng, người này không thể không phòng. Nhị ca, ngươi là nói hắn đến chúng ta đây là có mục đích?
Là đúng ra tìm đến.
Quản Sung gật đầu nói, có thể là.
Không như a.
Ngươi sao biến đần như vậy, đầu óc đâu?
Lúc không có chuyện gì làm lấy thêm ra đây sử dụng.
Đi, đem Yến Thanh lưu lại, đợi lát nữa ta đến chiếu cố hắn. Trương Tiểu Quân vội vàng quay người đi ra phòng nghỉ, đi xuống lầu dưới. Vừa tới lầu dưới, chỉ nghe thấy mọi người kích động lại thanh âm hưng phấn. Lần này không biết sẽ là ai thắng. Đó còn cần phải nói khẳng định vẫn là Yến Thần rồi.
Vậy cũng chưa chắc, người ta Vân lão bản đổ kỹ cũng là vô cùng xuất sắc. Hai năm trước thắng cược lầu tất cả mọi người, các ngươi quên.
Đúng đúng đúng, Vân lão bản cũng là đổ thần tới, hai cái đổ thần quyết đấu, có trò hay nhìn xem rồi. Trương Tiểu Quân chen vào mọi người vây quanh vòng tròn, đã nhìn thấy Yến Thanh Chu cùng Vân lão bản đã so sánh với rồi.
Bọn hắn sao so sánh với?
Một bên Lâu Minh nhỏ giọng nói, vừa nãy Vân lão bản từ trên lầu đi xuống, lời gì cũng không nói, muốn cùng Yến Thanh đây. Còn nói nếu thắng hắn, hạng nhất tiền thưởng không chỉ là của hắn, còn quá mức lại cho hắn 100 vạn.
Trương Hiểu Quân.
Ha ha ha. Đây không phải là tặng không tiền sao?
Ngươi sao như thế chắc chắn Vân lão bản thất bại?
Lâu Minh hỏi.
Ngươi cũng không phải cái đó Yến Song đối thủ, Vân lão bản sẽ thắng sao?
Này làm sao có chút tự rước lấy nhục a.
Chương 532, cũng là các ngươi sau này đồng gia lão bản chương 532. Cũng là các ngươi sau này đồng ra lão bản lời của hai người Vân lão bản cũng không nghe thấy, hắn rất thưởng thức nhìn về phía Yến Thanh Chu.
Nếu ngươi thắng, hạng nhất tiền thưởng chính là của ngươi.
Ngoài ra lại cho ngươi 100 vạn, ta nói được thì làm được.
Yến Thanh Chu quét mắt nhìn hắn một cái hỏi, ngươi đổ kỹ đây Lâu Minh còn lợi hại hơn sao?
Vân lão bản nghe lại, tạm được.
Không nói nhảm nhiều như vậy rồi, chúng ta bắt đầu đi.
Mấy trận tiếp theo, Vân lão bản thua triệt triệt để.
Mọi người xem nhiệt huyết sôi trào.
Lại một vòng kết thúc, Vân lão bản nhìn trong tay bài, bất đắc dĩ thở dài, đem bài phóng, Yến lão đệ, ta thua.
Hắn nhìn về phía Yến Thanh Chu ánh mắt nhiều hơn mấy phần thưởng thức, ta tại đây sòng bạc sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, giống như ngươi tuổi còn trẻ thì có như vậy trầm ổn độ kỹ, cũng không thấy nhiều.
Yến Thanh Chu khiêm tốn nói ra, Vân lão bản quá khen, chẳng qua là vận khí ta tốt thôi.
Vân lão bản khoát khoát tay nở nụ cười, đừng kiêm nhường, này có thể toàn bộ là bản lĩnh thật sự.
Thế nào, có hứng thú hay không lưu lại, cực lâu cửa lớn tùy thời vì ngươi rộng mở, bảo đảm ngươi về sau ăn ngon uống sướng.
Trương Hiểu Quân đuổi ngay sau đó nói, đúng đúng đúng.
Chúng ta cực lâu chào đón ngươi, ngươi đặc biệt thích hợp đợi ở đây.
Thật, này chính là của ngươi thuộc về, ngươi không cảm thấy sao?
Yến Thanh Chu cười lấy lắc đầu, không cảm thấy.
Trịnh Xuyên không đi tới, ý cười đầy mặt cấp cho rồi tiền thưởng, Vân lão bản nói lời giữ lời, ngoài ra cho thêm rồi hắn 100 vạn.
Ô Nam dùng sức cắn một cái mu bàn tay của mình, phát hiện không phải nằm mơ.
Hắn Yến ca khi nào có lợi hại như thế đổ kỹ rồi? Ngay cả cược lầu bên trong những tiêu nhân vật lợi hại cũng không phải là đối thủ của hắn.
Quá mộng ảo.
Trương Hiểu Quân tiến đến Yến Thanh Chu bên cạnh, hạ giọng, nhà ta nhị ca muốn gặp ngươi.
Yến Thanh Chu nhìn lướt qua lầu trên, thấy ta.
Ừm, mời theo ta lên lầu đi.
Ôn Nam không chút suy nghĩ đi theo, Trương Hiểu Quân hiểu rõ hắn cùng Yến Thanh Chu là cùng nhau, cho nên thì không có ngăn đón.
Yến Thanh Chu lên lầu 3 phòng nghỉ, Quản Sung đang cờ bàn đánh bài trên chơi bài bài. Hắn chiều Yến Thanh Thuyền tiêu tiếu, làm một cái thủ hiệu mời, ta cũng nghĩ cùng Yến Tiên Sinh chơi một cái.
Không biết, Yến Tiên Sinh có cho hay không quản mốt như vậy mặt mũi.
Yến Thanh Chu vô cùng tùy tiện ngồi xuống hắn đối diện, vinh hạnh đã đến.
Mã Thế Sương bọn hắn hiểu rõ Quản Sung muốn cùng Yến Thanh Chu tỉ thí đồ kỹ, mấy người vội vàng đến tham gia náo nhiệt.
Đỗ Hảo đi đến giữa hai người, cười nói, ta đến chơi bài.
Quản Sung cầm tới ba tấm bài nhìn sau thì cho khép lại, mở miệng nói, mở bài đi.
Hắn trước lật ra bài của mình, ba tấm gì, không coi là nhỏ mặt bài.
Quản Sung nhìn về phía Yến Thanh Chu, chỉ gặp hắn nhẹ lật ra tờ thứ nhất bài, là một tấm A, đúng lúc này tờ thứ hai, hay là A, Quản Sung sắc mặt biến đổi.
Làm tấm thứ ba bài bị lật ra, lại là A lúc, Mã Thế Xương đám người cả kinh khẽ nhất miệng, sôi nổi là Yến Thanh Chu chiêu này tiên bài gọi tốt.
Yến lao bà ngươi chiêu này bài tốt tuyệt.
Thực sự là lợi hại A.
Quản Sung hướng phía Yến Thanh Chu nở nụ cười, ngươi, rất lợi hại.
Về sau này sòng bạc ngươi chính là nhân vật số 1 rồi.
Vận khí tốt mà thôi.
Yến Thanh Chu cười lấy tiếp câu.
Vân lão bản rất thưởng thức nhìn hắn hỏi, Yến tiên sinh nghị kỹ lưu tại cực lầu sao?
Nơi này vô cùng thích hợp ngươi.
Yến Thanh Chu cười cao thâm khó dò, hắn gật đầu nói, kỳ thực ta đến bên này, chính là vì cái này tới.
Trương Hiểu Quân cao hứng trực nhạc, nói thế nào, ngươi đáp ứng lưu tại cực lầu.
Cực lầu có mấy người các ngươi áp trận, ta vô cùng yên tâm a, lưu lại làm gì?
Yến Thanh Chu lời nói này nhường Quản Sung mấy người không hiểu ra sao.
Nghĩa là gì a?
A, quên đi, các ngươi còn không biết, ta tự giới thiệu mình một chút.
Yến Thanh Chu, đến từ Giang Thành, cũng là các ngươi sau này đồng gia lão bản.
Hạnh ngộ. Quản Sung vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn, kinh ngạc không nói nổi một lời nào. Vân lão bản cùng Đỗ Hảo bọn hắn cũng không tốt gì, nét mặt cùng hắn giống nhau như lúc. Ngay cả Ôn Nam cũng là vẻ mặt ngậm chặt thái. Hắn sao nghe không hiểu Yến ca nói chuyện? Vân lão bản trước hồi qua thần, hắn háng giọng một tiếng hỏi, "Yến lão bản ngươi là nói, cái này cực lầu bị ngươi ký tới?" "Đúng, chính là cái này ý nghĩa. Ta vốn là dự định trước tiên đến cùng các ngươi nói, lại nghĩ nhiều tìm hiểu một chút các ngươi, cho nên sẽ trễ mấy ngày. Cũng tốt để các ngươi tìm hiểu một chút trình độ chơi bài của ta thế nào, đủ tư cách hay không quản cái này cực lầu. Hiện tại các ngươi còn có ý kiến gì cùng nói ra?" Trương Hiểu Quân hít sâu một hơi, "Ngươi là cái này cực lầu phía sau màn đông ra, tức là cái này cực lầu đại lão bản chính là ngươi." Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, ý nghĩa không kém bao nhiêu đâu. Mã Thế Xương cùng Trịnh Xuyên Khung liếc nhìn nhau đối phương. Yến Thần là bọn hắn đại lão bản. Đồ Kỹ Cao Minh, Liên Vân lão bản cùng Nhị Ca cũng thua bởi hắn rồi, bọn hắn không thể không bội phục. Cái này cực lầu có dạng này đại lão bản tại, quá lợi hại rồi. Quản Sung đứng lên, "Nguyên lai là đại lão bản a, là chúng ta chậm trễ." Ô Nam che miệng luôn luôn khục không ngừng, hắn bị tin tức này kinh hãi bị nước bọt bị sặc. "Không có sao chứ?" Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. "Yến ca, nơi này thật là ngươi a? Chuyện khi nào?" "Yến thúc bọn hắn biết không? Ta không phải cùng ngươi đã nói, đến bên này chính là ra cái kém, ngươi thúc bọn hắn hiểu rõ." Ôn Nam che ngực chậm một hồi lâu. Tin tức này làm cho người rất chấn kinh rồi. Yến Thanh Chu đem cực lầu ký kết hợp đồng đưa cho Quản Sung bọn hắn, "Các ngươi kiểm tra một chút, có đúng hay không?" Quản Sung bọn hắn nhìn thoáng qua, phía trên con dấu cùng tên còn có cái khác quá trình đều là có pháp luật đem sức lực phục vụ. "Lão bản, chúng ta hiểu rõ ngươi tới đây một bên, trước thời gian đem khoản cũng đúng tốt, liền đợi đến ngài tới kiểm tra rồi." Yến Thanh Chu chỉ vào Ôn Nam nói, "Khoản kiểm tra giao cho hắn là được. Ôn Nam ta mang ngươi đến chính là vì làm cái này, khoản sẽ xem đi." Ôn Nam vội vàng gật đầu, "Biết." Đỗ Hảo mang theo Ôn Nam đi trong một phòng khác đúng khoản đi. Trương Hiểu Quân gãi gãi đầu, tò mò hỏi, "Lão bản, ngươi nghĩ như thế nào nhìn ra quầy bán hoa quả a?" "Đừng nói, lão bản bán hoa quả chính là đây những nhà khác ăn ngon. Huynh đệ chúng ta đều chờ đợi lại đi vào xem đấy." Quản Sung lườm hắn một cái, vội vàng nói, "Lão bản, về sau này cực lầu có ngươi trấn thủ, chúng ta thì yên tâm." Yến Thanh Chu vẻ mặt ý cười nhìn hắn, "Ta cũng sẽ không luôn luôn đợi ở chỗ này, cực lầu hay là dựa vào các ngươi." "Lão bản, ta tại khách sạn mua vị trí, chúng ta cùng nhau ăn ăn khuya a." Vân lão bản mặt tươi cười nói, "Không được, các ngươi đi thôi, ta thì không tới tham gia náo nhiệt. Đã trễ thế như vậy, đợi lát nữa ta cùng Ôn Nam rời đi trước." Vân lão bản gặp hắn không nhiều muốn đi, đành phải thôi. Qua hơn một giờ, Ôn Nam mới trở lại. "Yến ca, khoản cũng đối được." Chương 533, ta người này không thích tăng ca. Chương 533, ta người này không thích tăng ca. Yến Thanh Chu hướng phía hắn gật đầu, sau đó đứng lên, "Kia thì đi về nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta tiễn lão bản xuống lầu." Quản Sung lập tức ở phía sau đi theo. Trương Hiểu Quân bọn hắn vội vàng đi theo sau Quản Sung đi xuống lầu. Mọi người luôn luôn đưa mắt nhìn Yến Thanh Chu cùng Ôn Nam rời khỏi cửa lầu. Sau khi hai người đi, Vân lão bản mới nhìn hướng Quản Sung nói, "Chúng ta người lão bản này không tầm thường. Đồ Kỹ có thể nói tại Kiêu Thành một mảnh không người có thể thắng qua hắn." Đỗ Hảo hay là một bộ nhận vẻ mặt kinh sợ, thật không nghĩ tới hắn là chúng ta đại lão bản. Ngày thứ hai, Yến Thanh Chu cùng Ôn Nam lại bắt đầu đang đánh cược lầu đối diện bán hoa quả. Bọn hắn đi tương đối sớm, không đến 8 giờ liền đã ra quầy rồi. Phu cận đã ra quầy chủ sạp trước tiên mua trước rồi mấy cân. Liền sợ đợi lát nữa nhiều người, chưa đủ bọn hắn điểm. Lúc này, một người trung niên nam nhân vẻ mặt ý cười lại gần Yến Thanh Chu. "Yến lão bản hôm nay ra quầy thật sớm a." Yến Thanh Chu đánh giá hắn, "Ừm, cũng không tính là quá sớm. Ta họ Tào, tên một chữ một hồi chữ, của ta tiệm trái cây thì mở tại ngươi quầy hàng chết đối diện. Tào lão bản có việc." Tào hồi trên mặt luôn luôn treo lấy cười, hắn đầu tiên là chọn lấy mấy cái táo cùng lê, sau đó lại nhặt được điểm ô mai. "Ta đến mua hoa quả, đã sớm nghe nói Yến lão bản hoa quả cỡ nào ăn ngon, hôm nay ta cũng tới nếm thử." Hắn nhặt được có chừng 7-8 cân, Ôn Nam xưng hết trọng lượng hướng hắn nói, "Tổng cộng là 8 cân." Tào hồi trả tiền, cũng không có lập tức rời khỏi, hay là tại bên này cùng Yến Thanh Chu câu được câu không nói lời nói. "Tào tiên sinh rốt cục muốn nói cái gì?" Yến Thanh Chu nhìn hắn hỏi. "Là như vậy, chúng ta cũng là đồng hành, hỗ bang hỗ trợ là cần phải. Nhà ta và hoa quả cùng ngươi cái này căn bản không cách nào so sánh được. Đúng là ta nghĩ đến hỏi một chút, ngươi là từ chỗ nào nhập hàng? Chỉ cần ngươi nói với ta, ta sẽ hai tay phụng trên 1 vạn khối tiền cho ngươi, coi như là hướng ngươi mua tin tức này. Thế nào?" Yến Thanh Chu nhìn hắn một hồi, sau đó lắc đầu, "Không được tốt lắm. Yến lão bản, mọi người ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, ngươi cự tuyệt như vậy không tốt lắm đâu. Lại nói, ta lại không làm khó dễ ngươi cái gì, chẳng qua muốn hỏi một chút nước của ngươi quả cũng ở địa phương nào cầm. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đoạt việc làm ăn của ngươi. Yến lão bản, làm người lưu nhất tuyến ngày sau dễ nói chuyện nhà." Ôn Nam thấy Yến Thanh Chu căn bản không nghĩ phản ứng hắn, mở miệng nói, "Nếu như là ngươi, chẳng lẽ lại ngươi sẽ nói cho mọi người? Tất cả mọi người là làm ăn, nên đều hiểu muốn cho chính mình làm ăn tốt, liền không thể đảm nhiệm thánh mẫu coi tiền như rác. Nếu quả thật nói cho ngươi, ngươi còn không đem người khác hoa quả cũng vào xong, nước của ngươi quả cửa hàng cũng không nhỏ đấy." Tào Hồi lập tức lắc đầu nói, "Ta sẽ không làm như vậy. Chỉ cần các ngươi nói cho ta biết, ta cho các ngươi 2 vạn thế nào. Về phần ngươi mới vừa nói vào bao nhiêu thuộc về hoa quả vấn đề, toàn bằng Yến tiên sinh ngươi tới làm chủ, để cho ta cầm bao nhiêu ta liền lấy bao nhiêu." Yến Thanh Chu nhìn hắn nói, "Không phải ta không nói cho ngươi, là để cho ngươi biết rồi cũng vô dụng. Ngươi đừng đánh nghe những thứ này, trở về làm việc buôn bán của mình đi. Yến lão bản hôm nay tới chắc chắn sớm a." Yến lão bản sớm rất nhiều đến mua thuộc về hoa quả người đều chạy tới, bọn hắn rất có trật tự đứng xếp hàng. Tao hồi thấy thì này một chút thời gian, đến xếp hàng mua yến thanh chu thuộc về hoa quả người đều nhanh đến trên đường cái đi. Hắn là vừa tức vừa hận, lại hâm mộ. Yến thanh chu không chịu nói cho hắn biết, hắn thì vô kế khả thi. Bún thập cẩm cay lão bản kéo qua Tào Hồi, đối hắn dị thái nói, ngươi vẫn là thôi đi, người ta Yến lão bản không muốn nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng làm khó hắn. Ta làm khó hắn, là hắn không chịu nói cho ta biết hắn nước của mình quả ở đâu cầm hàng. Làm ngươi cũng quá vì tư lợi rồi. Này làm sao thì vì tư lợi rồi, tất cả mọi người là làm ăn, không nói cho ngươi đó là quyền lợi của hắn. Ngươi sao có thể cầm lời nói này người ta Yến lão bản đâu? Không nói với ngươi, ngươi đây là bị hắn hạ cổ rồi. Tào Hồi giận đùng đùng xách cái túi về tới chính mình trong cửa hàng. Bên này đến mua yến thanh chu thuộc về hoa quả người là càng ngày càng nhiều, mọi người náo nhiệt trò chuyện. Phía trước xếp hàng mấy người còn cùng Ôn Nam nghe ngóng yến thanh chu chuyện khác. Tiểu ấm a, Yến lao bản ở cái nào khách sạn a? Hôm nào chúng ta đi xem xét a? Yến lao bản có bạn gái hay không a? Đúng đúng đúng, cái này trọng yếu hơn, ngươi trả lời trước chúng ta vấn đề này. Tất cả mọi người muốn biết Yến thanh chu có bạn gái hay không, đặc biệt một ít trẻ tuổi nữ hài mỗi cái cũng bình thanh nghe. Ôn Nam cười lấy nhìn về phía nàng nhóm, sau đó nhẹ giọng nói, nhà ta Yến ca không có bạn gái. Những nữ hài tử kia từng cái thở phào một cái. Bất quá, lão bà là có. A, hắn kết hôn a? Còn trẻ như vậy, làm sao lại sớm như vậy kết hôn đâu? Không sao, kết hôn cũng có thể ly a. Bên trong một cái nữ hài nói. Ôn Nam lắc đầu, nói, người khác có thể được, ta Yến ca chắc chắn sẽ không. Vì sao a? Hắn cùng lão bà hắn vô cùng ân ái sao? Đó là dĩ nhiên, Yến ca đối với hắn lão bà có thể nói là từng ly từng tí, ôn nhu quan tâm, ly hôn hai chữ này liền không khả năng xuất hiện ở trên người hắn. Nữ hài tử cũng nát. Yến Thanh Chu tại một cái khác hoa quả giỏ đội vàng, những kia xếp hàng người rất nhiệt tình. Yến lão bản, buổi chiều ngươi còn ra con sao? Yến lão bản buổi chiều có cần phải tới nhà ta phụ cận ra quầy a, ta bên ấy có thể náo nhiệt. Không cần, ta buổi chiều không ra quán. Khắc à, đến nha, ta chiêu đãi ngươi ở nhà ta, cha mẹ ta rất là ưa thích ngươi trái cây này rồi. Cảm ơn, ta cái nào đều không đi, thì đợi ở chỗ này. Một cái khác mua thuộc về hoa quả đại mụ cười ha hả nói, người trẻ tuổi, ngươi cái này hoa quả ăn quá ngon rồi, tôn nữ của ta cùng cháu trai rất là ưa thích rồi. Chính là không dễ mua. Hôm qua ta đều không có đứng hàng đội. Người phía sau tràn đầy đồng cảm gật đầu, hôm qua chúng ta thì không có mua đến. Yến lao bản những thứ này hoa quả bán xong có phải hay không muốn thu quán? Yến Thanh Chu cười lấy gật đầu, đúng. Hiện tại cũng không có nhiều a. Mua xong thì thu quán, mọi người muốn mua chỉ có thể chờ đợi đến ngày mai. Cái gì quy củ a đây là? Bán xong, lại đi cầm chứ sao? Chúng ta nhiều người như vậy những thứ này căn bản không đủ phân. Yến Thanh Chu tiếp lấy hắn lại nói, không đủ phân liền chờ ngày mai. Các ngươi những thứ này mua được cũng không thể mỗi ngày đến mua đi, mua nhiều như vậy đủ ăn hai ngày rồi. Thực sự không cần mỗi ngày tới. Chúng ta vui lòng tới. Những thứ này chỉ đủ chúng ta buổi chiều ăn, buổi tối đều không có có ăn. Đúng a, người nhà của chúng ta cũng đều thích ăn, không phải ta một người ăn a. Ta là cầm lại ký túc xá, lũ sói con kia so với ta còn thèm. Mọi người sôi nổi phàn nàn lên, cầu Yến Thanh Chu buổi chiều lại đến ra quầy. Cảm ơn mọi người ủng hộ, ta người này không thích tăng ca. Chương 534, bọn hắn nhìn giống như vậy người xấu sao? Chương 534, bọn hắn nhìn giống như vậy người xấu sao? Yến Thanh Chu nhìn đồng hồ, ra quầy khoái 2 giờ rồi, còn lại hoa quả thì không có nhiều rồi. Phía sau tới, cũng đừng tại xếp hàng, hoa quả còn lại không nhiều lắm. Những kia vừa mới đã chạy tới chuẩn bị xếp hàng người nhất thời sắc mặt thay đổi mấy lần. Chúng ta lại tới chậm a? Lại ăn không được. Yến lao bản chúng ta chỉ ăn qua một lần. Đến bên này 2 lần đều không có đứng hàng đội. Chỉ có thể nhìn mọi người ăn. Chúng ta thèm a? Yến Thanh Chu cười lấy nhìn về phía bọn hắn, ngày mai ta sẽ sớm chút đến, các ngươi xem trọng thời gian, khắc cái giờ này đến rồi. Ngại quá rồi. Mua được thuộc về hoa quả người thẳng tắp cái eo theo trước mặt bọn hắn đi qua. Ôn Nam bên này hoa quả cũng mua hết rồi, xếp hàng người nhìn trống không sọt 10 phần thất lạc. Đỗ Hảo cùng Trương Hiểu Quân mang theo các huynh đệ hấp tấp chạy tới. Bọn hắn vừa mới rời giường, chỉ nghe thấy tiểu đệ nói lao bảng còn ở lại chỗ này bên cạnh ra quầy. Do đó, hai người vội vàng mang theo mấy cái huynh đệ chạy tới. Trương Hiểu Quân nhìn Yến Thanh phía trước giống biết sọt, hỏi, đây là bán xong? Yến Thanh Chu gật đầu nói, toàn bộ bán xong. Nhanh như vậy, mấy người các ngươi mau đem giỏ thu thập. Đỗ Hảo phân phó mấy cái huynh đệ. Đúng. Bọn hắn nhanh chóng đem không sọt cầm lên, hướng khách sạn phương hướng đi. Trương Hiểu Quân nhìn còn vây quanh nhiều người như vậy, lớn tiếng mở miệng nói, được rồi, người ta đã bán xong, muốn tan việc, các ngươi vội vàng tản, khác cũng chen tại đây. Bọn hắn trước đây đánh cược lầu bên trong người thì có mấy phần kiên kỵ, thấy còn mang nhiều người như vậy đến, đều sợ hãi lui về phía sau. Còn có mấy cái gan lớn, chạy tới hỏi Yến Thanh Chu, bọn hắn sẽ không đúng ngươi làm cái gì à? Yến lao bản ngươi đừng sợ, có cần hay không ta giúp ngươi báo cảnh sát ta? Chúng ta sẽ giúp ngươi. Bọn hắn người lại nhiều cũng không thể trích thủ giả thiên. Đúng, chúng ta đôi hộ nhìn ngươi. Trương Hiểu Quân, bọn hắn nhìn giống như vậy người xấu sao? Ôn Nam ở một bên che miệng nở nụ cười. Yến Thanh Chu hướng những người này gửi tới lời cảm ơn, sau đó ôn hòa nói, bọn hắn là bằng hữu ta, mọi người yên tâm. Những người kia cũng không thể nào tin được, những người này đều là cược lầu người. Thế nào lại là Yến lão bản bằng hữu? Bình thường, những người này mang theo thủ hạ người đi tính tiền, cũng hung vô cùng. Bọn hắn nhìn, đều sẽ đi vòng. Yến lão bản tốt như vậy người, vậy mà sẽ cùng bọn hắn là bằng hữu. các ngươi đừng lo lắng, chúng ta thật là bằng hữu. Trương Hiểu Quân cười lấy lộ ra tám khỏa răng nói, đúng, chúng ta cùng Yến lão bản đó là không đánh nhau thì không quen biết bạn tốt. Làm sao lại như vậy khi dễ đi? Những kẻ mua qua thuộc về hoa quả người thấy Yến Thanh Chu nét mặt không như uy hiếp dáng vẻ, đồ an tâm rời đi. Yến lão bản ngày mai gặp. Yến lão bản còn gặp lại. Ừm, mọi người trên đường chú ý an toàn, ngày mai gặp. Và những người này đi không sai biệt lắm lúc, Trương Hiểu Quân trông mong nhìn về phía Yến Thanh Chu, lão bản, trái cây này thật không có a. Hết rồi, Yến Thanh Chu ngôn ngữ ngắn gọn trở về câu. Thì không cho các minh đệ lưu a. Yến Thanh Chu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Một bên Ôn Nam theo trước mặt hắn trong dương đưa ra một màu đen túi lớn, cũng ở bên trong đấy. Yến ca đã sớm đem các ngươi kia phần trở lại đến rồi. Đỗ Hảo vui vẻ tiếp nhận, hì hì hì. Bao nhiêu tiền, ta giao. Yến Thanh Chu khoát khoát tay, coi như là mời các minh đệ. Lần sau liền phải thu tiền. Vâng. Lão bản. Trương Hiểu Quân bọn hắn vây quanh Đỗ Hảo muốn phân thủy quả, Đỗ Hảo xách cái túi liền chạy mở. Trước trở về rồi hay nói. Hảo ca chờ ta một chút nhóm A. Ôn Nam nhìn bọn hắn chạy xa, mới cười nói, những người này vẫn rất tốt chơi. Yến Thanh Chu quay đầu nhìn về phía hắn hỏi, nghĩ không muốn ở lại bên này. A, lưu tại bên này. Ta một người sao? Ừm, hai ngày nữa muốn hồi Giang Thành rồi, bên này cực lầu được lưu một ta người, người này chỉ có ngươi thích hợp nhất. Nếu ngươi không nghĩ, thì không sao, sau khi trở về đang chậm rãi tìm việc làm. Ôn Nam nét mặt nói nghiêm túc, Yến ca, ta vui lòng. Yến Thanh Chu không ngờ rằng hắn ngay cả suy xét cũng không suy xét thì đồng ý ngươi trước hết nghĩ nghĩ, còn có hai ngày trời đấy. Không, không cần suy nghĩ, ta muốn lưu lại. Ta nguyện ý làm Yến ca con mắt của ngươi. Yến Thanh Chu vô vô bờ vai của hắn, tiếu tiếu, xác định. Ừm, xác định. Được. Lúc buổi tối, Yến Thanh Chu mang theo Ôn Nam đi cực lầu, cũng nói cho quản xung bọn hắn về sau Ôn Nam muốn thay thế hắn ở tại chỗ này. Quản xung đám người lập tức bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Không cần không cần, ta cũng vậy cho Yến ca làm công, chúng ta đều như thế. Trương Hiểu Quân nửa nắm cả hắn, cười ha hả nói, Nam ca, ngươi thế nhưng lão bản em họ, đó chính là anh ta. Về sau ngươi đang đây chính là anh ta. Ta khẳng định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Quản xung gật đầu nói, đúng, Hiểu Quân nói rất đúng. Thiền công phương diện tất cả mọi người giống nhau, lão bản yên tâm. Yến Thanh Chu cười cười hài lòng, hắn vừa tới, còn có rất nhiều nơi không hiểu, các ngươi chậm rãi giáo. Tất cả mọi người hiểu, Ôn Nam là lão bản mang tới người, vậy thì tương đương với lão bản. Bọn hắn không dám lười biếng, khẳng định sẽ tận tâm hết sức giáo. Lão bản ngài yên tâm, chúng ta sẽ hảo hảo dạy hắn. Yến Thanh Chu hỏi Ôn Nam, là cùng ta hồi khách sạn hay là trước lưu lại hai ngày thích ứng một chút? Ôn Nam cười nói, ta lưu tại bên này đi, vừa vặn cùng quân ca bọn hắn làm quen một chút. Đúng đúng đúng, đám huynh đệ chúng ta nhiều làm quen một chút. Ta thì thích Nam ca như vậy không câu nệ tiểu tiết, Trịnh Xuyên cũng vui vẻ nói. Cuối cùng, Ôn Nam lưu ở lại, chỉ có Yến Thanh Chu một người trở về khách sạn. Liên tục hai ngày Yến Thanh Chu cũng là một người ra quầy, buổi sáng ra 2 giờ quán, buổi chiều liền đến cực lầu. Cứ như vậy, đến rồi Yến Thanh Chu rời khỏi Tiêu Thành vào cái ngày đó, tất cả mọi người cùng nhau tiễn hắn đến rồi mã đầu. Ôn Nam con mắt đỏ ngầu, vô cùng không thôi nhìn Yến Thanh Chu. Yến ca, trên đường đi đều không có người cho ngươi nói chuyện phiếm bất phiền muộn. Chính ngươi chú ý an toàn. Còn có, ta hôm qua cho ta ra ra gọi điện thoại, nói cho hắn biết tìm được rồi công tác. Hắn có thể cao hứng. Gia Gia hiểu rõ hắn ở đây giúp Yến ca công tác, ngàn đinh linh, vạn dặn dò nhường hắn làm nhiều chuyện, không thể lười biếng ngang ngạnh. Còn nhường hắn phải biết cảm ơn, về sau nhất định phải hảo hảo báo đáp Yến Thanh Chu ân tình. Những thứ này, không cần Gia Gia nói, hắn cũng sẽ làm được. Người cũng vậy, chính mình ở chỗ này có chuyện gì, nhất định muốn gọi điện thoại nói cho ta biết. Không muốn một người dáng chống đỡ. Ừm, Yến ca ta biết. Quản xung mở miệng cười, đại lão bản ngươi thì cứ thả 100 mà yên tâm, Ôn Nam có chúng ta đâu, chúng ta nhất định hảo hảo chiếu cố hắn. Yến Thanh Chu nhìn thoáng qua hắn, hướng phía hắn gật đầu, được. Yến Thanh Chu quay người đi về phía thuyền, lên thuyền sau thì hướng bọn hắn vây tay từ biệt. Chương 535, Yến lão bản ra cái quán cũng chạy ra hải rồi. Chương 535, Yến lão bản ra cái quán cũng chạy ra hải rồi. Ôn Nam nhìn thuyền đi xa, vẫn đứng tại chỗ cũ bất động. Trương Hiểu Quân đến gần bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn, khát thương cảm, mặc dù đại lão bản trở về, ngươi còn có chúng ta những huynh đệ này đấy. Đúng, Nam ca, chúng ta những huynh đệ này sẽ đem ngươi trở thành thân huynh đệ trung đụng, Trịnh Xuyên cùng cười ha hả tiếp câu. Ừm, có các ngươi ta không thương cảm. Đi, chúng ta trở về đi. Quản xung cười ha hả gật đầu, tốt, hồi cực lầu. Một đoàn người quay người rời đi, thân ảnh Ly Mã Đầu càng ngày càng xa. Trên thuyền Yến Thanh Chu tại khoang thuyền nghỉ ngơi, thống tử đang cấp cho lần này ban thưởng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng ký chủ tiền tài 1000 vạn lần. Lần này ban thưởng không nhiều nha. Ký chủ, lần này là một tiểu khảo nghiệm, bán hoa quả cũng là xuất từ không gian của ngươi. Yến Thanh Chu cái hiểu cái không hỏi, do đó, ban thưởng thì không nhiều. Ký chủ ban thưởng đã đến sổ sách, mời kiểm tra và nhận. Thông tử nói xong cũng phát ra chi 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 âm thanh, mỗi lần phát ra loại thanh âm này chính là nó đã rời đi. Yến Thanh Chu lấy điện thoại di động ra xem xét thông tin, 5000 vạn đã vào chương mục. Lần này thì kiếm lời không ít, cực lâu đúng sổ sách số lượng thì không ít, năm trước cũng sẽ có một số lớn doanh thu. Hắn mở ra mẹ chat, mỗi cái thực khách nhóm thông tin đều là 99. Hắn tùy tiện mở ra một nhóm nhìn xem, lật lên trên nhìn. Yến lao bản mấy ngày nay có chuyện gì vậy a? Không ra quán. 7-8 ngày rồi, sao một chút tin tức thì không sao, không phải là lại phải đợi cái 10 ngày nửa tháng a? Chúng ta tâm phát cuồng. Yến lao bản người đang không tại. Trích tinh có phải hay không là lao bản tại nơi khác ra quầy a? Không thể nào. Không nghe nói a. A a a a. Đặc biệt lớn thông tin, Yến lão bản chính là tại nơi khác ra quầy.
Trên lầu, Yến lão bản ở đâu ra quầy a? Ngươi nhìn thấy ở đâu?
Trên lầu mau nói a. Chúng ta muốn đuổi quá khứ, tuyệt đối không bỏ lỡ Yến lão bản mỗi cái ăn uống.
Ta có một bằng hữu tại Viễn Hải bên kia Tiêu Thành, hắn gửi tin tức cho ta, nói ở bên kia một cái tuổi trẻ lão bản bán hoa quả phát nổ, đặc biệt tốt ăn ngon. Kết quả ta xem xét bức ảnh, hảo gia hỏa ta xem xét, đây không phải là chúng ta Yến lão bản nhà. Hắn chạy thế nào xa như vậy a?
Cũng ra biển rồi.
Chúng ta không đi được đi.
Qua lại đều tốt hơn mấy ngày đấy.
Yến lão bản ra cái quán cũng chạy ra hải rồi.
Sau đó chính là cái đó thực khách phát mấy chương Yến Thanh Chu tại ra quầy thuộc về hoa quả bức ảnh.
Mỗi một chương hoa quả cũng chiếu vô cùng rõ ràng.
Trong đám thực khách điên cùng nhìn Yến Thanh Chu.
Phía sau thông tin Yến Thanh Chu thì không có tiếp tục xem rồi, hắn cũng chạy xa như vậy, còn có thể khiến cái này người phát hiện.
Hắn nhanh chóng biên tập một đoạn văn nhóm phát quá khứ.
Các vị, ngại quá à, ta là có chuyện riêng của mình, cho nên mới ra biển, về phần ra quầy cũng là ở bên kia có chút nhàm chán, thì ra mấy ngày.
Thông tin vừa phát ra đi, lập tức có mấy cái hồi phục.
Yến lão bản ngươi có thể hồi chúng ta tin tức.
Chúng ta chờ ngươi ra quầy đâu, cái gì ra quầy?
Là hôm nay hay là ngày mai?
Hoặc là hậu thiên?
Đúng đúng đúng, khi nào ra quầy a?
Chúng ta cũng chờ lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi.
Yến Thanh Chu, qua mấy ngày đi, ta vừa mới quay về trước trì hoãn mấy ngày.
Trì hoãn cái gì a?
Không cần trì hoãn, chúng ta đều quen thuộc.
Đúng đúng đúng, khắc trì hoãn, trực tiếp ra quầy đi.
Yến Thanh Chu cười lấy rời khỏi trong đám đó nói chuyện phiếm giao diện, mở ra Thẩm Nguyệt Đoàn nói chuyện phiếm giao diện, nói cho nàng hai ngày nữa chính mình liền trở về rồi.
Hai ngày sau, Yến Thanh Chu cuối cùng về đến biệt thự, mới vừa đi vào Hỷ Bảo thì vui sướng chạy tới.
Ba ba ngươi quay về Hỷ Bảo rất nhớ ngươi, Hỷ Bảo bổ nhào vào trong ngực hắn, Yến Thanh Chu một cái ôm lấy nàng, vẻ mặt ý cười.
Ba ba cũng nghĩ Hỷ Bảo.
Thẩm Nguyệt Đoàn bọn hắn đi ra, Ô Nam lưu lại chuyện Yến Thanh Chu đã điện thoại nói cho bọn hắn rồi.
Ô Nam thì gọi điện thoại tới cùng Yến phụ bọn hắn nói, bọn hắn cũng vì hắn cảm thấy vui vẻ.
Năng lực lưu lại công tác, đó là thiên đại hảo sự.
Khác đứng ở phía ngoài, vội vàng vào trong, ngồi mấy ngày thuyền mau trở lại lầu trên tắm một cái đi.
Yến Mâu thúc giục hắn.
Tốt, thì bảo lời đầu tiên mình đi chơi.
Yến Thanh Chu phóng Hỷ Bảo, đến gần Thẩm Nguyệt Đoàn trước mặt, ôn hòa hỏi, mấy ngày nay thế nào?
Bọn nhỏ có hay không có náo ngươi?
Thẩm Nguyệt Đoàn ý cười giạt rào lắc đầu, rất tốt, bọn hắn có thể ngoan.
Ta ăn ngon, ngủ tốt.
Yến Giao chen miệng nói, tẩu tử chính là nghĩ có chút nghĩ ngươi, mỗi ngày nhìn bên ngoài, nếu không chính là chằm chằm vào điện thoại ngẩn người.
Ta nào có?
Mẹ ngươi có, ta cũng đã nhìn ra nha.
Thẩm Nguyệt Đoàn.
Yến Thanh Chu dắt tay của nàng, vừa cười vừa nói, của ta không phải, để ngươi lo lắng.
Không có.
Bọn hắn nói bậy.
Về sau ta tranh thủ không ra ngoài, thì lưu tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi.
Có được hay không?
Thẩm Nguyệt Đoàn sắc mặt đỏ lên, thấy tất cả mọi người nhìn xem náo nhiệt dường như nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn xem, nàng ngượng ngùng gật đầu một cái.
Yến Thanh Chu đưa tay thuận thuận sợi tóc của nàng, ta trước đi tắm.
Áo ngủ ta đều tìm tốt đặt lên giường rồi.
Ừm, tốt.
Yến Thanh Chu đi lầu hai rửa mặt, Yến Giao kéo Thẩm Nguyệt Đoàn cánh tay theo nàng đi vườn hoa đi dạo.
Thì bảo quấn lấy Thẩm Đại Thuận cùng Yến Phụ muốn bọn hắn giúp nàng làm vật liệu gỗ thủ công nhà gỗ nhỏ.
Ngày mai trường học muốn làm thủ công giải thi đấu, nàng muốn làm cái nhà gỗ nhỏ, nhưng mà sẽ không ra tay.
Do đó, thì quấn lấy Yến Phụ bọn hắn rồi.
Yến Thanh Chu tắm rửa xong tiếp theo, chỉ nghe thấy Yến Phụ cùng Thẩm Đại Thuận tại vườn hoa cãi nhau.
Thì bảo vẻ mặt vô tội nhìn hai người.
Ngươi,
sao đem này đoạn gậy gỗ cương ngắn như vậy?
Ta nói muốn thêm chút.
Ngươi xem một chút ngươi, đống chốc cương ngắn như vậy, ta sao đi lên dựng?
Thẩm Đại Thuận thì không cho hắn, hồi nói móc nói, chính ngươi sẽ không dựng liền nói a, sao có thể trách ta đem nó cương ngắn đấy?
Trong này không phải có giải, thì không gặp ngươi sẽ a.
Ta là theo trong video tới.
Ngươi mới là làm loạn.
Ngươi nhường Hỷ Bảo nói, chúng ta ai làm loạn?
Tiến phụ nhìn hắn chằm chằm, nhìn về phía Hỷ Bảo, đúng, Hỷ Bảo ngươi nói.
Hỷ Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ lại không còn gì để nói dáng vẻ.
Ra ra, ngoại công các ngươi sao một cùng nhau liền dùm bèn miệng đấy?
Tiến Thanh Chu cười lấy đi tới, do đó, cái này nghề một công việc cũng đừng để bọn hắn làm, ba ba đi thử một chút.
Ba ba,
ngươi biết sao?
Ta hẳn là sẽ.
Tiến phụ tiến đến bên cạnh hắn, nói ngươi nhìn ta mới vừa nói có đúng hay không?
Này đoạn gậy gỗ có phải hay không ngắn?
Thẩm Đại Thuận lập tức tiếp câu, trên mặt đất có giải hắn không cần, còn ở lại chỗ này ồn ào.
Tiến Thanh Chu vội vàng điều hòa, cha, nhạc phụ, các ngươi đều không có sai, là cái nhà gỗ nhỏ này quá phức tạp đi.
Tiếp xuống ta tới, các ngươi đi nghỉ ngơi.
Tiến phụ nhìn thoáng qua Thẩm Đại Thuận, không được, ta phải nhìn, kế tiếp là không phải cùng ta làm trình tự giống nhau.
Thẩm Đại Thuận gật đầu, ta cũng thế.